Chương 425, đều muốn tốt cho ngươi chương 425, đều muốn tốt cho ngươi hoàng cung. Số số, vốn có chút tức giận Chu Đế, lại bị Thẩm Dật nói ra mới lạ từ ngữ hấp dẫn đi lực chú ý đối với Thẩm Dật nhẹ gật đầu, chỉ vào trên tay báo chí nói ra, thần sở dĩ giá thấp phát hành bản báo chí, là vì mở ra thị trường, mở rộng lực ảnh hưởng. Một khi báo chí có đầy đủ lực ảnh hưởng, liền có thể thuận thế sửa đổi phần trở thành mẫu báo, từ đăng giả lập cố sự, cải thành tuyên truyền sổ số, có thể là cung cấp một chút chuyên nghiệp sổ số phân tích, quyền uy chỉ đạo, mua màu chỉ nam, đổi tặng phẩm tin tức các loại. Chu Đế khoát tay áo, ngắt lời nói, ngươi còn không có nói cho chấm, cái gì là sổ số? Thẩm Dật nói ra, sổ số, vậy hạ có thể đem nó lý giải thành một loại sát suất hơi thấp cực pháp. Cực. Chu Đế nghi ngờ nói, cùng ai cược? Ta Thẩm Dật nói hoặc là có thể không xưng là cược, có thể xưng là bệ hạ đối với đại chu bách tính ban ân. Chu Đế bị Thẩm Dật nói hồ đồ đồng thời lại lên hứng thú, hỏi, như thế nào ban ân? Số số, kỳ thật cùng ngân phiếu không sai biệt lắm, chính là một tấm giấy thật mỏng, phía trên in số lượng cùng chữ viết các loại tin tức. Thẩm Dật giải thích nói, một trang giấy này chỉ cần vài đồng tiền mua sắm, mà cái này vài đồng tiền lại có khả năng chiếm được trăm lượng, ngàn lượng thậm chí vạn lượng ban thưởng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là một bút ban ân. Để chấm ra cái này vạn lượng ban thưởng. Chu Đế nhíu mày, bắt lấy hắn quan tâm nhất điểm. Đã là bệ hạ giải ưu, vậy dĩ nhiên không phải như vậy. Thẩm Dật lắc đầu nói, bệ hạ, kỳ thật tại kinh thành nhật báo phát hành ngày thứ 3, lượng tiêu thụ liền nắm chắc ngàn phần. Bệ hạ, thử nghĩ có nhiều người như vậy nguyện ý tốn 2 văn tiền mua cái biệt vui, lại sẽ có bao nhiêu người không để ý hoa vài đồng tiền mua cái phất nhanh cơ hội đâu? Chu Đế tựa hồ có chút hiểu được, đuốt cằm nói, ý của ngươi là? Thẩm Dật chắp tay nói, bệ hạ, nếu như sổ số mức tiêu thụ đạt tới 100 lượng, cái kia tiền thưởng có thể thiết 30 lượng, 40 lượng, như đạt tới 1000 lượng, tiền thưởng có thể thiết 300 lượng, 400 lượng, bất luận như thế nào, cuối cùng có một phần là không cần phát ra ngoài, như vậy bộ phận này. Chu Đế minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Đi lên, tiến lên nói chuyện. Chu Đế ngoắc tay lớn tiếng nói, để Thẩm Dật từ dưới đài đi tới hắn ngự án trước đó. Nói tiếp đi. Chu Đế trong mắt lóe ánh sáng, thúc giục đi vào trước án Thẩm Dật. Vài đồng tiền, có lẽ có người không bỏ ra nổi đến, nhưng không xem ra gì người càng nhiều. Vậy hạ thử nghĩ, ta đại chu bách tính đầu chỉ mấy triệu. Dù là lấy cái số lẻ, lần này sổ số phát hành thu nhập Thẩm Dật nhìn thấy, Chu Đế trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, khóe miệng có một chút dương lên. Thế là hắn nói tiếp, mà lại sổ số cùng báo chí hỗ trợ lẫn nhau, dù là báo chí lợi nhuận thiếu, chỉ cần cơ số đủ lớn, dạng gì chi phí đều có thể lấp bằng, lấy báo chí tuyên truyền sổ số, lại lấy sổ số kéo theo báo chí lượng tiêu thụ muốn không kiếm lời, đều gian nan. Thần biết rõ quốc khố bạc kiếm không dễ, lại triều đình cần dùng bạc địa phương lại quá nhiều, vậy hạ cũng vì tâm này phiền, đến lúc đó, sổ số lợi nhuận theo tỷ lệ thuộc quốc khố, nhưng bằng này, vậy hạ có thể dùng đến lấp binh bộ, trấn thủy hai, diện sơn phỉ. Không cần Thẩm Dật nói, Chu Đế cũng đã nghĩ đến, hắn nghĩ tới bạc lấp đầy quốc khố, hắn vung tay lên, giận dữ mắng mỏ binh bộ thượng thư cầm tiền cho chấm lăn chẳng diện. Khoe miệng của hắn dương lên đã không khống chế nổi, mà Thẩm Dật cũng minh bạch, lúc này nên tới nước lạnh. Thế nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều không có hy vọng. Thẩm Dật cầm trong tay báo chí, ngữ khí 10 phần xa xút, nhịn không được thở dài. Chu Đế cũng từ trong ngộng bừng tỉnh, thất kinh hỏi, vì sao? Thẩm Dật thở dài, nhìn xem báo chí trầm mặc không nói. Mà Chu Đế thời gian dần trôi qua, giống như hổ minh bạch cái gì. Bởi vì một trận lửa, kinh thành nhật báo lượng tiêu thụ lại giảm, nguyên bản trải tốt con đường cũng theo đó sụp đổ. Thẩm Dật rất rõ ràng, muốn thuyết phục người khác, tốt nhất lấy người khác lợi ích làm điểm xuất phát, biểu thị ta làm đây hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên, trước lúc này phải hiểu đối phương cần gì, thích gì, cái này gọi hợp ý. Chu Đế thích gì không cần nói nhiều, hậu cung hắn không thiếu, quyền lực càng không thiếu, quyền tiền sắc còn lại chỉ có một dạng, mà lại người người đều biết hắn thiếu. Căn cứ Thẩm Dật đối với Chu Đế hiểu rõ, vì tiền hắn chuyện gì đều làm được, bao quát mở miệng liền muốn bách bảo thương chẳng năm thành lợi ích túi như vậy không biết xấu hổ sự tình hắn cũng có thể làm. Mà lần này hắn thậm chí không phải là vì ích lợi của mình, mà là đứng tại triều đình, đứng tại quốc khố, đứng tại vì Chu Đế phân ưu góc độ suy nghĩ. Chu Đế nếu là không tâm động, để hắn 3 ngày không động vào ngọc sai đều thành. Mà Chu Đế thần sắc hoảng hốt bộ dáng, rất rõ ràng tâm hắn động. Tục ngữ nói đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, lúc đầu đường Thẩm Dật đều cho trái tốt, bạc liền bày ở Chu Đế trước mặt, chỉ cần hắn nói một cái đi, bạc liền rầm rầm nhập túi. Hiện tại tốt, Lưu Ngạn cướp đi cái này một dương bạc, còn ném vào trong biển. Giờ này khắc này, chính như thời kia khắc kia, kinh thành nhật báo cửa hàng bị đốt, Chu Đế cảm động lây, đó là thật sâu khổ sở. Lẽ nào lại như vậy? Chu Đế đột nhiên vỗ bàn, hai mắt xích hồng, miệng giật giật, tựa hồ trở ngại uy nghiêm hoặc là nguyên nhân gì khác, lời nói phía sau lại không nói ra miệng. Nhưng cách gần như vậy, Thẩm Dật căn cứ hình miệng phân tích một chút. Vào đầu hai chữ hẳn là đáng chết cái gì đâu? Hẳn là đáng chết Lưu Ngạn. Chu Đế hự hự, hiển nhiên là tức giận. Nếu như thuận lợi, đại chu nhiều như vậy bất tính, dù là chỉ có 10 vạn người mua sổ số, một người vài đồng tiền, cái kia 10 vạn người chính là đáng giận a. Giờ khắc này, ngay cả Chu Đế cũng quên đi suy nghĩ, đến cùng phải hay không Lưu Ngạn thả lửa. Nhưng còn có cái gì cứu vãn phương pháp? Sau một hồi lâu, Chu Đế mở miệng hỏi. Nhiều như vậy bạc, Chu Đế không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn biến mất, cho dù hắn là giàu có tứ hải hoàng đế, cũng không đành lòng. Thẩm Dật mặt lộ vẻ làm khó, suy tư, giờ khắc này, ngay cả Chu Đế cũng không dám đi quấy rầy. Hắn hy vọng, thậm chí là hy vọng, Thẩm Dật có thể cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ngược lại không phải là không có biện pháp. Sau một hồi lâu, Thẩm Dật mang những này không xác định nói. Chu Đế vội vàng nói, mau nói. Thẩm Dật hơi do dự, nói tiếp, kỳ thật nói cho cùng, kinh thành nhật báo muốn là lực ảnh hưởng, mà sổ số cần là quyền uy, nếu như, thần nói là nếu như có thể nhanh chóng bắt được cái này người phóng hỏa, để hắn trước mặt mọi người nhận lầm lời nói, kinh thành nhật báo lực ảnh hưởng cùng tính quyền uy, một chút liền lên tới. Chu Đế mắt sáng rực lên, giống như là cho tàn lại cháy, giống như là nhìn thấy mật ong gấu hai. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng lại hơi biến yếu, Chu Đế ánh mắt từ từ khôi phục như thường, nhưng này vẻ mong đợi y nguyên rõ ràng. Lưu lại bồi chấm dùng nữa đi, cùng chấm lại cẩn thận nói một chút cái kia sổ số sự tình. Chu Đế không có cho Thẩm Dật trả lời, nhưng là Thẩm Dật đã biết lựa chọn của hắn. Chương 426, kết thúc chương 426, kết thúc lần thứ hai ở trong cung ăn cơm, Thẩm Dật buông lòng không ít, nhưng là cũng không chút hưởng thụ được trong cung mỹ thực, bởi vì Chu Đế động một chút lại muốn hỏi hắn một vài vấn đề, dẫn đến hắn một bữa cơm ăn cũng không hoàn chỉnh. Cơm nước xong xuôi lại là tiếp lấy làm nhảm, cái này một làm nhảm liền làm nhảm gần hai canh giờ, các loại Thẩm Dật từ trong đại điện đi ra thời điểm, chỉ cảm thấy giống như là cùng trước kia tổng giám đốc làm hàng năm báo cáo giống như. Bất quá cũng không có cách nào, Thẩm thiếu gia chính mình chế định kế hoạch, ăn không đủ no cũng phải đem nó đi đến. Lúc này Diệp Song Phàm sớm đã đổi cương vị, mặc dù không có khả năng xuất cung, thế nhưng đã sớm tại cửa cung chờ lấy Thẩm Dật. Ngươi đây là nói bao nhiêu nói xấu a? Lưu gia tổ thượng làm chuyện xấu đều bị ngươi cho nói lấy hết đi. Vừa thấy được Thẩm Dật nhanh chân đi đến, đợi đã lâu Diệp Song Phàm lập tức đụng lên đến hỏi đạo. Ai nói ta nói Lưu gia nói xấu? Thẩm Dật nhìn xem Diệp Song Phàm, nghĩa chính ngôn từ nói, không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta tiểu nhân. Diệp Song Phàm nhíu môi nói, không nói Lưu gia nói xấu, ngươi còn có thể cho Lưu gia giải vây phải không? Đương nhiên Thẩm Dật gật đầu nói, ta đúng là cùng bệ hạ nói không phải Lưu Ngạn làm. Diệp Song Phàm mở to hai mắt, đột nhiên sở trường mò về Thẩm Dật cái chán. Thẩm Dật tức giận mở ra tay của hắn nói ngươi làm gì? Hai cái đại nam nhân sở tới sở lui giống kiểu gì? Không có phát sốt a Diệp Song Phàm trong miệng thì thảo, đột nhiên linh quang lóe lên nói ngươi điên rồi. Điên em gái ngươi. Ngay thẳng Diệp Song Phàm để Thẩm Dật mặt sầm lại, nói tiếp, ta là cho Lưu Ngạn giải vây, bất quá hắn hẳn là phải xui xẻo, ngươi hẳn là cũng có thể thả vài ngày nghỉ. Ngươi mở cho hắn thoát, hắn còn muốn không may, ta còn muốn đi theo nghỉ. Diệp Song Phàm nhìn xem hắn nói ngươi xác định ngươi không điên. Thẩm Dật không quan tâm nói, không tin liền rửa mắt mà đợi. Theo Diệp Song Phàm có hạn nhân sinh lịch duyệt đến xem, Thẩm Dật lời thề son sắt nói ra được sự tình, bình thường đều thành sự thật, nhưng là lần này, hắn là thật không tin lắm. Bất quá cái này khó được một lần chất vấn, Diệp Song Phàm cũng không thể chất vấn quá lâu. Lúc này Lưu Thăng vừa mới đưa tiễn đại lý tự tự thừa, nguyên bản loại phẩm cấp này quan viên, tất nhiên là muốn ở trước mặt hắn coi chừng nói chuyện, thế nhưng là hôm nay tới cửa, lại là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hết lần này tới lần khác Lưu Thăng còn không có biện pháp gì. Tự thừa vấn đề 10 phần sắc bén, từng cái vấn đề đều là tại hướng Lưu Ngạn trên thân quấn, mặc dù Lưu Thăng nhiều lần phủ nhận, cũng nói rõ Lưu Ngạn không có từng đi ra ngoài, nhưng tự thừa hiển nhiên là không quá tin tưởng. Lúc này Lưu Ngạn mới chính thức thể nghiệm đến cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ. Vừa mới thanh nhàn xuống tới, không đợi Lưu Thăng uống một ngụm trà, trong phủ lại tới người. Lần này tới chính là trong cung đầu thái giám, phụ mệnh đến đây chuyển triệu Lưu Thăng vào cung, Lưu Thăng kinh ngạc phía dưới, trong lòng cũng có chút ủng hộ. Bệ hạ để hắn tiến cung, hơn phân nửa là để hắn đi giải thích một phen, việc này với ai giải thích đều không dùng, cuối cùng vẫn muốn nhìn Chu Đế thái độ. Lưu Thăng cũng rất có tự tin, những năm này hắn là triều đình làm sự tình cũng không ít, không phải vậy Lưu gia cũng không kiếm nổi địa vị của hôm nay, hắn tin tưởng chỉ cần hắn thành tâm giải thích, Chu Đế là sẽ tin tưởng hắn. Có thể Lưu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này tiến cung đi, liền bị giống như mưa to gió lớn quát tháo. Đương nhiên Chu Đế sẽ không chỉ vào Lưu Thăng cái mũi chửi ầm lên, như thế có mất uy nghiêm, nhưng chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, liền khiến cho mưa to gió lớn tại Lưu Thăng trong lòng nhấc lên. Chấm đã sớm đã thông báo ngươi, triều chính quan trọng, nhưng cũng đừng lầm ra giáo, một ngôi nhà đều quản không tốt, dùng cái gì quản nha môn? Dùng cái gì trợ triều đình? Trên long ỷ Chu Đế lạnh nhạt nói ra. Lưu Thăng mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, Lưu Ngạn đã bị bệ hạ nhận định là người phóng hỏa. Quả thật Lưu Thăng bởi vì lần trước sự tình nói qua chính mình quản giáo bất lực, hướng Chu Đế xin mời qua tội, nhưng lần này, hắn không phải vì thỉnh tội tới a. Dưới đài Lưu Thăng vừa chắp tay, chân thành nói, "Bệ hạ, thần có lời nói đi." Nhưng mà, Chu Đế lại không cho hắn nói lời này cơ hội, nói tiếp, chớ có cho là chấm thâm cư trong cùng, liền cái gì cũng không biết, mấy ngày trước Lưu Ngạn liền từng dẫn người lệnh qua Thẩm Dật cửa hàng, tiểu bối ở giữa sự tình, chấm không muốn quản, nhưng ngươi thật sự cho rằng chấm không biết được. Đại lý tự cũng đem tình huống đều nói cho chấm, bọn hắn nói, ngươi đối với cái gì đều thể tốt phủ nhận, duy chỉ có không để cho Lưu Ngạn chính mình trả lời. Lưu Thăng thân thể lắc một cái, đây là sự thật không giả, hắn không thể phản bác. Đại lý tự thừa tới cửa thời điểm mở miệng liền muốn tìm Lưu Ngạn, Lưu Thăng đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đơn độc gặp mặt, sợ Lưu Ngạn làm gì nữa hôn trướng sự tình. Tên lịch tử này vạn nhất tại tự thừa trước mặt nói lên một câu đốt tốt vậy thì thật là bùn đất rơi đúng quần. Lưu Thăng chắp tay nói, vậy hạ, thần chỉ là sợ đại lý tự cố ý dẫn đạo tang lịch tử kia nói chút. Chu Đế khoát tay áo, lại lần nữa đánh gãy Lưu Thăng lời nói, nói tiếp, chấm mặc kệ Lưu Ngạn trước đó làm cái gì, lại nói cái gì, chấm có thể không so đo việc này, nhưng là cũng nên cho dân gian một cái công đạo, cho Thẩm Dật một cái công đạo, cho Thẩm Dật một cái công đạo. Lưu Thăng đầu góc ông, việc này cũng không phải Lưu Ngạn làm, vì cái gì Lưu Ngạn muốn cho Thẩm Dật bàn giao? Lưu Thăng đại khái quên, La Khoáng bị đánh một chuyện cũng không phải Thẩm Dật làm, Thẩm Dật lại ngồi xổm tiến vào hình bộ đại lao, sau đó Chu Đế chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, cũng đồng dạng không ai cho hắn bàn giao. Nếu người khác không nguyện ý cho bàn giao, cái kia Thẩm thiếu gia liền chính mình cầm về. An Bình Hầu một chuyện, là Lưu gia xin lỗi Thẩm Dật. Chu Đế nhìn xem Lưu Thăng, nói tiếp, dù cho phóng hỏa sự tình không phải Lưu Ngạn làm, phá tiệm sự tình là mọi người đều nhìn ở trong mắt, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi cùng chấm nói qua cái gì? Chặt chẽ quản giáo. Thần. Lưu Thăng khổ tư hồi lâu, hữu tâm giải thích, lại không giải thích được, việc này đúng là Lưu Ngạn làm ra, hay là tại trước mặt mọi người làm ra. Ngược lại là cái kia Thẩm Dật, niên kỷ so con của ngươi còn nhỏ bên trên một chút, những sự tình này nhưng lại chưa bao giờ cùng chấm đề cập qua, liền ngay cả cái này ăn cháy, cũng là chấm từ trong miệng người khác nghe nói, đến chấm ngự tiền, hắn cũng tốt bụng là Lưu Ngạn giải bày, lấy ơn báo oán. Chu Đế Từ tốn nói, Lưu Ngạn nếu là có Thẩm Dật một nửa tâm tính, ngươi cũng là không cần tại cái này khổ tưởng giải thích. Một câu để Lưu Thăng như bị sét đánh, trải qua cái này mấy món sự tình, Lưu Ngạn khẳng định là để Chu Đế nhớ kỹ, mà lại nhớ hay là ấn tượng xấu. Cái này về sau lại muốn đem Lưu Ngạn sách tiến hoàn lộ, liền khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Đế thái độ cũng vô cùng rõ ràng, lại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, Lưu Thăng trong lòng dù cho mắng một vạn lần nghĩ tử, cũng chỉ có thể vì chính mình tính tội. Thân quản giáo vô phương, tội đáng chết vạn lần. Đi Chu Đế phất phất tay, nói ra, bất luận án phóng hỏa cùng Lưu Ngạn có quan hệ hay không, lần trước tăng thêm chuyện lần này, hắn đều nên cho Thẩm Dật chịu nhận lỗi, dạng này hai bên đều dưới đến này. Chương 427, thành sự thật chương 427, thành sự thật Lưu Thăng ở trong cung không có đợi quá lâu, Diệp Song Phàm cũng là như thế. Đang muốn tại trong đêm đổi cương vị thời điểm, Chu Đế bỗng nhiên triệu hắn tiến vào đại điện. Thần tham kiến bệ hạ một thân ngân giáp Diệp Song Phàm đi vào đại điện, một mực cung kính hành đại lễ. Bình thân đi. Chu Đế vây vây tay, trên đầu mũ miệng đã gỡ xuống, mắt thấy là dự định đi ngủ. Diệp Song Phàm đứng người lên, đàng hoàng đứng tại đó, nhìn qua rất là nhu thuận, chỉ nhìn mặt ngoài khẳng định nhìn không ra đó là cái thanh lâu kỹ viện khách quen. Chu Đế không có cái khác hàn huyên, nói thẳng, chấm thả ngươi hai ngày nghỉ, ngày mai xuất cung đi giúp lấy Thẩm Dật làm việc đi. Diệp Song Phàm một trận kinh ngạc, sững sờ nói thả, nghỉ. Chu Đế nhíu mày, hỏi, làm sao? Ngươi cùng Thẩm Dật không phải rất quen thuộc? Cái kia kinh thành nhật báo, không phải là các ngươi hùn vốn làm a? Là. Diệp Song Phàm liên tục ứng thanh, chắp tay nói, thần tuân mệnh. Chu Đế khoát tay áo, ra ngoài đi. Thằng đến đi ra đại điện, Diệp Song Phàm cả người hay là tỉnh. Nghỉ. Vũ Lâm vệ quy củ có thể nghiêm lấy, chỉ cần ngươi không chết, nhất định phải làm nên làm sự tình, chỗ nào cũng đừng hòng đi. Bởi vậy lúc trước bị điều vào tới thời điểm Diệp Song Phàm mới cùng Thẩm Dật đại thổ nước đắng. Hôm nay, bệ hạ thế mà cho hắn nghỉ. Đương nhiên, Diệp Song Phàm chợt nhớ tới buổi chiều Thẩm Dật xuất cung trước cùng lời hắn nói, ngươi hẳn là cũng có thể thả vài ngày nghỉ không tin liền rửa mắt mà đợi Thẩm Dật thanh âm trong đầu tiếng vọng. Thật nghỉ? Các loại trước mặt hắn còn nói qua cái gì? Lưu Ngạn là muốn xui xẻo. Khoảng cách kinh thành nhật báo cửa hàng bị đốt đã qua 2 ngày, kinh thành nhật báo lượng tiêu thụ cũng nhận ảnh hưởng. Hai ngày này cửa hàng hay là bộ kia than cốc dáng vẻ, muốn mua báo chí chỉ có thể ở trên đường phố tìm kiếm đứa nhỏ phát báo, mà không lưu ra thiếu ra cố sự, báo chí lực hấp dẫn giống như cũng không có gì vãng như vậy lớn. Bất quá tại ngày này, Thẩm Dật rốt cục phái người bắt đầu thanh lý thiêu hủy bên ngoài, đồng thời cũng không ít vật liệu chuyển đến cửa hàng cửa ra vào, hơi hiểu công việc người đều nhìn ra, đó là trang tiện bề ngoài cần dùng đến. Kết quả là số ít người lại bắt đầu thảo luận, kinh thành nhật báo đây là muốn một lần nữa khai trương. Trước đó án phóng hỏa còn không có điều tra rõ đâu, không sợ bị trả thù. Có người hiểu chuyện may mắn gặp được đi vào cửa hàng dò xét Thẩm Dật, đánh bạo tiến lên hỏi, cuối cùng được đến Thẩm Dật trả lời chắc chắn. Mấy ngày nay cho mọi người mang tới không tiện hết sức xin lỗi, sau đó sẽ cho mọi người mang đến kình bạo tin tức, cụ thể còn xin chú ý tiếp xuống kinh thành nhật báo. Tin tức một khi truyền ra, lập tức lại gây nên nghị luận. Kình bạo tin tức. Nói như vậy kinh thành nhật báo là xác nhận muốn một lần nữa khai trương. Lưu gia thiếu gia cố sự muốn trở về. Trong lúc nhất thời, kinh thành nhật báo lại một lần nữa kiếm đủ ánh mắt, vô số người mong mỏi cùng trông mong lấy sau đó muốn phát hành kinh thành nhật báo. Mang tới tin tức đến cùng có bao nhiêu kinh bạo. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật còn ôm Ngọc Sai ngủ cho ngon lấy, chỉ nghe thấy Diệp Song Phàm xé cổ họng ở trong sân la to. Thẩm Dật. Sào Nhi đứng tại Diệp Song Phàm bên người, bĩu môi giận trách, ai nha. Diệp công tử ngươi đừng hô, để thiếu gia ngủ thêm một lát. Ngủ cái gì mà ngủ, Thái Dương phơi cái mông đều. Diệp Song Phàm trên thân còn mặc khôi giáp, nghi hoặc hỏi, hắn không cần đi hộ bộ lên nha. Vậy hạ cho thiếu gia cho nghỉ ngơi đâu, Sào Nhi đau lòng nói ra, thiếu gia bình thường có thể mệt mỏi, mỗi lần ta đưa cơm đi hộ bộ thời điểm, thiếu gia đều mặt ủ mày chau. Có khi còn chỉ có thể nằm nhoài trên mặt bàn ngủ một hồi làm dịu mệt mỏi, có thể bất và Sảo Nhi quên, cho nên à, Diệp công tử ngươi liền đi về trước đi, các loại thiếu gia tỉnh ta sẽ nói cho thiếu gia. Không được, ta nhất định phải hỏi một chút hắn, hắn có phải hay không coi số mạng. Diệp Song Phàm kiên quyết lắc đầu, lại giật ra cuống họng hô to, Thẩm Dật. Hô cái gì hô? Siêu. Thẩm Dật thanh âm truyền đến, ngay sau đó là một tấm ghế lăng không bay tới. Diệp Song Phàm giơ tay ra vững vàng tiếp nhận to lớn như thế ám khí, đặt ở dưới mông ngồi, dương mắt liền thấy quần áo nửa mở, tóc dài tán loạn. Trên mặt sắc mặt giận dữ Thẩm Dật. Đêm qua dậy vò đến trời sắp sáng mới ngủ, này sẽ chính là ngủ ngon, Diệp Song Phàm liền tìm tới cửa la to, đổi ai ai không lên lửa. Có dám mau thả xong mau cút. Thẩm Dật khép cửa phòng, đưa tay che ánh mặt trời chói mắt không kiên nhẫn nói ra. Ai? Vậy hạ thật cho ta nghỉ. Diệp Song Phàm lập tức luồn lên tới nói. Cho nên, Thẩm Dật nhìn xem hắn, nói ra, nên đi thanh lâu, nên tìm cô nương, ngươi tìm ta làm gì? Thẩm Dật trên dưới dò xét Diệp Song Phàm vài lần, bỏ xuống một câu đòi tiền không có đằng sau xoay người rời đi. Diệp Song Phàm ngẩn ngơ, liền vội vàng kéo Thẩm Dật nói không phải vay tiền a. Thẩm Dật đem Diệp Song Phàm tay hất ra, không nhịn được nói, đến cùng làm gì? Diệp Song Phàm mắt mở to nói ra, ngươi là không biết, hôm qua ngươi rời đi hoàng cung đằng sau không bao lâu, Lưu Thăng liền bị gọi tới, bị bệ hạ tốt một trận răn dạy. Lưu Thăng sẽ bị răn dạy Thẩm Dật đoán cũng đoán được, gây mất Chu Đế tài lộ, chỉ chịu đống nhiên chuẩn mực là nhẹ. Cho nên, Thẩm Dật hỏi, Diệp Song phàn hô, sau đó bệ hạ tiếp lấy liền thả ta giả a. Không phải vậy ta làm sao xuất cung đến, làm sao tới tìm ngươi? Thẩm Dật không nói nhìn xem Diệp Song phàm, tức giận nói, ta hôm qua liền nói cho ngươi, ngươi là giả thả, ngươi còn cố ý chạy tới cho ta biết. Ăn no rồi không có việc gì liền trở về đi ngủ, ngươi không ngủ ta còn ngủ đâu. Không phải. Diệp Song phàm ngay sau đó nói, ngươi hôm qua còn nói Lưu Ngạn sẽ không may, chẳng lẽ hắn thật sẽ không may? Lập tức ngươi sẽ biết. Thẩm Dật thuận miệng nói một câu, quay người hướng trong phòng đi. Diệp Song phàm sững sờ đứng tại chỗ, vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đầu giống như có linh quang lóe lên. Tạm thời tin tưởng Thẩm Dật thật cho Lưu Ngạn giải vây, nhưng là hắn vừa mở thoát, vậy hạ ngược lại muốn tìm Lưu gia phiền phức, vậy có phải hay không nói? Chờ chút. Diệp Song phàm nhanh chân chạy lên tiến đến, một thanh đè xuống Thẩm Dật đẩy cửa tay. Nhìn xem trầm mặt nhìn đến Thẩm Dật, Diệp Song phàm cực kỳ nghiêm túc nói ra, ngươi cho Lưu Ngạn nói tốt, Lưu gia ngược lại bị mắng. Vậy có phải hay không nói, ta không cùng ngươi vay tiền, ngươi liền sẽ cho ta một tiền. Diệp Song phàm rất có sức sống, sáng sớm cứ như vậy có tinh thần. Nhưng hắn đầu óc tốt giống không có gì sức sống, sáng sớm liền ở vào bãi công trạng thái. Thẩm Dật quay người trở lại, dựa vào Diệp Song phàm bà bay, chỉ một cái hướng khác. Nhìn thấy không? Nhìn thấy. Diệp Song phàm nhẹ gật đầu, đó là cửa viện phương hướng. Chỗ ấy có tiền sao? Diệp Song phàm hỏi. Không có. Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, từ cái kia ra ngoài, cút nhanh lên. Diệp Song phàm một trận kinh ngạc, một lát quay đầu, kịch bản không đúng, Thẩm Dật không phải hẳn là đem tiền mạnh kín đáo đưa cho hắn sao? Bành trong viện chỉ còn lại có Thẩm Dật đóng cửa thanh âm, cùng che miệng cười trộm xảo nhi. Chương 428, đưa tiền đi. Chương 428, đưa tiền đi. Diệp Song phàm bị Thẩm Dật vô tình đuổi đi, bất quá đến xuống buổi trưa, Thẩm Dật lại chủ động tìm được hắn, liên đối cùng nhau, còn có Chu Hiên mấy người. Đừng nhìn Diệp Song phàm bình thường giống như là Thẩm Dật tiểu đệ bình thường, đến lúc này, còn đối với Thẩm Dật sáng sớm không nể mặt mũi đuổi hắn đi có chút canh cánh trong lòng. Diệp Song phàm nắm lấy ngạo kiểu bộ dáng nói, ôi, đây không phải Thẩm đại thiếu gia thôi, nửa ngày không thấy, làm sao có rảnh đến ta Diệp phủ rồi. Nhìn Diệp Song phàm cái kia dám thúi bộ dáng, Thẩm Dật quả muốn cho hắn ôm bức mặt đến một quyển trước, vừa đi vào chính sảnh, trông thấy Diệp Song phàm bộ dáng này trực tiếp quay người hướng Chu Hiên mấy người nói ra, chúng ta đi, bạc này không mang theo hắn kiếm lời cũng được. Chu Hỉ Hệ sắc lập ngựa gật đầu nói, ta thấy được. Đối với Song phàm, chúng ta đi làm chút sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi theo. Thạch Quý ở một bên dặn dò. Xong việc xin ngươi bên trên quan thúy lâu. Đinh Võ Thành trên mặt vẻ hưng phấn rõ ràng. Mấy cái bạn xấu phản ứng để Diệp Song phàm sững sờ, đông cảm giác sự tình không thích hợp, cũng không dám lại sĩ diện, liền vội vàng đứng lên nói ấy. Chờ chút. Cái gì bạn? Đáng tiếc không người để ý tới hắn, Thẩm Dật mang theo mấy người liền hướng bên ngoài đi. Chờ đi. Chờ đi. Diệp Song phàm bước nhanh đuổi tới, lôi kéo Thẩm Dật nói cái gì bạn. Bên cạnh Chu Hiên mấy người nhìn xem Diệp Song phàm bộ dáng, không chút lưu tình chỉ vào hắn cười ha ha, bất quá còn muốn đứng lên chính mình lúc trước biết được việc này thời điểm, phản ứng cùng Diệp Song phàm cũng không được mấy. Ai có thể nghĩ tới Thẩm Dật có thể đem sinh ý làm đến bệ hạ vậy đi. Hơn nữa còn không quên mang theo bọn hắn một phần. Đây chính là thiên đại hảo sự, mà lại không chỉ là đối với bọn hắn bản thân tới nói. Đem cửa lực ảnh hưởng dần dần hơi, rất lớn nguyên nhân là bởi vì liền tình huống trước mắt tới nói Đại Chu còn cần không lên những này võ tướng, bởi vậy những quan văn kia mới có thể trên triều đình để ép bọn hắn bậc cha chú nói chuyện. Mà bây giờ đâu? Thẩm Dật sinh ý kéo lên bọn hắn kết nhóm, tại miêu tả tương lai trên bản đồ, đó là có thể kiếm nhiều tiền sự tình, việc này còn trực tiếp câu thông đến bệ hạ, trải qua chuyện này, không nói toàn bộ võ tướng, chỉ bọn hắn mấy nhà quyền lên tiếng chắc chắn tăng mạnh. Thẩm Dật quay đầu lại nhìn xem Diệp Song Phàm, nói ra, Diệp đại nhân đây là muốn làm gì, cũng không nên lôi kéo kéo, ta thân phận này, sao làm phiền Diệp đại nhân đuổi theo ra đến a? Diệp Song Phàm biết Thẩm Dật đây là bởi vì chuyện vừa rồi tại thối hắn, cũng không nói hoài tới Chu Hiên mấy người cười nhạo, xoa xoa tay nói ra, Thẩm huynh, Thẩm thiếu gia, ta vẫn là đứa bé, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Cả ngày hâu nghèo muốn mượn tiền đi kỹ viện hải tử Thẩm Dật là không chút gặp qua, lườm Diệp Song Phàm một chút, khoát tay áo, đi, cùng đi theo đi. Nói đi Thẩm Dật liền hướng bên ngoài đi đến, Chu Hiên mấy người đang muốn theo sau lại bị Diệp Song Phàm giữ chặt hỏi, ấy, đến cùng cái gì bạn? Nhìn các ngươi dạng này, kiếm lời không ít ta. Chu Hiên cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, còn không có kiếm được tiền tay, mà lại hôm nay vẫn là phải đi đưa tiền, không phải kiếm tiền. Đưa tiền. Diệp Song Phàm liền vội vàng lắc đầu, vậy ta không đi. Đinh Võ Thành cười hát hát nói, không đi. Không đi ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Song Phàm bị hai người rơi vào trong sương mù nói cho nói ngọng, sốt ruột nói đến cùng đưa tiền hay là kiếm tiền. Đinh Võ Thành lại nhảy gật gù đắc ý nói đã là đưa tiền, cũng bị kiếm tiền. Nói tới nói lui vẫn không hiểu, Diệp Song Phàm ở trong lòng đầu tưởng tượng, đưa tiền loại này phá sản sự tình đúng là Thẩm Dật làm được, nhưng là hắn đưa tiền đằng sau, thường thường giống như lại có thể kiếm lời cái lớn trở về. Nghĩ được như vậy Diệp Song Phàm không do dự nữa, khẽ vươn tay, đi tới. Mấy người đi theo Thẩm Dật ra cửa, hướng kinh thành nhật báo cửa hàng đi, mà tại khoảng cách Thẩm phủ không xa Lưu phủ, cũng có một người chuẩn bị đi ra ngoài. Cái gì? Muốn ta cho hắn chịu nhận lỗi? Không có khả năng. Lưu Ngạn mặt đỏ lên, khó có thể tin nhìn xem phụ thân của mình. Hắn ăn đòn, ngược lại muốn hắn đi chịu nhận lỗi. Thiên hạ này còn có vương pháp sao? Còn có công nghĩa sao? Không đi, ta đánh gãy chân của ngươi. Về sau cũng là đừng cho ta đi, ngồi ở vị trí đầu Lưu Thăng đồng dạng trầm mặt, sắc mặt rét lạnh như băng. Ta không đi. Lưu Ngạn thẳng sống lưng, chống lên lồng ngực, một giây sau nội tâm cũng có chút bội phục mình. Lưu Thăng đống nhiên vô bản, đứng dậy chỉ vào Lưu Ngạn mắng, không phải ngươi gây ra sự tình, Lưu gia sẽ giống như bây giờ. Ta là cái kia kinh thành nhật báo trước đều xấu ta. Lưu Ngạn tự nhiên không phục, còn tại đỉnh lấy miệng. Nói xấu? Làm sao nói xấu? Bằng một cái Lưu gia thiếu gia. Lưu Thăng càng nói càng tức, ngươi ngày thường nếu là thu liễm một chút, mặc cho người khác nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trên người ngươi đi. Lưu Ngạn nhìn xem Lưu Thăng nộ khí cấp trên bộ dáng không còn dám mạnh miệng, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói ta cái nào không biến mất lúc này trong sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lưu Ngạn cho là mình nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Lưu Thăng cho nghe thấy được. Còn dám mạnh miệng. Lưu Thăng chọc giận không thôi, lớn tiếng nói, lấy ra pháp đến. Vừa nghe đến lấy ra pháp, Lưu Ngạn liền thân thể lắc một cái, trên mặt cũng hiển hiện vẻ sợ hãi, đủ xưng là ứng kích tính tâm lý thương tích. Nhà khác dùng ra pháp vậy cũng là điểm đến là dừng, có thể Lưu gia ra pháp là đường đường chính chính đánh, mỗi lần đánh Lưu Ngạn kêu cha gọi mẹ, tại hạ nhân trước mặt mất hết mặt mũi. Hạ nhân rất nhanh đưa tới thước, Lưu Thăng vừa cầm lên tay, được tin tức Hà thị liền xông vào, một thanh té nhào vào Lưu Thăng trước mặt, khóc lóc kể lể nói ra, lao ra. Ngạn nhi hắn thương cũng còn không có khỏi hẳn, ngài không có khả năng dạng này a. Lưu Thăng nâng tay lên dừng ở giữa không trung, cả giận nói, lại không chừng trị hắn, Lưu gia sớm muộn sẽ bị hắn bại tận. Hà thị nhìn trượng phu trong mắt bốc hỏa, hiển nhiên là thật sự quyết tâm, vội vàng quay đầu khuyên nhủ, Ngạn nhi, ngươi mau trả lời ứng cha ngươi nha. Lưu Ngạn trong mắt đồng dạng phun lửa, trong lòng ủy khuất không gì sánh được, lửa này căn bản đều không phải là hắn thả, hắn tại sao muốn đi xin lỗi? Ngạn nhi. Hà thị trông thấy Lưu Thăng vén tay áo lên, càng là sốt ruột, vội vàng lại hô. Đáng tiếc Lưu Thăng căn bản không chờ Lưu Ngạn trả lời, nâng lên một tay liền đem thức quất vào Lưu Ngạn trên thân. Ngao, lần này vừa vặn quất vào trước đây không lâu chịu Chu Hiên một quyền địa phương, đau đớn chui thẳng Lưu Ngạn đáy lòng, như giết heo tiếng hét thảm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội sảnh. Ngạn nhi. Hà thị kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lưu Ngạn, Lưu Thăng đang muốn lại đánh, đành phải khó khăn lắm dừng tay, kém chút một thước đánh vào phu nhân trên thân. Tránh ra. Lưu Thăng giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chính là như vậy bị ngươi làm hư. Hà thị hai mắt đẫm lệ, cũng không nói chuyện, liền ôm Lưu Ngạn thúc thiết. Lưu Thăng giận không chỗ phát tiết, hắn lại làm sao muốn dạng này, vô duyên vô cớ cho một cái lục phẩm quan chịu nhận lỗi, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là, đây là Chu đế thái độ, đây mới là mấu chốt. Lưu Thăng đem thức ném cho hạ nhân, trầm giọng nói ra, ngươi nếu không đi, ngày mai ta liền đem ngươi trục xuất khỏi gia môn, tránh khỏi ngươi lại tai họa cái nhà này. Chương 429, Vũ Văn Đọ Sức Thiên Kim. Chương 429, Vũ Văn Đọ Sức Thiên Kim lão gia. Ngài không có khả năng dạng này a. Hà thị khẩn trương, trái lại ôm lấy Lưu Thăng đùi cầu khẩn. Lưu Thăng mặt trầm như nước, không có khả năng. Không cho hắn cái giao hấn, sớm muộn toàn bộ Lưu gia đều bị hắn lôi xuống nước. Hà thị khóc dòng nói, thế nhưng là Ngạn nhi là Lưu gia con trai độc nhất a. Lưu gia nhị gia sinh cái nữ nhi ở thời đại này tại đại đa số người trong lòng chính là bồi thường tiền hàng đại danh tử, có thể kế thừa gia nghiệp chỉ có Lưu Ngạn. Lưu Thăng tức giận nói, cùng cho hắn, còn không bằng cho chỉ dung. Lưu Ngạn thân thể lắc một cái, hắn cùng hắn mâu thân đều mười phần tin tưởng, phụ thân Lưu Thăng thật làm được việc này. Lưu Ngạn còn không có công danh, thật bị trục xuất Lưu gia, hắn nên như thế nào sinh tồn? Đánh một trận thì cũng thôi đi, có thể cái này trục xuất khỏi gia môn, đối với Lưu Ngạn tới nói thật là một kích chí mạng. Đại ca, đây là. Lúc này, Lưu Bá Hoành đi đến, nhìn xem trong sảnh tràng cảnh nghi hoặc hỏi. Hà thị như gặp cứu tinh, hắn biết do tiểu thúc tử gia đình quan niệm là tương đối nặng, đội bằng tê, Bá Hoành. Nhanh khuyên nhủ đại ca ngươi, hắn muốn đuổi Ngạn nhi đi ra ngoài. Lưu Bá Hoành sững sờ, chợt tiến lên hỏi, đại ca, cớ gì như vậy? Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái bảo ngồi xuống lại, Lưu Bá Hoành cũng theo sát lấy tòa hạ. Bên kia Hà thị như cũ tại nước nở, Lưu Thăng vốn là tâm phiền, lập tức đập bàn nói im miệng. Hà thị thân thể nhẹ rung, thế nhưng không dám khóc nữa, dần dần thu âm thanh, ôm Lưu Ngạn, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Bá Hoành. Lưu Bá Hoành bất đắc dĩ, đành phải hỏi, đại ca, đến cùng phát sinh chuyện gì? Lưu Thăng thở sâu, lại hít đi ra, sắc mặt có chút chán nản, cuối cùng chậm rãi mở miệng, đem tiến cung kiến thức giản yếu nói một lần. Nghe được Lưu Thăng nói thầm giật tại trước mặt bệ hạ còn vì Lưu Ngạn giải vây, Lưu Bá Hoành trong lòng vui mừng, đến cùng là Tuyết Nga nhi tử, tâm địa hay là hiền lành. Nói như vậy, đây là ý của bệ hạ. Nghe được cuối cùng, Lưu Bá Hoành xoa nắn ngón tay hỏi. Lưu Thăng khuôn mặt đen như đáy nồi, lạnh lùng nói, không biết cái kia thầm giật đến cùng nói cái gì, không phải vậy, bệ hạ không có khả năng như vậy tổn hại Lưu gia mặt mũi, coi như lửa là Ngạn nhi thả, cũng không cần nháo đến tình trạng này. Bệ hạ sẽ không chuyện như vậy gạt chúng ta, ta tin tưởng thẩm giật là thật cho Ngạn nhi nói lời hữu ích. Lưu Bá Hoành từ tốn nói, cuối cùng hay là Ngạn nhi làm quá phận, An Bình hầu sự tình vừa qua khỏi đi không lâu, lúc này lại đi phá tiệm, đã là rơi xuống hạ phong. Hừ. Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng rõ ràng đồng dạng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy Hà thị nhờ giúp đỡ ánh mắt, Lưu Bá Hoành bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cảm thấy hay là để Ngạn nhi đi thôi, đại trượng phu có được giãn được, hy vọng việc này có thể làm cho hắn dài chút giáo huấn, có chỗ cải biến. Hà thị trong mắt hy vọng lập tức dập tắt, lao ra nói như vậy, tiểu thúc tử cũng nói như vậy cái này chính là trên bảng định đinh sự tình, tại cái này Lưu gia ai cũng không cải biến được. Lưu Ngạn đồng dạng minh bạch điểm này, bị mẫu thân bảo vệ hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong lòng đều là khuất đủ. Lại trở lại một mặt khác, thẩm giật mấy người đi tới kinh thành nhật báo cửa hàng, từ trước đến nay cầu hiệu suất mà không cầu tiết kiệm tiền thẩm giật, ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đã để cho người ta đem cửa mặt nạp lại thiện một lần, lúc này nhìn qua căn bản nhìn không ra có bị đại hỏa đốt qua vết tích. Làm cái gì vậy? Từ trên lưng ngựa nhảy xuống Diệp Song Phàm nhìn xem ngoài cửa hàng dựng lên đài cao nghi hoặc hỏi. Chu Hiên ngẩng lên thủ hỏi, đây chính là đợi lát nữa phải dùng đến đưa tiền địa phương. Diệp Song Phàm quay đầu kỳ quái mà nhìn xem Chu Hiên, hắn cảm giác không chỉ Thẩm Dật điên rồi, Chu Hiên cũng điên rồi. Bại gia còn có thể truyền nhiễm. Chu gia mặc dù cao môn đại hộ, nhưng Diệp Song Phàm biết Chu Hiên tiểu tử này căn bản không có nhiều tiền tiêu vặt, cùng chính mình một dạng nghèo đinh đương hưởng, hôm nay cùng đi theo đưa tiền, hắn thế mà vui vẻ như vậy. Lại nhìn Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành, trên mặt đồng dạng mười phần chờ đợi, tựa hồ bọn hắn không phải đi đưa tiền, mà là đi đoạt tiền giống như. Điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Diệp Song Phàm trong lòng nói ra. Thế giới này không điên, lần này đến đúng là đến đưa tiền, chỉ bất quá Chu Hiên mấy người tin tưởng Thẩm Dật, mà lại càng tin tưởng Chu Đế. Ngay cả bệ hạ đều tham dự sự tình, có thể có thua thiệt tiền đạo lý. Việc này đều không cần bọn hắn muốn, bệ hạ quyết định đã thay bọn hắn suy nghĩ. À, cảm giác không đúng chỗ nào, lại nhìn nguyên bản kinh thành nhật báo cửa hàng, Diệp Song Phàm lại cảm thấy có chút không đúng. Chu Hiên mấy người nghe tiếng nhìn lại, cũng phát hiện có chút không đúng, lập tức đều hướng Thẩm Dật đặt câu hỏi. Cửa hàng sách bên cạnh vốn là một nhà quán trà, nhưng là lúc này lại đóng cửa, nguyên bản bảng hiệu đổi mới rồi, còn che kín vải đỏ không có để lộ. Thẩm Dật cười nói, bên cạnh cửa hàng ta cũng mua lại. Đi. Chu Hiên mấy người hít sâu một hơi, kinh thành cửa hàng nói mua liền mua, đây là có nhiều tiền. Mấy người không hẹn mà cùng che hầu bao, nghĩ đến trong nhà trưởng bối nhắc nhở lời nói. Nếu bệ hạ tham dự, chúng ta cũng không thể hẹn hỏi, tiền này cầm quan vào đi, ngươi lại nhớ kỹ, khoản nhất định phải thấy rõ, chớ có bị cái kia Thẩm Dật đen bạc còn không biết. Mấy người liếc nhau, nghĩ thầm, liền điểm ấy bạc, chỉ sợ Thẩm Dật ngay cả đèn hứng thú đều không có. Diệp Song Phàm kỳ quái nói, bán báo chí lời nói, một gian cửa hàng đã đủ, làm gì còn phải lại mua mở gian. Thẩm Dật không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, có hay không mang tiền. Diệp Song Phàm ngẩn người, ở trên người tìm kiếm một hồi, cuối cùng móc ra 5 lượng bạc giao cho hắn. Thẩm Dật ghét bỏ nhìn Diệp Song Phàm một chút, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy. Diệp Song Phàm hỏi, đây coi là không tính cướp bóc? Tính. Thẩm Dật thuận miệng trả lời một câu, quay đầu đi vào trong cửa hàng đi. Thẩm Minh Chu Hiên bọn người đuổi theo, riêng phần mình đem hầu bao đem ra, nói ra, chúng ta riêng phần mình lại thêm vào một chút bạc. Tốt, Thẩm Dật tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc, mỉm cười nói, bất quá bạc của các ngươi chờ chút lấy thêm ra đến, các ngươi nghe ta nói không tim không phổi. Diệp Song Phàm nghe lén vài câu, nghe được là Chu Hiên mấy người nếu lại ném chút bạc, lập tức không có hứng thú. Cũng không thể nói là không hứng thú, chỉ có thể nói là không có thực lực. Toàn bộ đến trước sân khấu, Diệp Song Phàm nhìn thấy đã có không ít người đã vây quanh ở nơi đây, trong tay còn nắm nuốt từng tấm nhỏ giấy, riêng phần mình nghị luận, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nói cái gì đó. Diệp Song Phàm tò mò đi tới, tiện tay cầm qua một người trong tay giấy nhìn lại. Người kia lúc đầu đang muốn nổi giận, xem xét là Diệp Song Phàm, lập tức không có tính tình. Diệp Song Phàm túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên giấy viết vô cùng dễ thấy chữ lớn. Ngũ văn đỏ sức thiên kim. Chỉ cần ngũ văn tiền, liền có thể đạt được một lần khiến cho trăm lượng, ngàn lượng cơ hội. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, một ngày phất nhanh không phải làm động. Bản rút thưởng hoạt động tại triều đình giám sát bên dưới tiến hành, hoạt động chân thực hữu hiệu, kết quả công bằng công chính. Chương 430, Đại Chu vé số từ thiện chương 430, Đại Chu vé số từ thiện ngũ văn đỏ sức thiên kim. Diệp Song Phàm trong miệng thì thảo, trên đời này còn có loại sự tình này. Song bạc còn muốn một so một tiền bốn đâu, ngũ văn liền muốn đỏ sức thiên kim, nằm mơ đâu đi. Việc này cũng có người tin. Cái kia đông già không may chết. Phá cuộc như vậy sinh ý cái nào ngớ ngẩn mới có thể làm ra. Các loại. Không thể nào. Diệp Song Phàm hô to một tiếng, vội vội vàng vàng chạy vào trong cửa hàng. Thẩm Dật, Thẩm Dật. Thẩm Dật này sẽ đang kiểm tra mang về phải dùng đến rút số cái dương, nghe thấy thanh âm quay đầu, hỏi, làm gì? Diệp Song Phàm không hỏi ra đến, lần đầu tiên trước thấy được để ở một bên một mâm ném bạc, thô sơ giản lược tính đi, nói ít cũng có 100 lượng. Khó khăn thu hồi ánh mắt, run lên trong tay giấy, Diệp Song Phàm gấp giọng hỏi, bọn hắn nói đưa tiền, không phải là việc này đi. Thẩm Dật liếc qua, gật đầu nói, là, ngươi từ ai cái kia cửa? Nhanh cho người ta đưa trở về, đừng đợi lát nữa nói chúng ta gian lận. Ngươi thật điên rồi a. Ngại tiền đa ngươi cho ta a. Diệp Song Phàm không có làm theo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi đem tiền đưa ta. Việc này ta không làm. Thẩm Dật liếc hắn một cái, xác nhận nói, như thế kiếm tiền ngươi cũng không làm. Kiếm tiền? Diệp Song Phàm cảm thấy Thẩm Dật sọ não nhất định bị hư. Ngũ văn tiền, ngươi phải ngã rán nhiều bạc như vậy, đây không phải tinh khiết thua thiệt sinh ý. Thẩm Dật buồn cười nói, vậy ngươi xem nhìn, vừa rồi bên ngoài có bao nhiêu cái ngũ văn tiền? Bên ngoài? Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, bên ngoài nói ít không dưới 100 người, có thể vậy cũng không đủ a. Đi, chớ nói nhảm, lên này. Thẩm Dật kiểm tra xong đồng cầu, lười nhắc lại cùng Diệp Song Phàm giải thích, trực tiếp hướng ngoài cửa hàng đi. Chu Hiên ba người lập tức đuổi theo, Diệp Song Phàm sững sờ đứng tại chỗ, hay là không nghĩ rõ ràng, một nắm quyền dậm chân một cái, hay là đi theo. Ngươi nói chuyện này có đáng tin cậy hay không? Trước sân khấu, đang có bách tính cầm trong tay tuyên truyền nhỏ trang nghị luận. Mặc kệ nó, dù sao lần này cũng không dùng tiền, nhìn xem thật giả lại nói thôi. Bên cạnh hắn đồng bạn vừa cười vừa nói. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tuyên truyền nhỏ trang mặt sau viết một chuỗi ngẫu nhiên số lượng, mà tuyên truyền sách nhỏ cũng hoàn toàn là do đứa nhỏ phát báo lập tức cấp cho. Hắc, nếu là ta trúng đầu này thưởng, không thiếu được muốn đi quan thúy lâu uống một trận. Vậy thì chờ Trần Minh tin tức tốt, đến lúc đó cũng đừng quên mang ta lên. Ha ha, vạn nhất là ngươi trúng đâu. Ha ha, nếu là ta ấy, đến rồi đến rồi. Tại trước sân khấu bách tính ồn ào trong tiếng nghị luận, Thẩm Dật mấy người đi đến đài cao, đi theo sau cùng là một mặt buồn bực Diệp Song Phàm. Sau đó còn có phục vụ bưng nén bạc, Âu Dương rút thưởng đi tới. Nhìn xem những cái kia dưới ánh mặt trời phát sáng nén bạc, dân chúng trong mắt đều nhìn thẳng, thật sự đưa tiền à? Diệp Song Phàm miệng đều nhanh viết đến cái cằm, không vui hướng dưới đài nhìn lại, lại trông thấy có một người cũng chính trực ngắc ngắc mà nhìn xem hắn, chính là mới vừa rồi bị hắn cướp đi tuyên truyền nhỏ trang nam tử. Diệp Song Phàm dừng một chút, thử một tiếng đem trong tay tuyên truyền nhỏ trang vỏ làm một đoàn ném tới. Nam tử rất nhanh tiếp được, triển khai xem xét phát hiện hay là chính mình tấm kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đài trừ Diệp Song Phàm bên ngoài đều là trên mặt dáng tươi cười, Thẩm Dật đứng ở chính giữa, tiến lên một bước đưa tay hư ép, vừa cười vừa nói, chư vị phụ lão, chư vị hương thân. Trong nháy mắt, dưới đài bách tính kìm lòng không được cấm âm thanh, muốn nghe rõ Thẩm Dật nói lời. Thẩm Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói tiếp, cảm tạ chư vị cho tới nay đối với Kinh Thành Nhật Báo chú ý cùng duy trì, mặc dù quá trình có nhiều long đong, nhưng từ ngày mai bắt đầu, Kinh Thành Nhật Báo cũng đem trở về trạng thái bình thường, tiếp tục phát hành. Việc này không ít người cũng đã biết, bởi vì cửa hàng đều nạp lại thiệt tốt, bảng hiệu cũng phủ lên, không một lần nữa bán báo, đây không phải là lãng phí tiền này à? Thẩm Dật nói tiếp, vì phản hồi chư vị duy trì, từ hôm nay đẩy ra sổ số hoạt động, chỉ cần ngũ văn tiền, liền có cơ hội thu hoạch được trăm lượng, ngàn lượng thậm chí càng toàn cục hơn chán tưởng lớn. Trên giấy nhìn là một chuyện, chân chính nghe Thẩm Dật nói ra lại là một chuyện khác, nhất là khi nhìn đến cái kia một bàn nén bạc đằng sau, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn cái náo nhiệt người, cũng không khỏi đến tâm động đứng lên. Mà càng làm cho bọn hắn động tâm còn tại phía sau, đối mặt tiếng nghị luận, cùng kích động muốn đặt câu hỏi người, Thẩm Dật tướng chủ động quyền bước vàng nắm giữ trong tay. Hôm nay thành mời chư vị tới này, cũng là vì một kiện khác đại sự, theo Thẩm Dật chỉ một ngón tay, toàn trường ánh mắt tụ tập tại sát vách trải qua trang thiện cửa hàng mới, cùng ngoài cửa hàng đứng đấy hai vị mỹ nhân, cuối cùng thì dừng lại tại cái kia che kín vải đỏ trên tấm bảng. Thẩm Dật hơi chút gật đầu, sớm đã chuẩn bị xong chu nhị hổ bọn người lập tức đốt lên áo, theo lốp bốp địa nhiệt tiếng viên náo vang, cửa hàng mới bên ngoài Ngọc Sai cùng Tô Mộ Yên đồng thời đưa tay kéo một phát. Trên tấm bảng vải đỏ để lộ ra sáu cái sơn vàng chữ lớn, đại chu vé số từ thiện. Có mắt nhọn còn có thể trông thấy, dưới tấm bảng phương còn che kín một phương tiểu ấn, kiến thức nhiều liền có thể nhận ra, đúng là hộ bộ quan ấn. Pháo đốt hết, Thẩm Dật đưa tay cơ cơ tràn ngập khói bụi, nói tiếp, vì hồi báo mọi người, cũng vì để chư vị biết rõ ràng quy tắc, phàm là hôm nay thu đến truyền đơn, đồng thời trình diện bằng hữu, không cần tốn hao ngũ văn tiền, liền có thể miễn phí tham dự thời kỳ thứ nhất đại chu vé số từ thiện. Lúc này còn có không tỉ mỉ tâm người đối với người khác nhắc nhở phía dưới mới phát hiện, nguyên lai tuyên truyền nhỏ trang mặt sau, còn viết một chuỗi số lượng, nhưng còn không rõ ràng lắm cái này một chuỗi con số dụng ý. Thẩm Dật vây tay một cái, bưng đĩa phục vụ thoáng đi hướng đằng trước, lộ ra ngay một mâm nén bạc. Lần này tiền thưởng tổng cộng có 100 lượng ngân, đều là Kinh Thành Nhật Báo xuất ra, lấy được thưởng người như phải. Nhìn xem một mâm nén bạc, dân chúng chỉ cảm thấy hô hấp đều khẩn trương lên, ở đây tuyệt đại đa số người đều chưa bao giờ có được qua nhiều bạc như vậy. Diệp Song Phàm nhìn xem những bạc kia, miệng đều phiết đến nhà bà ngoại, cũng không biết Thẩm Nhất là nghĩ thế nào, thế mà cái gì? Ngay tại Diệp Song Phàm nhìn về phía Thẩm Dật thời điểm, Thẩm Dật cũng nhìn về hướng hắn, đồng thời hỏi một câu cái gì. Diệp Song Phàm đống cảm giác không hiểu đấu, trong lòng ta lời nói cũng có thể bị ngươi nghe thấy. Cái gì? Diệp Song Phàm cũng kỳ quái hỏi một câu, đã thấy Thẩm Dật cả người dựa đi qua, từ dưới đài nhìn, tựa như Diệp Song Phàm tại cùng Thẩm Dật nói cái gì thì thầm giống như. Tiếp lấy Thẩm Dật nắm chặt lại Diệp Song Phàm tay, lập tức ảo thuật tựa như móc ra một tấm ngân phiếu, mở ra ra hiệu cho chư vị bách tính, ngay sau đó hô, tin tức tốt. Vũ Lâm giáo úy Diệp Song Phàm Diệp đại nhân, ra lại từ 100 lượng sùng nhập thưởng chỉ. Hoa. Vũ Lâm giáo úy, đây không phải là trong cung quan sai a? Nói như vậy, việc này thật cùng bệ hạ có quan hệ. Dưới đài tiếng ồn ào nhất thời, Diệp Song Phàm lấy làm kinh hãi, toàn thân hắn trên dưới cái nào lấy ra được đến 100 lượng bạc. Hắn làm sao không biết? Chương 431, nhiệt liệt chương 431, nhiệt liệt mặc kệ tiền này là thế nào biến đến ra, Diệp Song Phàm cảm thấy hắn làm huynh đệ, có nghĩa vụ ngăn cản Thẩm Dật phá của như vậy xuống dưới, liền nói, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Đáng tiếc tại ngập trời trong tiếng hoan hô, Diệp Song Phàm lời nói cũng không có bao nhiêu người nghe thấy, huống chi lúc này Chu Hiên cũng theo sát lấy đứng dậy. Ta Chu Hiên đại biểu trấn viễn tướng quân phủ, lại thêm 100 lượng, là đại chu bách tính như phúc lợi. Nói đi, Chu Hiên theo Thẩm Dật trước đó bàn giao bọn hắn, từ trưởng bối cho những ngân phiếu kia bên trong xuất ra 100 lượng, phô bày một phen đằng sau giao cho Thẩm Dật. Lúc này tiếng hoan hô lại nổi lên, nhưng mà chẳng kịp chờ đạt đến đỉnh phong, Thạch Quý tiếp tục đứng ra nói ra, ta đại biểu trấn uy phủ tướng quân, cũng thêm 100 lượng, là Kinh Thành Nhật Báo trợ thế. Tài trợ một đợt nối một đợt, tiền thưởng càng để lâu càng nhiều, Đinh Võ Thành cũng ngay sau đó đứng ra, ta đại biểu hộ quân tướng quân phủ. Dưới đài dân chúng đều trợn tròn mắt, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, cũng đều điên cuồng. Bốn cái 100 lượng, tăng thêm vốn là có nén bạc, đây chính là dòng dã 500 lượng bạc. Thẩm Dật tiếp nhận mấy người trên tay ngân phiếu, đưa tay nhấn xuống hiện trường mãnh liệt như nước thủy triều tiếng hoan hô, tiếp lấy mỉm cười nói, nếu chư vị như vậy hết sức giúp đỡ, cái kia Thẩm mẫu người lại đem khả năng mở rộng. Nói đi Thẩm Dật vung tay lên, mấy tên bưng lấy cái dương tiểu nhị từ đại chu vé số từ thiện cửa hàng bên trong nối đuôi nhau mà ra, đi đến giữa đám người. Đám người ngay tại nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe trên đài Thẩm Dật nói ra, ở đây chư vị đều có một lần rút thưởng cơ hội, chỉ cần rút đến quả cầu đỏ, liền có thể thu hoạch được bách bảo thương chàng mua sắm khoán một tấm. Bằng ngay quán, nhưng tại Thẩm thị hiệu buôn dưới cờ bách bảo thương chàng tùy ý hối đoái đồng giá thương phẩm. Thẩm Dật rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại bách tính gieo họ, không đem đồ vật đưa đến trên tay bọn họ, là không đủ để bách tính chân chính tín phụng. Thế là tại sổ số bên ngoài, Thẩm Dật còn an bài một cái cùng loại với thưởng an ủi giải thưởng, đến để đám người tâm phục khẩu phục. 500 lượng không có khả năng toàn bộ làm tiền thưởng cho ra đi, bởi như vậy đằng sau thưởng chỉ áp lực liền rất lớn, Thẩm Dật có thể ứng ra một lần, lại sẽ không định biên ứng ra xuống dưới, như thế liền thật là thâm hụt tiền làm ăn. Xung nhập thường ăn ủi, có thể làm dịu đằng sau thưởng chỉ áp lực, còn có thể cùng Bách Bảo Thương chẳng vào ở thương gia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chính là nhất tiễn xong điều kế sách. Thế là hắn lấy ra một phần trong đó, làm thường ăn ủi, để phần lớn người đều có tham dự cảm giác, đều chân chính tin tưởng mình có cơ hội, lúc này mới có thể cam đoan sau ngày hôm nay sổ số bán sẽ không quá tệ ngắt. Thường ăn ủi tỷ lệ Thẩm Dật thả rất cao, mua sắm khoán mệnh giá cũng không lớn, ở đây không ít người đều từ trong dương quất đến quả cầu đỏ, khi bọn hắn đích thực đem Bách Bảo Thương chẳng mua sắm khoán cầm vào tay đằng sau, hiện trường liền càng thêm điên cuồng. Ta trúng, ta trúng, ta cũng trúng. Ta phải cho ta khuê nữ mua kiện quần áo mới. Ta cũng trúng. Bách Bảo Thương chẳng có rượu hay không bán? Nói nhảm, nếu gọi Bách Bảo Thương chẳng, có thể không có rượu. Dưới đài, giống như Phạm Tiến trúng cử giống như tiếng hô to không ngừng, lúc này, Chu Nhị Hổ chạy lên đài, đưa lỗ tai nói ra, thiếu gia, khách quý đến đây. Khách quý là Thẩm Dật cho Lưu Ngạn lấy ngoại hiệu, Chu Nhị Hổ nói như vậy, đã nói lên Lưu Ngạn rời đi Lưu phủ, chính hướng bên này. Tin tưởng có Chu Đế thái độ, Lưu Thăng chính là chói cũng sẽ đem Lưu Ngạn chói tới, hắn không phải thích xem Chu Đế sắc mặt à. Vậy liền để hắn nhìn cái đủ. Thẩm Dật mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc này bầu không khí đã không gì sánh được điên cuồng, Thẩm Dật tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành. Tin tưởng mọi người đều cảm nhận được thành ý của chúng ta, trừ bỏ những này mua sắm khoán bên ngoài, tiền thưởng còn thừa lại 200 lượng, sau đó sẽ lấy tiến dần lên hình thức rút ra chân chính sổ số chúng thường người. Tam đẳng thưởng nhưng phải 40 lượng, giải nhì 60 lượng, giải đặc biệt có thể độc chiếm 100 lượng. Tại bách tính cuồng hoan bên trong, càng ngày càng nhiều người qua đường cũng bị hấp dẫn tới, thậm chí tạo thành khu phố hỗn loạn, kinh thành huyện nha không thể không xuất động quan sai duy trì trật tự. Thế nhưng bèn bèn duy trì mà thôi, không có khả năng xua tan hỗn loạn tại cái này bách tính, cấp trên chào hỏi, không được xuất hiện bất kỳ xáo trộn Thẩm Dật tiến độ sự tình. Liền ngay cả Tăng Vĩ chính mình cũng chạy tới trấn trận, đây chính là kinh thành, vạn nhất xuất hiện cái gì chân đạp sự kiện, vậy hắn vừa đeo lên không lâu mũ ô sa cũng muốn phát lay động. Xa xa, Tăng Vĩ nhìn đứng ở trên đài Thẩm Dật, khẽ lắc đầu thở dài, từ xưa đến nay một cái lục phẩm giác quan ở kinh thành gây nên động tĩnh lớn như vậy thật đúng là gần như không tồn tại. Bây giờ chính mình đám người này còn muốn kiêm chức cho Thẩm Dật làm bảo tiêu, xem ra trên đài người kia mà, thăng quan cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, cách đó không xa một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, nghe thấy hay không thời gian bạo phát đi ra dùng trời tiếng hoan hô. Vốn là tâm tình cực kém Lưu Ngạn tại trong buồng xe nổi giận mắng, dừng lại làm cái gì? Nhanh lên. Sa phu cách rèm nói thiếu ra, không phải không đi qua, người trước mặt quá nhiều, làm khó dễ Lưu Ngạn kéo ra rèm xem xét, chỉ gặp cái kia đã từng bị hắn đập nát ngoài cửa hàng dựng lên đài cao, trước đài cao còn vây quanh một đám người, trên đài cao bóng người xen vào nhau, một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử chính đưa tay tại trong dương móc lấy cái gì, mà tại nữ tử bên người, là đốt thành cho Lưu Ngạn đều nhớ người. Thầm, giật. Lưu Ngạn nhìn xem trên đài bộ dáng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Số lượng cuối cùng, thầm vũ. Thẩm Dật tiếp nhận ngọc sai đưa tới đồng cầu, nhìn thoáng qua đồng cầu bên trên số lượng, một bên lớn tiếng tuyên bố, một bên biểu hiện ra cho trước sân khấu bách tính. Sổ số cách chơi, Thẩm Dật tham khảo bóng hai màu quy tắc, chỉ bất quá sắp mở thưởng một lần đổi thành mở thưởng ba lần, đều chúng mới có thể đối ứng nhận lấy ba lần mở thưởng quyết ra tới ba cái giải thưởng. Lúc này ngọc sai rút ra, là giải nhì, cũng chính là 60 lượng bạc tiền thưởng. Ta, là ta, là ta à à à. Có trước đó cầm tới 40 lượng bạc tam đẳng thưởng chúng thường người, lúc này mọi người dưới đài đều đã nín hơi ngưng thần, hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Dật tuyên bố số lượng cuối cùng một khắc này, lập tức có người tựa như phát điên hô lên đứng lên. Đám người đem ánh mắt quay đầu sang, chỉ gặp Chu Lên bên cạnh người kia đồng bạn cũng chính lung lay hắn, kích động nói ra, "Trần huynh, ngươi thật trúng. Đêm nay Quan Thúy lâu cũng đừng quên ta ạ." Tại cung hỉ đằng sau, Trần huynh dần dần bình phục nỗi lòng, nhìn thoáng qua trong tay tuyên truyền nhỏ trang dãy số, trong lòng vẫn ý khó bình. Ai biết ở trên đường đi tới, bị bán đứa nhỏ phát báo lấp một trang giấy, liền có thể đạt được 60 lượng bạc. Đây chính là chân chính bánh từ trên trời rơi xuống a. Trần Kinh sau khi, Trần huynh lại có chút lúng túng nói ra, nếu không, hay là bên trên nhà ta uống đi thôi, Quan Thúy lâu hay là quá mắc. Trần huynh đồng bạn lập tức ngạc nhiên. Bất luận như thế nào, Trần huynh hay là hỉ khí dương dương lên đài lĩnh đi 60 lượng bạc, dưới đài bách tính không có thất vọng, bởi vì lúc này, còn thừa lại sau cùng giải đặc biệt, 100 lượng bạc. Chương 432, cho mời khách quý chương 432, cho mời khách quý sau đó, sắp mở ra bản kỳ đại chu vé số từ thiện thưởng lớn, 100 lượng. Thẩm Dật mỗi một câu nói, tựa như phong châm một dạng đâm vào bách tính trên thân, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thẩm Dật, nhìn không chuyển mắt. Lúc này, Chu Nhị Hổ lại chạy lên đài đến, đưa lô thai nói vài câu, treo đến dưới đài bách tính một trận bất mãn. Thẩm Dật nghe xong quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Lưu Ngạn đứng tại cách đó không xa trong một cái góc, đang dùng oán hận ánh mắt theo dõi hắn. Thẩm Dật nội tâm cười ha ha, trên mặt đồng dạng là cười, còn đưa tay hướng hắn cơ cơ. Bên kia Lưu Ngạn một trận kinh ngạc, Thẩm Dật lại còn dám hướng hắn cười. Theo Thẩm Dật quay đầu phất tay, trước sân khấu bách tính cũng quay đầu nhìn lại. Đó là Lưu Ngạn. Lưu gia thiếu gia sao lại tới đây? Không phải là đến phá quán a? Hẳn là lại phải phóng hỏa đi Lưu Ngạn xem mặt, Thẩm Dật đây là ý gì? Để hắn chờ đợi Thẩm Dật thấp giọng phân phó Chu Nhị Hổ một câu, sau đó quay đầu nói ra, nếu là giải đặc biệt, liền nên có không đồng dạng mặt bài, để cho chúng ta cho mời bản kỳ mở thưởng khách quý, hộ bộ kim bộ lang trùng, Đỗ Đức, Đỗ đại nhân. Dân chúng ánh mắt lại bị hấp dẫn trở về, tại đài cao khác một bên, mặc quan bảo Đỗ Đức tự nhiên hào phóng đi ra, gây nên một tràng tốt lên. Đỗ đại nhân. Thẩm Dật cười chào hỏi. Đỗ Đức mỉm cười đi tới, nhỏ giọng nói, Thẩm đại nhân thật sự là có biện pháp. Ha ha, tùy tiện làm làm, tùy tiện làm, nuôi sống gia đình thôi. Thẩm Dật khiêm tốn nói ra. Đỗ Đức mỉm cười, thầm nghĩ ngươi cái này cần nuôi bao nhiêu nhà dán bao nhiêu khẩu tài muốn làm dạng này lớn sinh ý. Đỗ Đức cũng không đội mà rút thưởng, chính hướng về phía trước sân khấu bách tính nói bản quan mang bệ hạ khẩu dụ mà đến. Nghe chút là mang theo bệ hạ khẩu dụ, không quan tâm hiểu chuyện không hiểu chuyện, dầm dầm quỳ xuống một mảng lớn. Đỗ Đức lúc này mới chậm rãi mở miệng, cao giọng nói ra, nay đại chu yên ổn, bách tính an cư, kế thiên lập cực, dù xuống thống bảo đảm dân, nay lấy làm cho Thẩm Dật cần xử lý đại chu vé số từ thiện, công tại thiên thu, lợi tại vạn dân, đỡ dân gian khó khăn, trợ sát tác. Đỗ Đức dương dương sái sái nói một tràng, nói xong lời cuối cùng, còn tăng thêm một câu lượng sức mà đi xem như chu đế nhắc nhở bách tính, nhà khác bẩn còn vào chỗ chết mua sổ số. Thẩm Dật lúc này nghĩ thầm, so với hiện đại thể mẫu cao tầng, chu bái bị thật đúng là có lương tâm. Các loại Đỗ Đức nói xong, dân chúng mới đứng dậy, Thẩm Dật tự mình bưng lấy trên cái dương trước, mỉm cười nói, Đỗ đại nhân, mời đi. Đỗ Đức mỉm cười, đưa tay tại trong dương sờ soạn một cái đồng cầu. Vị thứ nhất, Lục Hảo. Thẩm Dật lớn tiếng báo ra số lượng. Tuyên truyền nhỏ trên tàn trang vị thứ nhất viết lục, lòng đều xoắn, mà vị thứ nhất liền không có bên trong cũng không có rời đi, chờ đợi nhìn xem đến cùng là ai gặp vận may, có thể độc chiếm cái kia 100 lượng. Đỗ Đức đằng sau, chính là Chu Hiên, Thạch Quý, Đinh Võ Thành cùng Diệp Song Phạm bốn người thay phiên bóng, trải qua ban sơ hoài nghi đằng sau, Diệp Song Phạm cũng cảm giác được một chút không được bình thường. Tam đại tướng quân phụ tham dự coi như xong, trước đó bọn hắn chính là đối tác, hiện tại Đỗ Đức đều tới, còn mang đến bệ hạ khẩu dụ, việc này khẳng định không đơn giản. Thế là Diệp Song Phạm tại còn không có nghĩ rõ ràng tình huống dưới, cũng vô cùng cao hứng rút bóng. Tăng thêm Đỗ Đức, bọn hắn hết thể rút ra 5 cái đồng cầu, 5 tổ số lượng, cũng liền nói còn thừa lại cuối cùng 2 vị. Diệp Song Phạm nhìn chung quanh một chút, vừa rồi mở 2-3 các loại thưởng thời điểm, Chu Nhị Hổ, Ngọc Sai cùng Tô Mộ Yên bọn người rút qua, liền ngay cả Thẹn Thùng Xảo Nhi đều lên đài rút một cái, hiện tại chỉ còn lại có một cái Thẩm Dật còn không có độc thủ, vậy hắn một người rút 2 cái. Tốt ta, hắn là trưởng quỹ, hắn có đặc quyền. Ai ngờ, Thẩm Dật cũng không có vội vã vụ bóng, mà là tại bầu không khí đến đỉnh phong thời điểm đem cái dương buông xuống. Vừa cười vừa nói, cho mời một vị khách rút thưởng khách quý, Lưu gia thiếu gia, Lưu Ngạn. Lời vừa nói ra, Diệp Song Phàm lập tức sửng sốt, Chu Hiên mấy người cũng đều một mặt kinh ngạc. Lưu Ngạn, không có nghe Thẩm Dật nói có an bài này a? Dưới đài bách tính cũng ngây dại, Lưu Ngạn lại là đến giúp Thẩm Dật mở thưởng. Trước đó cái kia lửa không phải Lưu Ngạn thả sao? Cũng có người bắt được Thẩm Dật lời nói, cái này Lưu gia thiếu gia dùng thật sự là vô cùng tốt, không ít người liên tưởng đến đã từng kinh thành nhật báo bên trên Lưu gia thiếu gia nhịn không được cười ra tiếng. Đám người tùy theo nhìn về phía Lưu Ngạn bên kia, đã thấy đến Lưu Ngạn đồng dạng là ngây ngẩn cả người, tựa hồ lúc trước không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hắn là có ý gì? Lưu Ngạn nhìn đứng ở một bên Chu Nhị Hổ, cắn răng nghiến lợi hỏi. Lưu công tử lúc đầu không phải cũng là tìm đến thiếu gia sao? Chu Nhị Hổ từ tốn nói, vươn tay ra, mời đi. Lưu Ngạn sẽ đi mới có quỷ, lập tức liền bay người muốn rời khỏi, lại bị sau lưng Hà quản gia ngăn lại. Thiếu gia chúng ta vẫn là đi đi. Lão gia hắn Hà quản gia sắc mặt phát khổ khuyên đủ, cốt bởi Lưu Thăng lên tiếng, hoặc là Lưu Ngạn đem sự tình làm, hoặc là hai người liền đều đừng về Lưu phủ. Lưu Ngạn sắc mặt thiết thanh, trong tay áo song quyền nắm chặt. Mở thưởng, mở cái giám thưởng. Vốn là tính bị buộc lấy tới, hắn cũng chỉ là dự định tùy tiện nói một tiếng liền đi. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, làm sao bây giờ? Trên đài Thẩm Dật vừa cười vừa nói, xem ra Lưu thiếu gia không tốt lắm ý tứ, mọi người cho điểm vỗ tay. Nhất thời, vỗ tay nổi lên bốn phía, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lưu Ngạn trên thân. Lưu Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, răng đều nhanh cắn nát. Hà quản gia tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta đi. Lưu Ngạn quả quyết vừa quát, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Thẩm Dật, tại toàn trường trong ánh nhìn chăm chú, mở ra bước chân. Bước đầu tiên, đi đau thương, bước thứ hai, đi thống khổ. Lưu Ngạn từng bước một hướng trên đài đi đến, trong lúc nhất thời, lại có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hương vị. Rốt cục Lưu Ngạn đi đến trên đài, xanh mặt đứng tại đó không nói một lời, hắn có thể cảm giác được bên người Diệp Song Phàm bọn người nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Lưu Ngạn trực giác cảm giác mất hết mặt mũi. Thẩm Dật cũng không sợ hắn kẻ ngắt, chuyển tay liền đem cái dương ôm đến Lưu Ngạn trước mặt, mỉm cười nói, "Lưu công tử, vì mọi người rút ra cái thứ 6 dãy số đi." Lưu Ngạn cắn răng, nhìn chằm chằm Thẩm Dật, thấp giọng tức giận nói, "Thẩm Dật, ngươi nhớ kỹ cho ta cái gì?" Thẩm Dật đông nhiên để cao âm điệu, lớn tiếng nói, "Lưu công tử có chuyện nói với ta." Tại Lưu Ngạn ngạc nhiên trong ánh mắt Thẩm Dật lui lại 2 bước, cười nói, "Mời nói đi." Lúc này tất cả mọi người tập trung tinh thần, chờ đợi mở thưởng, đột nhiên chuyển hướng lại để cho đám người ngạc nhiên, lập tức đem ánh mắt tụ tập tại Lưu Ngạn trên khuôn mặt. Lưu Ngạn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, đón dưới đài bức người ánh mắt, hắn toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Thẩm Dật đây là đang rơi mặt mũi của hắn. Trong nháy mắt Lưu Ngạn mặt liền trướng thành màu gan heo, thự hự địa đại thở phì phò. Trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, mặc cho ai cũng chịu không nổi loại ủy khuất này. Nhìn xem Lưu Ngạn một bộ sắc bạo tạc bộ dáng, Thẩm Dật khoe miệng dần dần dơ lên một vòng trào phúng cười. Chương 433, chân chính khinh người quá đáng. Chương 433, chân chính khinh người quá đáng. Lưu công tử, có chuyện thì nói mau đi, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Thẩm Dật lửa cháy đổ thêm dầu, thúc giục một câu. Thẩm Dật. Lưu Ngạn mắt như phun lửa, nắm đấm nắm chặt, tựa như một giây sau liền muốn động thủ giống như. Lưu Ngạn hiện tại phi thường muốn quay đầu rời đi, nhưng hắn nhớ tới thức tư vị, không dám đi, lại nhìn thấy dưới đài vẻ mặt đau khổ hướng bên này không người không ngừng chắp tay cầu khẩn hạ quản ra. Diệp Song Phàm niết miệng, nói ra, ngươi trước kia rất có thể nói, này sẽ cơm. Câu nói này không thể nghi ngờ là thật sâu kích thích Lưu Ngạn, hắn quay đầu hướng phía Diệp Song Phàm trợn mắt nhìn. Diệp Song Phàm không sợ chút nào, ngược lại lột lên tay áo, không khách khí chút nào trừng mắt ngược trở về, làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Muốn đánh nhau Lưu Ngạn cũng sẽ không tìm Diệp Song Phàm loại người này đánh, cái kia sẽ là tại trước mặt mọi người lại bị đánh một trận thôi. Thế là Lưu Ngạn chỉ có thể nén giận, lại quay đầu đi. Dưới đài bách tính các loại không kiên nhẫn, có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói rốt cuộc muốn làm gì, ngược lại là nhanh lên a. Lão tử phía trước năm cái đếm đều chúng tại cực kỳ tức giận cùng xấu hổ phía dưới, Lưu Ngạn tính giác trở nên không gì sánh được nhạy cảm, không tốt cùng Thẩm Giật trở mặt, những này thối dân chúng còn dám đối với hắn nói này nói kia. Lưu Ngạn đột nhiên chợt quát lên, "Ai? Ai nói? Đứng ra cho ta." Dưới đài bách tính bị đột nhiên nổi điên Lưu Ngạn giật mình kêu lên, dưới đài Hà quản gia tâm mắt lạnh, xong. May mắn Thẩm Giật kịp thời ngăn cản hắn, vừa cười vừa nói, "Lưu Minh, ngươi là thư hương thế gia xuất thân, muốn văn nhã một chút. Ai là ngươi Lưu Minh?" Cảm xúc bị điều động, Lưu Ngạn giận không kềm được, một thanh mở ra Thẩm Giật tay tức giận nói ra, "Ngươi làm gì? Động thủ đúng không?" Chu Hiên mấy người cho mày, Diệp Song Phàm càng là trực tiếp, xông lên liền nắm chặt Lưu Ngạn cổ áo. Lưu Ngạn chửi ầm lên, "Ta làm ngươi lớn ấy?" Thẩm Giật khoát tay áo, ngăn lại Diệp Song Phàm nâng lên nắm đấm, mỉm cười hướng Lưu Ngạn nói ra, "Lưu Minh, đây chính là ngươi không đúng, người đọc sách muốn giảng hàm dưỡng, sao có thể nói những này thô bị nói như vậy đâu." Lưu Ngạn quay đầu lại muốn chế giễu lại, Thẩm Giật lại nói tiếp, "Lưu đại nhân đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy Lưu Minh bại phôi Lưu gia môn phong đi." Lưu Ngạn thần sắc trì trệ, mắng bên miệng lời nói cũng nén trở về. Thẩm Dật mỉm cười nói, "Tất cả mọi người chờ không nổi nữa, ta đằng sau cũng còn muốn tiến cung hướng bệ hạ bẩm báo hôm nay tình huống, Lưu Minh có lời gì liền mau chóng nói đi." Lưu Ngạn trong lòng lại chấn, "Tiến cung đi, hướng bệ hạ bẩm báo hôm nay tình huống." "Bẩm báo tình huống như thế nào?" Lưu Thăng cùng Lưu Bá Hoành nói chuyện thời điểm Lưu Ngạn cũng nghe lấy, biết để hắn nói xin lỗi là Chu Đế ý tứ, đây cũng là dẫn đến hắn tới một cái yếu tố mấu chốt. Thẩm Dật nếu là tiến cung đi nói bậy một trận, để bệ hạ biết, hắn sẽ chỉ càng không may. Nghĩ tới đây, Lưu Ngạn cực kỳ không cam lòng nhìn xem Thẩm Dật, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn cựu nhân giết cha. "Chuyện trước kia là ta không đối." Lưu Ngạn lấy cực nhanh ngữ tốc, thanh âm cực thấp nói xong một câu nói kia, đừng nói dưới đài bất tính, liền ngay cả Thẩm Dật Diệp Song Phàm mấy người cũng không nghe rõ ràng. "Cái gì?" Thẩm Dật đưa tay móc móc lỗ tai, "Ta không có nghe tiếng, phiền phức Lưu Minh nói lại một lần." "Ngươi nghe rõ?" Lưu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Thẩm Dật mỉm cười, xích lại gần nhỏ giọng nói ra, "Muốn ta đem An Bình Hầu một án chân tướng viết lên ngày mai kinh thành nhật báo sao?" Lưu Ngạn mở to hai mắt, trong lòng rung mạnh. Hiện tại việc này An Bình Hầu còn không biết, mặc dù coi như Thẩm Dật nói An Bình Hầu chưa hẳn liền tin, nhưng dư luận lực lượng, hiển nhiên Lưu gia đã linh giáo qua. Nếu là An Bình Hầu biết La Khoáng là hắn Lưu Ngạn sắp xếp người đánh, có thể tưởng tượng, ngày mai trên triều đình lại là một trận nhằm vào Lưu gia vạch tội thủy triều. Trong nhà cây kết thước, đoán chừng đánh gãy cũng nan giải Lưu Thăng mối hận trong lòng. "Các ngươi nghe thấy được sao?" Không đợi Lưu Ngạn nghĩ rõ ràng, Thẩm Dật hướng phía Diệp Song Phàm bọn người hỏi. "Không có." Chu Hiên bọn người cười như không cười lắc đầu. "Nghe cái giám a, con mối đều so với hắn thanh âm lớn." Diệp Song Phàm càng là khoa trương. "Các ngươi đâu?" Thẩm Dật lại hướng dưới đài bách tính hỏi. Bách tính đều là lắc đầu, Thẩm Dật mỉm cười nói, "Lưu Minh, ngươi cũng thấy đấy, mọi người là thật không nghe thấy." Lưu Ngạn căm tức nhìn Thẩm Dật, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đợi ba hơi, Lưu Ngạn hay là không mở miệng, Thẩm Dật lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ai, tính toán, ta vẫn là đi hỏi một chút bệ hạ, Lưu Minh rốt cuộc muốn nói cái gì đi." "Chờ chút." Lưu Ngạn đột nhiên lại là quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Thẩm Dật, từng chữ cắn vô cùng rõ ràng. "Chuyện trước kia là ta không đối." Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, cũng tất cả đều lại một lần nữa kinh ngạc, duy chỉ có đứng tại đài bên cạnh Hà quản gia nhẹ nhàng thở ra. Lưu Ngạn tại hướng Thẩm Dật xin lỗi. Nói như vậy, lửa thật sự là hắn thả. Cái này chuyện trước kia, Lưu gia vì An Bình Hầu cùng phá tiệm sự tình, nhưng ở bách tính trong lòng sẽ chỉ nghĩ đến chuyện gần nhất, đó chính là án cháy. Huống chi, tất cả mọi người lúc đầu cũng hoài nghi là Lưu Ngạn làm việc này. "Hoa, thực có can đảm nói a." Không có người cảm thấy Lưu Ngạn quang minh lỗi lạc, ngược lại cảm thấy hắn lá gan quá lớn. Đồng thời tất cả mọi người lại đang nghĩ, Thẩm Dật sẽ là phản ứng gì. Sớm thành thói quen nhiều như vậy ánh mắt tụ tại bản thân, Thẩm Dật lạnh nhạt mỉm cười, khoát tay áo, nói ra, "Đều là việc nhỏ, đi qua liền đi qua." "Hoa, Thẩm trưởng quý thật sự là rộng lượng, cái này đều có thể tha thứ. Đây chính là nhất tiếu mẫn ân cửu. Thẩm chủ sự lợi hại. Người tài giỏi như thế là triều đình cần a." Không ai tán dương Lưu Ngạn, lại có vô số người ca ngợi Thẩm Dật rộng lượng. Thẩm Dật một lần nữa ôm lấy cái dương, cười nói, "Như vậy sau đó, cho mời Lưu Ngạn vì mọi người rút ra cái thứ 6 dãy số." Rốt cuộc sự tình trở lại chính đề, dân chúng lại tụ lên tinh thần. "Lưu Minh, mời đi." Thẩm Dật cười, cùng Lưu Ngạn mặt đối mặt mà đứng, lưu cho dân chúng một cái bóng lưng. Hô lên, Lưu Ngạn tựa hồ cũng buông xuống trên bờ vai gánh, mặc dù cảm thấy rất mất mặt, rất khó nhục, nhưng ít ra không cần lo lắng bị đuổi ra khỏi nhà. Sự tình đi đến việc này, cũng không quan tâm nhiều rút cái cầu, Lưu Ngạn trầm mặt đưa tay tiến vào trong giường, nhìn cũng không nhìn Thẩm Dật, chỉ muốn nhanh lên sự tình rời đi. Biết cái gì là chân chính khinh người quá đáng sao? Đương nhiên, Thẩm Dật há mồm nói một câu, vừa lúc bị Lưu Ngạn nghe thấy. Lưu Ngạn nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Dật. Thẩm Dật thấp giọng, tới gần Lưu Ngạn nói ra, "Lửa là chính ta thả." Con ngươi đột nhiên phóng đại, toàn thân lông tơ đều đã dựng thẳng lên, Lưu Ngạn rút ra đồng cầu tay dừng lại tại cái kia, trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất đình chỉ. Soạn. Một giây sau, Lưu Ngạn đột nhiên phát cuồng, Đỗ Thẩm giật trong tay cái dương, bên trong đồng cầu rơi xuống một chỗ, đập xuống đất phát ra một trận giòn vang. Chương 434, tướng quân cho mời chương 434, tướng quân cho mời cái dương ném đi, toàn trường phải sợ hãi. Thẩm giật nhìn như cuống quýt lui lại, kỳ thực vừa lúc tránh thoát Lưu Ngạn tức giận một quyền. Mẹ nó dám động thủ, muốn ăn đòn. Diệp Song Phàm mấy người đều là mắng to, đồng thời vén tay áo lên tiến lên, chế trụ phát cuồng Lưu Ngạn. Lưu Ngạn hai mắt sung huyết mà nhìn xem Thẩm Dật, hai chân điên cuồng loạn đạp, làm thế nào cũng kiếm không ra bốn cái tướng môn tử để áp chế. Sau đó, Lưu Ngạn giống như là nhớ tới cái gì, hướng phía dưới đài hô lớn, lựa là chính hắn thả, là chính hắn thả. Hắn thừa nhận. Mẹ nó. Diệp Song Phàm giận mắng một tiếng, nâng quyền muốn đánh, lại bị Thẩm Dật giữ chặt. Thẩm Dật mỉm cười nói, để hắn nói, lựa là Thẩm Dật thả, cửa hàng là chính hắn đốt, không liên quan gì tới ta. Lưu Ngạn hô to vang vọng toàn trường, nhưng không ai cho là hắn nói là sự thật. Hà quản gia mặt xám như tro, vừa mới còn rất tốt, mắt thấy đại công cáo thành, làm sao thiếu gia lại nổi điên? Ấy, ta tại sao muốn nói lại? Dân chúng ở trong lòng xem thường, cái này Lưu gia thiếu gia có phải hay không đầu không tốt, chính mình đốt chính mình cửa hàng, cái kia không đơn thuần tiền nhiều hơn không có chỗ đốt đi à? Cái nào bại gia tử tài giỏi chuyện như vậy? Lại nói, vừa rồi đều đã xin lỗi qua, đó chính là thừa nhận thôi, hiện tại lại đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, đây là làm gì? Không nghĩ tới kinh thành lừng lẫy nổi danh Lưu gia, thế mà ra như thế cái đầu góc có hố mặt hàng. Lưu Ngạn tiếng la, liền ngay cả nơi xa duy trì trật tự Tăng Vĩ bọn người nghe được. Tăng Vĩ lắc đầu, may mắn việc này không phải ở kinh thành huyện nha gây, không phải vậy hắn lại phải nhức đầu. Lưu Ngạn thế nào nhiều như vậy yêu thiêu thân đâu? Lưu Ngạn ở trên đài điền cuồng gào thét đường này, cũng không có người ngăn cản hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy dưới đài tất cả mọi người ánh mắt khinh bỉ, còn có Thẩm Dật ngoài miệng đùa cả cười. Thẩm Dật mỉm cười nói, ta hiểu ngươi, lúc trước ta tại hình bộ nói la khoáng không phải ta đánh, cũng không có người tin. Nói đi Thẩm Dật khẽ bước cằm, Chu Nhị Hổ lập tức từ dưới đài chạy vội đi lên, áp lấy Lưu Ngạn xuống đài đi. Thẩm Dật lại sai người nhặt lên rơi lả tả trên đất đồng cầu, nặn lại trở về cái dương ở trong. Đợi đến thu thập xong, Thẩm Dật chắp tay hướng dưới đài nói ra, thật có lỗi thật có lỗi, Lưu Minh đột phát bệnh hiểm nghèo, không thể vì mọi người rút thưởng, còn xin mọi người nhiều hơn đảm đương, tiếp xuống hai cái dây số, liền do tại hạ đến vì mọi người rút ra đi. Bách tính nao nhao ứng thanh, thầm nghĩ còn tưởng rằng sẽ mượn hỗn loạn không rút cái kia cuối cùng 100 lượng, muốn nói làm việc còn phải là Thẩm trưởng quỹ rộng thoáng. Cuối cùng 100 lượng hoa rơi một vị không biết tên người qua đường trong tay, tại toàn trường ước ao ghen tị ánh mắt phía dưới lĩnh đi 100 lượng bạc, Thẩm Dật còn 10 phần có cảm giác nghi thức mệnh Chu Nhị Hổ dẫn người đem hắn một đường đưa đến nhà, miễn cho bị người khác đoạt. Bầu không khí chi nhiệt liệt vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, lần này vây xem bách tính từ ban sơ hơn 100 người đến cuối cùng hấp dẫn gần 500 người, liền xem như kinh thành đường phố rộng rãi cũng bị chắn địa thủy tiết không thông, để Tăng Vĩ bọn người một hồi lâu rối ren. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy mình khoảng cách phất nhanh chỉ thiếu một cái vật khí, ngũ văn tiền tính là cái dám gì? Lập tức có người bỏ tiền muốn tiếp lấy mua sổ số. Nhưng Thẩm Dật lại kịp thời thu tay lại, cáo chi kỳ thứ 2 sổ số vào khoảng ngày mai đem bán, đồng thời tại về sau mỗi 3 ngày đồng thời, thật nhiều cơ hội, xin mời tất cả mọi người chú ý sau đó kinh thành nhật báo mở thưởng tin tức. Ta nhìn những người này bắt đầu từ ngày mai mã có một nửa sẽ trở về mua sổ số, xuống đài sau, Diệp Song Phàm tự tin nói. Không chỉ Thẩm Dật lắc đầu, nói chờ hôm nay tin tức chuyển ra, ngày mai mua sổ số người chỉ nhiều không ít. Diệp Song Phàm trong lòng linh quang lóe lên, kích động hỏi, kinh thành có bao nhiêu người? Thạch Quý nghĩ nghĩ, nói ra, không tính đóng quân quân đội, ánh sáng dân chúng trong thành tăng thêm phụ cận thôn xóm, nói ít cũng có 100. Không 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 chỉ. Thạch Quý khẳng định nói ra. Khẳng định không chỉ. Đình võ thành phụ họa. Phát tài. Diệp Song Phàm rốt cục hiểu rõ sổ số làm sao cái phương pháp kiếm tiền, thật đáng mừng. Ai quy của ngươi thật là khiến người nhìn mà than thở. Thẩm Dật có chút bội phục nói. Diệp Song Phàm hai mắt buốc lên ánh sáng, 500 lượng tiền thưởng, cái khác đều là chúng ta nên kiếm lời bao nhiêu à? Thứ nhất, không phải tất cả mọi người sẽ mua sổ số. Thứ hai, tiền thưởng sẽ không định viễn là hạng lạnh, muốn nhìn mua sổ số lợi nhuận có bao nhiêu. Thẩm Dật duỗi ra mấy cây ngón tay, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thứ ba, lợi nhuận xuất ra một bộ phận làm tiền thưởng, còn lại chúng ta còn muốn cùng bệ hạ chia 46. Diệp Song Phàm bĩu môi nói, làm sao mới 6 thành? 6 thành đó là người ta. Thẩm Dật trắng Diệp Song Phàm một chút, nói ra, còn lại 4 thành, chúng ta 5 nhà phân. Diệp Song Phàm lập tức liền mất hơn phân nửa hứng phấn, ủ rũ đứng lên, Chu Đế lấy tiền, hắn lại không dám nói cái gì. Ngẫm lại cũng là, việc này không phải triều đình đảm bảo, bách tính tiếng vọng chưa chắc có nhiệt liệt như vậy. Bách tính đều biết thương nhân trục lợi, loại chuyện tốt này đụng phải cũng sẽ ở trong lòng hoài nghi, nhưng là triều đình chỗ dựa vậy liền không giống với lúc trước. Huống hồ hôm nay có người đã đem bạc nắm bắt tới tay, một đêm trận giàu. Một mực không nói gì Chu Hiền, đột nhiên lấy ra còn lại 900 lượng ngân phiếu, đưa cho Thẩm Dật đằng sau nói ra, Thẩm huynh, gia gia của ta đêm nay ở trong nhà thiết tiến, nhắc nhở ta nhất định phải đưa ngươi mời đến. Thẩm Dật tiếp nhận ngân phiếu có chút dừng lại, trấn biên tướng quân thiết tiến mời hắn. Đương triều nhất phẩm võ tướng, mở tiệc chiêu đãi một cái lục phẩm quan văn, việc này truyền đi, giá trị tuyệt đối phải nói. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói nhất định đến, các loại nơi này đều an bài tốt ta liền đi qua. Chu Hiền nhẹ nhàng thở ra, ôn quyền cười nói, vậy ta ở nhà xin đợi Thẩm huynh đại giá. Bên cạnh Đinh Võ Thành cùng Thạch Quý hai người một mặt kinh ngạc, lúc đầu bọn hắn cũng muốn xin mời, lại không nghĩ rằng trấn viên tướng quân cũng có ý đó. Nếu trấn viên tướng quân phủ nói ra trước, bọn hắn liền không tốt lại nói, dù sao cạnh cửa thấp hàng một, mà lại bọn hắn bậc cha chú nếu là biết là bị trấn viên tướng quân phủ đoạt trước, cũng sẽ không trách bọn họ. Chương 435, Lan Chỉ Huệ Tâm. Chương 435, Lan Chỉ Huệ Tâm giúp xong Đại Chu vé số từ thiện lần thứ nhất buổi họp báo, Thẩm Dật cũng nhàn rỗi. Mặc dù hay là có không ít phía sau mới tin tức bách tính cầm tiền đồng đến hỏi có thể hay không lại mua số số, nhưng những sự tình này để trong cửa hàng tiểu nhị xử lý là được. Ta liền không hồi phủ ăn cơm đi, đằng sau muốn đi một chuyến trấn viện tướng quân phủ. Thẩm Dật đem Ngọc Sai cùng Tô Mộ Yên đưa lên xe ngựa, dựng lấy màn xe nói một câu. Có Chu Hiên cùng Thẩm Dật giao tình, Ngọc Sai đối với cái này cũng không lo lắng, Tô Mộ Yên che miệng cười khẽ, khuyên nhủ, trong kinh quân nhân các tướng quân đều có thể uống, công tử chớ để cho rót đổ. Thế thì sẽ không Thẩm Dật mỉm cười, lắc đầu. Trấn viện tướng quân phủ nói là thiết tiến mời hắn, nhưng đoán chừng cũng không phải ánh sáng uống rượu đơn giản như vậy, đây là tướng môn thế gia khó được tham dự vào sinh ý bên trong, làm sao cũng muốn hỏi một chút. Ngọc Sai tin tưởng Thẩm Dật làm việc phân tất, nhắc nhở, lần đầu tới cửa, muốn hay không mang chút lễ vật. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, trấn viện tướng quân hẳn là hắn nhìn thấy quan lớn nhất viên, mặc dù mình cho bọn hắn cung cấp một đầu tài lộ, nhưng lần thứ nhất tới cửa cũng xác thực hẳn là chuẩn bị thứ gì, không phải vậy lộ ra không có lễ phép. Thẩm Dật gật đầu nói, cũng tốt, ta sau đó đi bách bảo thương chàng chọn một chút. Ngọc Sai mỉm cười nói, trước đó Lưu trưởng quỹ đưa tới trà trà không sai, thiếu gia không thường tại phủ, trong nhà cũng không có người nào thích uống, đưa quân nhân đưa chút tài bảo thư họa loại hình liền rơi xuống khuôn sáo cũ, không bằng liền lấy cái kia trà trà đi, cũng không quý giá cũng không tục khí. Mở bách bảo thương chàng, lại làm báo chí, bây giờ Thẩm Dật ở kinh thành thường quyển danh khí không nhỏ, thường có người dẫn theo lễ bên trên cửa cầu hắn làm việc, hoặc là cầu thường trưởng chỗ nằm, hoặc là cầu tại trên báo chí đánh cái quảng cáo. Những người này đưa tới to to nhỏ nhỏ lễ vật, đều nhanh chất đầy thẩm phủ khố phòng, những này tất cả đều là Ngọc Sai trông coi, Thẩm Dật thậm chí không có đi xem liếc mắt một chút. Lúc này liền nhìn ra ai là công việc quản gia vợ cả, Thẩm Dật mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, nghe ngươi, để A Phúc đi theo trở về đi, lại cho ta để cập qua đến." A Phúc lên tiếng, đi theo xe ngựa rời đi. Trên xe ngựa, Tô Mộ Yên đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Sai một chút, hâm mộ nói ra, "Thật hâm mộ tỷ tỷ, khả năng giúp đỡ công tử xử lý nhiều chuyện như vậy, còn có thể đem trong phủ quản ngay ngắn rõ ràng, bây giờ suy nghĩ một chút, tỷ tỷ không đến thời điểm, ta chính là cái người rảnh rỗi." Ngọc Sai che miệng cười khẽ, nói khẽ, "Ta cũng là quen tay hay việc, khi đó tại Đông Dương thành liền giúp đỡ thiếu gia xử lý thiên thượng nhân gian cùng Lưu Phương Các, mới đầu cũng là luôn cuống tay chân, hay là thiếu gia từng bước một dạy ta." Theo Thẩm Dật đi vào Đại Chu dòng thời gian mà tính, hắn thậm chí đều có thể cùng Ngọc Sai được cho thanh mai trúc mã, cùng một chỗ kinh lịch sự tình so Tô Mộ Yên nhiều hơn nhiều. Tô Mộ Yên hâm mộ nói ra, "Thật tốt." Muội muội cũng không cần tự coi nhẹ mình, Ngọc Sai bỗng nhiên kéo lại Tô Mộ Yên tay, hướng phía nàng chớp mắt nói, "Ta chỉ là cái con gái yếu ớt, có một số việc còn phải muội muội cao thủ như vậy mới có thể giúp thiếu gia làm." Tô Mộ Yên sững sờ, không có nghe quá rõ Ngọc Sai lời nói, quay đầu nhìn một chút Ngọc Sai sắc mặt, nhưng lại giống như minh bạch cái gì. "Tỷ tỷ biết." Tô Mộ Yên khó nén kinh ngạc nói, "Là công tử nói cho ngươi?" Ngọc Sai khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Là ta đoán." "Cái này đều có thể đoán được." Thẩm Dật rõ ràng nói qua phóng hỏa sự tình trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết. "Tỷ tỷ làm sao đoán được?" Tô Mộ Yên tò mò hỏi. Nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh, Ngọc Sai cười nhạt nói, "Ta muốn cái kia Lưu Ngạn tới đây, nếu đều nói xin lỗi, không có lý do đột nhiên trở mặt, gặp lại thiếu gia ngay lúc đó biểu lộ, ta cũng có chút minh bạch, đi theo thiếu gia lâu như vậy." Hắn cười một tiếng thở dài, "Ta liền có thể biết thiếu gia đang suy nghĩ gì. Trận kia lửa rõ ràng là thiếu gia chính mình thả, người khác cảm thấy thiếu gia sẽ không làm việc này, ta lại không cảm thấy như vậy, to gan sự tình, thiếu gia tại Nam Vĩnh thời điểm liền làm nhiều lắm." Tô Mộ Yên trong lòng kinh ngạc khó mà nói nên lời, hiện tại nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Ngọc Sai tại Thẩm Dật trong lòng có nặng như vậy phân lượng. Ngay sau đó, Ngọc Sai lại hơi đỏ mặt nhìn Tô Mộ Yên một chút, thấp giọng nói ra, "Đêm đó một đêm không gặp ngươi, tất nhiên là đi ra, đến ta muốn ngủ lúc, thiếu gia trong phòng lại chuyển tới loại kia động tĩnh, khi đó ngươi vừa mới trở về đi." Tô Mộ Yên hơi trầm lại, ngay sau đó hồng hà từ gương mặt một mực tràn ngập đến cái cổ, é lệ nói, "Ta không cùng công tử." "Ta biết, thiếu gia nói với ta qua nỗi khổ tâm của ngươi." Ngọc Sai vô vỗ Tô Mộ Yên mu bàn tay, đỏ mặt nói, "Thiếu gia người kia, nhất biết làm chuyện xấu." Hai người đều lòng dạ biết rõ cái này làm chuyện xấu chỉ là cái gì, cùng nhau đỏ mặt, cúi đầu, không lâu sau đó lại nhìn nhau, đồng thời che miệng nở nụ cười. Qua ước chừng nửa canh giờ, đi theo hồi phủ A Phúc xách lấy gói ký trà trà trở về, vừa đi vào cửa hàng đang muốn thiếu gia, lại trông thấy Thẩm Dật chính cùng một vị lão giả mặc cẩm bào đối thoại. Lão giả nhìn xem có chút quen mắt, A Phúc cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải là lúc trước cho thiếu gia truyền thánh chỉ lão thái giám a? A Phúc kinh ngạc, Thẩm Dật đồng dạng kinh ngạc, hắn đang chờ A Phúc trở về liền đi trấn viễn tướng quân phủ, lại không nghĩ rằng điều trang ăn mặc tống tường đột nhiên xuất hiện. Thẩm Dật lúc đó nói đằng sau phải vào cùng, kỳ thật vậy cũng là lừa gạt Lưu Ngạn, hôm nay là đưa tiền lại không kiếm tiền, tiến cung đã không còn gì để nói, không nhìn thấy bạc, đoán chừng Chu đế cũng không muốn gặp hắn, lại không nghĩ tống tường đột nhiên tìm được hắn. Lúc này Tống Tường chính cười ha hả đứng tại Thẩm Dật trước mặt, lão đầu này cả ngày chính là cười. Thẩm Dật cũng không biết đến cùng là chuyện gì có thể làm cho hắn suốt ngày đều như thế vui cười. Thẩm đại nhân tài cán, đợi tại hộ bộ có chút có tài. Dật một đoạn lớn nói nhảm đằng sau, Tống Tường nói ra một câu nói như vậy. Mặc dù lao đầu này cả ngày cười, rất dễ dàng cho người ta mê hoặc, nhưng Thẩm Dật lại chăm chú đối đại hắn mỗi một câu nói, lập tức liền tóm lấy trọng điểm, nghe vậy vội vàng nói, không phải có tài, là hộ bộ thua lô mới là, cho ta ba ngày này đánh cá hai ngày phơ lưới người phát đồng lộc, ta nếu là đầu nhi, đã sớm khai trừ loại người này. Tống Tường cười ha hả nói, Thẩm đại nhân quên, tháng trước đồng lộc của ngươi tổng cộng mới không đến 5 lượng bạc. Thẩm Dật kinh ngạc, hỏi, có đúng không? Hộ bộ những số tiền kia Thẩm Dật chưa từng để vào mắt, tăng thêm hắn mới vừa lên đảm nhiệm muốn xin nghỉ, đằng sau thương trường khai trương lại liên tục xin phép nghỉ, chủ không ít đồng lộc. Đúng vậy, Tống Tường cười ha hả nói, nếu như năm lượng bạc có thể đem Thẩm đại nhân nhân tài như vậy thu nhận dưới trướng, chúng ta muốn có không ít người sẽ đoạt vỡ đầu. Thẩm Dật suy tư một trận, Tống Tường mỗi một câu nói đều có thể đại biểu Chu Đế ý tứ, như vậy câu nói này, hàm nghĩa trong đó lại là cái gì? Có không ít người sẽ đoạt vỡ đầu, ai? Hoàng tử. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, thầm nghĩ là hắn cùng Khang Vương đã gặp mặt, việc này bị Chu Đế cho biết. Chương 436, Trấn Biên tướng quân phủ. Chương 436, Trấn Biên tướng quân phủ. Thẩm Dật ở bên ngoài làm dư luận, Khang Vương ở trên triều đình lại dựa thế nhấc lên bạch tội phong bạo, có lẽ việc này tại Chu Đế xem ra là Thẩm Dật cùng Khang Vương thương lượng xong. Trên thực tế đây là Khang Vương tự tác chủ trương muốn hỗ trợ Thẩm Dật muốn tự tuyệt, nhưng là hoàng tử làm việc, hắn tự tuyệt cũng vô dụng. Mặc kệ Tống Tường có phải hay không ý tứ này, Thẩm Dật vẫn là nói, Tống công công nói đùa, ta người này trời sinh chính là một cái lời chữ, vậy hạ an bài sự tình ta không dám thất lễ, nếu là người khác, nói không chừng ta một hai bổng lộc đều lấy không được. Nay sẽ đến phiên Tống Tường có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng kẻ này niên kỷ nhỏ như vậy, lòng dạ cũng không cạn. Ha ha, vừa rồi rầm rộ chúng ta cũng gặp được, cảm thán Thẩm đại nhân tài cán sau khi, chúng ta còn vì bệ hạ mang theo một câu. Tống Tường tiếp lấy cười nói. Thẩm Dật gật đầu nói, Tống công công mời nói. Tống Tường nhìn xem Thẩm Dật, biểu lộ nghiêm túc nói ra, bệ hạ có lời, bất luận lợi cho triều đình hay là xã tắc, mọi thứ đều là phải có điều tiết chế, bách tính không dễ, chớ có làm quá mức. Thẩm Dật lúc này liền hiểu Chu Đế ý tứ, chính là sợ bách tính mua sổ số mua lấy nghiện, mua táng ra bại sản thôi. Việc này phía trước Đỗ Đức đã đề cập qua một lần, không nghĩ tới Chu Đế lại để cho Tống Tường chính miệng lại cùng Thẩm Dật nói một lần. Đây là lo lắng nhiều hắn tham tiền a. Nghe được sổ số liền hai mắt sáng lên là ngươi Chu Bái Bì chính mình có được hay không? Thẩm Dật mỉm cười nói, xin mời bệ hạ yên tâm, Đại Chu vé số từ thiện, dùng đều là tên thực đăng ký mua sắm, mua phiếu số lượng đều có hạn chế, bây giờ cửa hàng chỉ có một chỗ, còn ứng phó tới, về sau nếu như thiết kế thêm, cũng sẽ có tương ứng tiết chế. Không hổ là Thẩm đại nhân, chúng ta cũng khuyên bệ hạ, Thẩm đại nhân nhất định cân nhắc chu đáo. Tống Tường cười ha hả nói, một câu cuối cùng, bệ hạ hỏi, vì cái gì Thẩm đại nhân muốn kéo Chu ra bốn nhà cùng một chỗ? Nguyên nhân này kỳ thật có rất nhiều, thứ nhất cũng là bởi vì làm báo giấy thời điểm, phải dùng mấy nhà thế lực trấn nhiếp Lưu gia, thứ hai chính là mở rộng lực ảnh hưởng, cái này thứ ba a. Còn không phải phòng ngừa Chu Bái bị đen ăn đen. Hiện tại hùn bốn xử lý sổ số nhiều như vậy nhà, Chu Đế cũng không tiện cầm quá áp đi. Nhưng là trong đó hai cái nguyên nhân tất nhiên không thể nói, Thẩm Dật đứng đắn nói ra, ta tại bệ hạ ngự tiền nói qua, sổ số cần chính là tính quyền uy cùng lực ảnh hưởng, kéo phủ tướng quân nhập bọn, cũng chính là nguyên nhân này. Tống Tường lại hỏi, vậy vì sao là đem cửa, mà không một cái văn thần đâu? Thẩm Dật nét mặt biểu lộ ý vị thâm trường mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, khác ta không dám nói, nhưng là chắc hẳn so với văn thần, dân chúng cũng càng tin tưởng võ tướng. Mấy vị tướng quân đều là kinh thành thậm chí toàn bộ Đại Chu đều nổi tiếng nhân vật, là bọn hắn thay bách tính bình thường xây lên tường đồng vách sắt, Đại Chu bách tính an cư, không thể thiếu công lao của bọn hắn, ta muốn, trong lòng bách tính nhất định cũng là đối bọn hắn vui lòng phục tùng. Tống Tường liên tiếp gật đầu, nhìn nhiều Thẩm Dật một chút, không người nói ra, chúng ta minh bạch, những lời này chúng ta nhất định chi tiết chuyển cáo bệ hạ. Làm phiên Tống công công. Thẩm Dật đưa tay đưa Tống Tường rời đi. Thẩm đại nhân dừng bước, chớ đưa, chớ đưa. Tống Tường khách khí khuyên can, mỉm cười nói, chúng ta bất quá là cái bưng trà đổ nước tiểu nhân mà thôi, còn xin Thẩm đại nhân đem tinh lực đặt ở chính sự bên trên. Thẩm Dật mỉm cười, đương nhiên sẽ không chính xác dừng bước, hay là đem Tống Tường đưa lên hồi cùng xe ngựa. Đợi đến xe ngựa rời đi, đi theo Thẩm Dật sau lưng Chu Nhị Hổ nói thiếu ra, hắn đây là ý gì? Có thể là có ý tứ gì, lại muốn tiền, lại sợ ta đồng ý đồ xấu. Thẩm Dật lắc đầu, nói làm hoàng đế thật là mệt mỏi. Lúc này A Phúc mới từ không biết trong góc nào đụng tới nói thiếu ra. Lấy ra. Thẩm Dật mới quay đầu nhìn A Phúc một chút, nói ra, đi thôi. Đem chuyện kế tiếp vụ đều giao cho Chu Nhị Hổ, Thẩm Dật mang theo A Phúc đi hướng Trấn Biên tướng quân phủ. Làm nhất đẳng tướng môn thế gia, Trấn Biên tướng quân phủ đại trạch tự nhiên cũng trong kinh thành vị trí, hết sức tốt tìm, đi một trận, xe ngựa đi vào một chỗ có chút khí thế trước phủ đệ, sơn son phía trên đại môn treo lấy Trấn Biên tướng quân phủ tấm biển, cửa lớn hai bên, đứng thẳng hai cái uy phong lẫm lẫm đại sư tử, trợn mắt trừng trừng, giống như bất sống. Kỳ quái là, phủ tướng quân trước cửa cũng không Thẩm Dật trong tưởng tượng có binh sĩ có thể là thị vệ trấn giữ lấy, lớn như vậy trước cửa không có một ai, trung môn mở rộng, lại như là đón khách. Đi vào mấy bước, mới nhìn thấy phòng gác cổng, hỏi rõ thân phận đằng sau phòng gác cổng đội vàng xin mời Thẩm Dật nhập phủ, nên là sớm đã bị chào hỏi. Tiến vào phủ tướng quân ước chừng trăm bước khoảng cách, liền thấy một tràng thấp bé rộng lớn kiến trúc, đại môn đóng chặt, trước có một khối không lớn sân bãi, xung quanh bày các loại binh khí cùng một chút tạ đá đủ đá, một chút liền có thể nhìn ra là một tòa diễn võ đường. Từ nhập phủ đến nay, đủ loại cảnh tượng đều để cho người ta sâu cảm giác nghiêm trọng. Giờ phút này bốn phía chói mắt cứng rắn thiết tinh thép tản ra kiểm chế khí tức, tựa hồ đã lâm vào thập diện mai phục giống như trong cuối cùng. Vòng qua diễn võ đường, cảnh trí lại một lần thay đổi, phía sau là một chỗ hồ nước, vừa quân phủ chia làm hai cái rõ ràng khu vực, mắt thấy cây xanh đằng sau ẩn hiện lâm viên đình viện, chính là hậu phủ, một tòa làm bằng gỗ cầu hình vòm đổ tại hồ nước phía trên, trở thành thông hướng hậu viện duy nhất thông lộ. Hoàng hôn phía dưới, hồ nước mặt nước phản xạ mảnh vàng vụn giống như con mang, tại cây xanh cái bóng làm nổi bật bên dưới càng lộ ra cẩn thận nhu hòa, nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo, đủ để cho người quên đi lúc này thân ở chính là phủ tướng quân. Quên đi trước đó những cái kia kiếm bạc nội trương khẩn trương không khí. Đi lại mấy bước, liền có một trận xèn đất thanh âm truyền đến. Thẩm Dật mắt thường nhìn lại, chỉ gặp trong vườn một vị chỉ mặc áo trong, tóc hơi bạc lão giả chính cơ cái quốc, một chút lao động lấy. Tại cái này hợp lòng người lâm viên cảnh sắc bên trong thêm ra một khối vườn rau, một cái lao động lao đầu, lộ ra rất là đột ngột. Phong gác cổng đưa tay làm cái chữ xin mời, Thẩm Dật nghĩ thầm, cái này đào đất lao đầu chính là trong truyền thuyết trấn biên tướng quân. Chu lão tướng quân. Thẩm Dật mang theo A Phúc đi ra phía trước, đối với lão giả bóng lưng hỏi. Lão giả quay đầu, một tấm đầy mang tuyết nguyệt vết tích nhưng lại hiện lộ rõ ràng kiên nghị hai chữ ngạnh hán mặt xuất hiện tại Thẩm Dật trước mặt. Chu lão tướng quân, lão giả khoát tay áo, nói ra, ngươi nhận là người, ta chính là cái trồng trọt. A. Thẩm Dật sững sờ, phụ tướng quân còn cố ý mời người tại cái này trong lâm viên trồng rau. Đây là cái gì coi trọng, không hiểu nhiều a. Quay đầu lại nhìn gác cổng kia, sớm đã không biết đi địa phương nào, Thẩm Dật chỉ có thể hỏi, vị lao bá này, xin hỏi Chu lão tướng quân hiện tại nơi nào? Vừa dứt lời, Thẩm Dật phát hiện tại hắn nhìn kỹ giữa, trồng trọt lao đầu một tấm hơi lộ ra đen mặt từ từ đỏ lên, năm cái quốc cánh tay phát lực, một bộ cấp trên bộ dáng. Thẩm Dật sợ lao đầu này đống nhiên nổi điên cho mình một cái quốc, âm thầm lui một bước. Lúc này một đạo cởi mở tiếng cười to truyền đến. Ha 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 ha, lão thất phu, còn cái gì không ai không biết không người không hay trấn biến đại tướng quân. Người ta căn bản không biết ngươi. Lần này nhìn ngươi làm sao thổi. Chương 437, hai cái lao ngoan đồng chương 437, hai cái lao ngoan đồng theo đạo này tiếng cười to, lại có một vị khác khuôn mặt đen kịt, thân hình chắc địch lao giả từ trong vườn đi ra, một đường đi đến trồng trọt lao đầu bên người, cười đến thở không ra hơi. Lại nhìn trước đó trồng trọt lao đầu, lúc này một gương mặt mo đen giống đáy nổi, trừng lên hai mắt nhìn xem Thẩm Dật, lớn tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi thật không biết ta. Trồng trọt lao đầu trong thanh âm khí mười phần, đinh hai nhức óc, giờ khắc này Thẩm Dật thẳng ở trong lòng muốn lao đầu này có phải hay không luyện qua sư hung công. Trước đó xác thực không biết, nhưng là có cái kia chắc địch lao đầu tiếng cười cùng lời nói, cơ trí thẩm mỗ người tự nhiên có thể đoán được, vị này khẳng định chính là trấn viễn tướng quân. Như thế cả người chức vị cao lao đầu, nói chuyện khí thế xác thực bức người, nhưng hết lần này tới lần khác muốn trong phụ trồng trọt, còn cùng hắn mở loại này ta không phải ta trò đùa, không biết là phạm vào cái gì ma bệnh. Thẩm Dật lập tức nói ra, đương nhiên nhận biết. Chu lão tướng quân thôi. Toàn bộ đại chu có ai không biết Chu lão tướng quân. Nhìn, lão phu liền nói nhận biết đi, lúc này trồng trọt lao đầu ôm lấy hai tay, đáp ý nhìn bên cạnh chắc địch lão giả khoe khoang giống như nói. Chắc địch lão giả bị trồng trọt lao đầu một kích, cả giận nói, tiểu tử, ngươi vừa mới rõ ràng không nhận ra hắn. Thẩm Dật thần sắc không thay đổi, mặt không đổi sắc, có chút đứng đắn nói, ta nhìn Chu lão tướng quân tới diễn kịch hứng thú, liền muốn lấy cùng hắn diễn một diễn, tận tận hứng, làm bạn bối cũng làm nên Chu lão tướng quân cười ha ha, cười đến cả người đều hướng ngửa ra sau đi, lại đại lực vỗ bên người chắc địch lao đầu bà bay, hướng phía Thẩm Dật hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn là ai? Cái này Thẩm Dật một trận xấu hổ, hắn cũng không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương, làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện một vị chắc địch lao đầu tên gọi là gì? Hắn căn bản ngay cả trấn viễn tướng quân đều không nhận ra có được hay không. Gặp Thẩm Dật trầm mặc, Chu lão tướng quân càng là cao hứng, lớn tiếng cười nói, ha ha, ngươi thua. Đưa tiền. Thẩm Dật sững sờ, cái này hai người đầu còn đánh cược. Ngươi chơi xấu. Không tính, chắc địch lão giả hiển nhiên không chịu thua. Ngươi chính mình chạy đến, trách ta chơi xấu. Chu lão tướng quân hừ hừ nói, nhìn xem người ta, tuổi chưa qua 20, nhưng so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn. Chắc địch lão giả quật cường nói, ta mặc kệ. Không tính. Chu lão tướng quân mắt hổ trừng một cái, tức giận nói, không trả tiền lão phu rút ngươi dâu ria. Ngươi, chắc địch lão giả thân thể chấn động, hiển nhiên nhận qua tương tự khi dễ, rơi vào đường cùng, đành phải hầm hừ từ trong túi móc ra một tỏi bạc vụn ném cho Chu lão tướng quân, còn vừa mắng, chơi xấu lão giả. Thẩm Dật còn tưởng hai người là cược bao nhiêu tiền có thể gây hung ác như thế, tình cảm chỉ là một viên bạc vụn. Chu lão tướng quân cười ha ha một tiếng, tiếp bạc vụn lại là vui tươi hớn hở thu bảo, còn đối với Thẩm Dật liên tiếp gật đầu, ý kia là tiểu tử, làm không sai. Lúc này cái kia chắc địch lão giả thở phì phò hướng phía Thẩm Dật nói ra, lão phu Đinh Uy, tiểu tử ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Đinh Uy. Giống như Đinh Võ Thành ra ra liền gọi cái này tên. Nghe nói năm đó còn là cùng trấn viễn tướng quân cùng nhau kể vai chiến đấu sinh tử đồng đội. Thẩm Dật xem như minh bạch, cảm tình hai cái lao đầu đặt đôi này cược hắn có thể hay không nhận ra hai người bọn họ đến. Không nghĩ tới hai vị đại chu tướng lĩnh nổi danh tự mình sẽ là cái này lão già xấu xa đức hạnh, Thẩm Dật xấu hổ đồng thời chắp tay nói, nhất định, nhất định hai vị lao tướng quân đều là người rộng rãi, cược xong đằng sau, lại bắt đầu đánh giá đến Thẩm Dật đến, Thẩm Dật tiếp nhận A Phúc trên tay trà trà, cười nói, Chu lao tướng quân, lần đầu đến nhà, hơi chuẩn bị lễ mọn xin hãy nhận lấy. Ha ha, tốt tốt tốt. Chu lão tướng quân mười phần hào phóng tiếp nhận trà trà, một bên ngoan nói, tới ngồi. Mấy người tại trong đình ngồi, Chu lão tướng quân đi thẳng vào vấn đề hỏi, báo chí cùng sổ số chính là tiểu tử ngươi chơi đùa đi ra. Thẩm Dật rất thành thật lại khiêm tốn nói ra, cũng chính là mụ chơi đùa. Không sai, không sai, Chu lão tướng quân nhẹ gật đầu, lại thở dài, nhà ta tiểu tử kia cũng cả ngày mụ chơi đùa, làm sao lại chơi đùa không ra đâu. Đinh Uy cũng theo một câu nói, nhà ta tiểu tử kia không phải cũng là. Bất quá võ thành chỉ định là bị nhà ngươi Chu Hiên cho làm hư. Ngươi nói cái gì? Chu lão tướng quân trợn mắt nhìn. Vốn chính là, Đinh Uy không hề nhượng bộ chút nào. Chu lão tướng quân một cái nổi giận, đột nhiên nói, "Cậu nương dưỡng, lão tử hôm nay không ngừng dâu mép của ngươi lão tử liền không họ Chu. Ngươi cái heo cha sinh, không họ chứ ngươi họ cái gì? Mặc đương lão tử thật sợ ngươi." Đinh Uy một dạng dựng dâu trừng mắt, hai người bấm. Hai vị lão tướng quân thú vị rất, mới vừa rồi còn tự xưng lão phu, này sẽ liền biến trở về lão tử, chắc hẳn vừa rồi cũng là nghị chống đỡ một chút trưởng bối giá đỡ cưỡng ép giả vờ tu dưỡng, này sẽ mới là chân thực. Mắt thấy hai người thật có muốn đánh lên dấu hiệu, Thẩm Dật vội vàng khuyên nhủ, hai vị lao tướng quân không nên nổi giận, việc này là ta cùng Chu Hiên bọn hắn cùng một chỗ làm, lẽ ra cũng nên nói là chúng ta cùng một chỗ chơi đùa mới đúng, chơi đùa tốt. Hai vị lao tướng quân lại đột nhiên ngừng tay, châm miệng một lời nói. Chu lao tướng quân cười ha hả cho Thẩm Dật rót trà, không có chút nào đường triều nhất phẩm đại quan nên có mặt bài, lại để cho Thẩm Dật lấy làm kinh hãi. Cho Thẩm Dật đổ đồng thời, Chu lao tướng quân cũng cho Đinh Uy rót, bất quá cho Thẩm Dật đổ chính là tràn đầy một chén, cho Đinh Uy, đại khái chỉ có thể luận nhỏ mà tính. Lao thất phu ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Thẩm Dật hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt, Đinh Uy bỗng cảm giác mất mặt, đỏ mặt tía hai lại hô lên. Bất quá này sẽ Chu lao tướng quân tựa hồ không muốn ầm ĩ, vừa cười vừa nói, chơi đùa tốt, không phải vậy dựa vào ta nhà tiểu tử kia, đâu còn ăn bên trên cơm. Chu lão tướng quân như vậy khiêm tốn để Thẩm Dật liên tục nói không dám, mặc dù Chu Hiên hiện tại không có gì quan chức, nhưng Chu lão tướng quân đường đường trấn biên tướng quân, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém đi, Thẩm Dật cũng biết Chu Hiên lao trà, Chu lão tướng quân nhi tử đồng dạng là trong quân tướng lĩnh, mặc dù chức quan không cao, có thể nên có động lực cũng sẽ không thiếu. Đoán chừng chỉ là Chu lão tướng quân một người công lương liền đủ cái này cả một nhà ăn. Không nghĩ tới chính là Chu lão tướng quân lời nói xoay chuyển, lại nói ai, tăng thêm quốc trái, nhiều bạc như vậy bệ hạ thế mà chỉ cấp cái hộ bộ chủ sự, thật sự là không tưởng nổi. Chính là, cũng quá hay hỏi. Đinh Uy cũng nói tiếp, này sẽ hai vị lao tướng quân đã đạt thành nhất trí. Thẩm Dật trong lòng lại là lắc một cái. Mặc dù hắn cũng thường gọi Chu Đế là Chu Bái Bì, nhưng này đều là cùng tuyệt đối tín nhiệm nhân tài nói qua, cùng ngoại nhân nhưng từ không có để cập qua. Mà hai vị lao tướng quân hôm nay bắt đầu thấy hắn liền ngay mặt nói Chu Đế không phải, thật sự là quá sắc bén chút. Bất quá nghĩ đến hai vị lao tướng quân quát tháo chiến trường thời điểm, Chu Đế hay là cái tiểu thí hải hoàng tử, lại hình như có nhiều như vậy hợp lý. Tiểu tử, nếu không ta cùng bệ hạ nói một chút, đem ngươi điều vào trong quân. Ngươi yên tâm, vị trí cao bao nhiêu không dám hứa chắc, nhưng là tứ phẩm khẳng định không thể thiếu. Chương 438, các loại thăm dò chương 438, các loại thăm dò Chu lão tướng quân đột nhiên mở ra điều kiện, để Thẩm Dật trở tay không kịp. Lao đầu tử này tư duy nhảy vọt làm sao nhanh như vậy đâu? Cũng không thể so với hắn cái thanh niên kém a. Chu lão tướng quân thân là đại chu quân giới người đứng đầu, lại là các đời hai triều giả công thần, tại Chu Đế trước mặt khẳng định nói là thượng thoại, lại nhìn hắn tự tin bộ dáng, chắc hẳn 10 phần chắc chín. Bên kia Đinh Uy cũng hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, giống như chỉ cần Thẩm Dật gật đầu một cái, hắn cũng có thể cho chút chỗ tốt giống như. Nhưng là làm sao, Thẩm Dật chính là cái lười phôi. Bên trên hộ bộ trực ban Thẩm Dật đều chẳng muốn đi, chớ nói chi là đi trong quân cả ngày vũ đao lộng thường, cả ngày tại đại doanh cùng một bọn tản ra mồ hôi bẩn móc chân đại hán ngủ giường chung lớn, cùng ông thơm thơm ngọc chân khoái hoạt nhân gian có so. Chu lão tướng quân đề nghị, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền phủ quyết đi. Thế là Thẩm Dật quả quyết cự tuyệt nói, nhận được lão tướng quân hậu ái, bất quá Thẩm Dật năng lực chỉ này, có thể trở thành hộ bộ chủ sự đã là bệ hạ nâng đỡ. Đối với quân sự ta càng là rốt đặc cắn mai, thực sự không dám nhận. Chắp tay nói chuyện Thẩm Dật, không thể trông thấy Chu lao tướng quân trên mặt vui mừng cùng tán thành chi sắc, cũng không thể trông thấy Đinh Uy trong nháy mắt kéo xuống mặt. Ha ha, đưa tiền. Lại là một trận cười to, Thẩm Dật kinh ngạc ngẩng đầu đến, chỉ gặp mặt túi không được Đinh Uy hận hận nhìn xem hắn, lại từ trong túi móc ra một thỏi bạc vụn tức giận nhét vào Chu lao tướng quân trong tay. Điều mẹ ngươi lại đang cược. Thẩm Dật xem như phục hai cái này lão ngân đồng, trong nháy mắt hắn lại nghĩ tới Lý Thiên Vân, Lý lao đầu mặc dù không đứng đắn, tối thiểu mặt ngoài sẽ giả bộ. Cái này hai người đầu căn bản là không trang. Nói đến, có một lúc lâu không thấy Lý lao đầu, tên kia không biết đi nơi nào. Tốt, tốt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Chu lao tướng quân nhìn xem Thẩm Dật nhẹ gật đầu, chắc hẳn hậu sinh khả úy cũng là hắn số lượng không nhiều biết đến có văn nhân khí từ ngữ. Sau đó Chu lao tướng quân nhìn xem Thẩm Dật nói ra, quan văn bên kia ta không nói nên lời, bất quá nói thật, nếu như ngươi muốn tại quân giới phát triển, lão phu là có thể giúp ngươi nói một chút. Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Chu lao tướng quân nói tiếp, bất quá coi như tiến vào trong quân, cũng muốn từ dưới đất bắt đầu. Mặc dù ngươi cho ta lão Chu ra dựng đầu tài lộ, cũng không thể ngoại lệ. Không nói câu nói này, Thẩm Dật còn có chút mặc quyền, khi tăng thêm câu nói này, Thẩm Dật liền không khỏi coi trọng vị lao tướng quân này một chút. Quả nhiên so với cả ngày vội vàng lục đục với nhau văn thần, ngay thẳng võ tướng mới càng thêm một lòng vì nước nhà suy nghĩ. Người như vậy, Thẩm Dật cũng càng nguyện ý kết giao. Ra đi. Một trận không hiểu thấu thăm dò đằng sau, Chu lao tướng quân phất phất tay. Tại Thẩm Dật ngạc nhiên trong ánh mắt, Chu Hiên từ trong vườn tiểu lâm sau chui ra, mang theo một mặt lúng túng dáng tươi cười đi đến Thẩm Dật trước mặt, xoa tay nói để Thẩm huynh chê cười. Thẩm Dật kinh ngạc nhìn xem Chu Hiên, khó trách trước đó Chu Hiên nói trong phủ chờ hắn, tới nhưng không thấy bóng người, nguyên lai là tại cái kia trốn tránh. Nhìn xem Chu Hiên trên đầu cắm một mảnh lá cây, nhìn nhìn lại mảnh kia tiểu lâm, Thẩm Dật có chút im lặng nói, lao tướng quân, còn có bao nhiêu người ngươi liền cùng nhau kêu đi ra đi, dạng này từng cái quá phiền phức. Chu lao tướng quân một trận kinh ngạc, lập tức ha ha cười nói, hảo tiểu tử, đối với lao phu khẩu vị. Làm sao, đối với ngươi khẩu vị ngươi còn muốn ăn của ta không thành. Thẩm Dật trong lòng oán thầm. Chu lao tướng quân cho Thẩm Dật lại thêm một ly trà, nói tiếp, tiểu tử, nhìn ngươi cũng không giống là nhìn chúng ta mấy nhà tại quân giới lực ảnh hưởng, làm gì nhắc lên chúng ta mấy nhà. Ngươi một cái quan văn, tìm những cái kia sâu túi sách không phải tốt hơn. Đinh Uy cũng phụ hòa nói, lão phu cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Thẩm Dật cười nói, nhắc tới cũng đơn giản, văn bối cùng Diệp gia Diệp Song Phạm là bằng hữu, Song Phạm tổ cái cục, mọi người liền quen biết. Đinh Uy hỏi tiếp, những quan văn kia càng hiểu suy nghĩ, làm sao không tìm bọn hắn? Có phải hay không xem chúng ta đem cửa dễ bị lừa? Thẩm Dật không còn gì để nói, lập tức nói, tự nhiên không phải. Chu lão tướng quân nói tiếp, hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải quan văn bên kia phải tới, muốn cho chúng ta dở trò xấu à? Chu Hiên nghe chút, lập tức muốn thay Thẩm Dật giải thích, lại bị ra ra một ánh mắt ngăn lại, lập tức ngừng nói không dám nói thêm nữa. Thẩm Dật cũng là im lặng, giải thích như vậy xuống dưới lúc nào mới là kết cỡ. con ngươi đảo một vòng, Thẩm Dật ánh mắt có chút rời xuống, lẩm bẩm nói, nước trà này nhan sắc châm không ngừng, hương vị cũng tốt, so ta tặng cũng không kém, không phải là cống trà đi. Chu lão tướng quân mặt sầm lại, nói ra, là bệ hạ ban cho cống trà, lão phu đang tra hỏi ngươi. Thẩm Dật uống trà xong, lại đánh giá đến chén trà, vừa nói, oa, chén trà này nhìn xem cũng không giống phàm phẩm, cái này màu men, cái này khắc hoa. Hai vị lão tướng quân nhìn nhau im lặng, sau đó trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Nhìn hai vị cao lớn thu cạnh cường tráng thân hình cũng không thể nào là ăn chay ăn đi ra, Thẩm Dật dù sao là lười nhác giải thích nữa, chỉ đành phải nói, kỳ thật vạn bối chính là nhìn những quan văn kia không vừa mắt cũng không hợp, hai vị lao tướng quân khả năng không biết, Lưu gia cùng ta một mực không hợp nhau, ta thừa nhận, kéo lên chư vị cũng là vì tránh hiểm, miễn cho Lưu gia lại tìm phiền phức, mặc dù cuối cùng vẫn là. Sớm nói như vậy không phải. Chu lão tướng quân đỗng nhiên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại cho Thẩm Dật thêm một ly trà, nói tiếp, chúng ta những người này liền không thích cùng quan văn liên hệ, từng cái tâm địa gian dạo rất nhiều. Bất quá chúng ta hay là ưa thích người thành thật. Thẩm Dật xem như phục, hai vị này lao tướng quân nói tới nói lui không có chút nào lo gì, đơn giản so Chu đế còn khó nắm lấy. Thôi thôi, ngươi cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta cũng không phải ăn hết cơm không làm việc người, về sau nếu là gặp được sự tình gì, có thể tới tìm chúng ta mấy lao giả, không nói những cái khác, tại trong kinh này hộ đến ngươi Chu toàn vẫn là không có vấn đề gì. Đến cuối cùng, Chu lão tướng quân rốt cục không còn quay tới quay lui, rốt cục khoát tay áo nói ra. Chu Hiên vui mừng, có ra ra câu nói này, sổ số việc này mới tính thật định ra, nghĩ đến về sau có thể nhiều không ít tiền tiêu vặt. Nhìn xem Chu Hiên âm thầm nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, Thẩm Dật lại tại trong lòng thầm nghĩ những lao tướng này căn bản không giống như là nhìn bề ngoài lô mãng như vậy cùng thô kệch, đến cùng là đã sống mấy chục năm lão nhân, so với hắn hai đời cộng lại tuổi tác còn lớn hơn, nhìn sự tình vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều mặt. Người già thành tinh, tiểu hồ ly chịu đều ngao thành lao hồ ly, về sau gặp lại những lao tướng quân này hoặc là lao đại nhân thời điểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Tốt một trận có không thể nói xong, hạ nhân mới đến thông chi bản tiệc đều chuẩn bị xong, Chu lão tướng quân lúc này mới đứng dậy, cười nói, đi thôi, đến cùng hôm nay hay là mời ngươi tới dùng cơm. Ngược lại để cái này Đinh lão thất phu cũng cọ lên một trận. Đinh Uy hừ nói, lão giả, nói ai mà thèm ngươi chủng ba lượng đồ ăn giống như. Chương 439, Bí văn chương 439, Bí văn trấn viện tướng quân phủ bản tiệc dị thường chi đơn giản, đừng nói không có Thẩm Dật bình thường ăn ngon, coi như hôm nay hắn làm khách nhân tới, trên bàn cũng là hai ăn mặn ba làm, mười phần đơn giản. Nếm thử, đây chính là lão phu tự tay trồng, người bình thường ăn không được. Chu lão tướng quân không thể không biết khó coi, hào phóng xin mời Thẩm Dật dùng nữa. Thẩm Dật kẹp một ngụm, cười nói, không nghĩ tới Chu lão tướng quân còn có hứng thú như vậy yêu thích. Đây coi là cái gì hứng thú yêu thích? Đinh Uy từng ngụm ăn đồ ăn, đều là chút quân nhân cũng không có gì ăn không nói quý củ, lớn tiếng nói, trước kia chúng ta cái nào không phải lớp người quê mùa xuất thân. Trông trọt đây là ăn cơm công việc, sao có thể gọi hứng thú yêu thích? Chu lão tướng quân giờ phút này lộ ra muốn nhã nhặn một chút, cười ha hả nói, trước kia bóp đều là trưởng thương đoàn đao, hiện tại không cần dùng, nhưng là không nắm chút đồ sát, lại im lìm hoảng. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, cùng những lão tướng quân này cùng một chỗ, cảm giác đến trong lòng cũng yên tĩnh mấy phần, tổng cùng những quan văn kia tính kế tính tới tính lui, mọi lòng. Qua rượu mấy chén, Chu lão tướng quân nói ra, Thẩm tiểu tử, ngươi bản sự nhiều, hoa văn tinh cũng nhiều, lại đang hộ bộ làm việc, có thể nhiều làm chút tiền liền nhiều làm chút, chúng ta mấy nhà cầm thiếu điểm không có việc gì, tóm lại sẽ không chết đói, hiện tại triều đình là thật thiếu tiền. Có người ngại chính mình kiếm lời thiếu, không nghĩ tới thật sẽ có người ngại tiền mình kiếm được nhiều, Thẩm Dật lại một lần nữa đánh trong đáy lòng bội phục những lão tướng quân này. Lúc này Đinh Uy nói ra, nếu không phải thiếu quân bị, ta đại chu binh sĩ tốt có thể làm cho những cái kia chó ngày man lô đánh vào làn thương có đến. Muốn ta nhìn cái kia tiểu an quân sớm nên thu dọn đồ đạc xéo đi, nếu không phải Đinh Uy nói phân nửa, lại bị Chu lão tướng quân đưa tay ngăn lại. Bất quá Thẩm Dật hay là sắc bén bắt được một tia không tầm thường tin tức. Bắc Lương đánh vào qua Lan Thương quận, không phải nói chỉ ở biên cương quấy rối cướp bóc ga. Biên cương bên ngoài cùng đánh vào Lan Thương quận, đây chính là khái niệm khác nhau. Đánh vào Lan Thương quận, thế nhưng là có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới thẳng bức kinh thành. Nghĩ tới đây, Thẩm Dật không khỏi hơi kinh ngạc, những sự tình này thế mà phần lớn người cũng không biết, còn tưởng là Bắc Lương chỉ là tại ngoại cảnh quấy rối cướp bóc mà thôi. Nhìn Chu lão tướng quân bộ dáng, tựa hồ không muốn tin tức tiết lộ, Thẩm Dật chỉ coi không có nghe thấy, tiếp tục ăn đồ ăn. Kỳ thật Đinh Uy không có thể nói lối ra bộ phận kia thông tin bên trong, trùng hợp có một cái Thẩm Dật người quen biết. Vừa rồi Đinh Uy chuẩn bị nói chính là nếu không phải Lý Cung Phụng tiện tay giết mấy cái man lô đầu lĩnh, có thể đơn giản như vậy đánh lại. Thẩm Dật vừa rồi mới nghĩ tới Lý Thiên Vấn, chẳng biết lúc nào đã trở về cố hương của hắn Lan Thương quận, còn cùng chiến sự nhắc lên quan hệ. Tin tức này Đinh Uy không có thể nói đi ra, Thẩm Dật cũng không biết khi nào mới có thể có biết. Thêm ra một cái làm cho người kinh ngạc khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng chỉnh đốn cơm bầu không khí. Hai vị lao tướng quân mặc dù phi thường lao già xấu xa, nhưng là nói chuyện mười phần rộng rãi, thỉnh thoảng lại nói chút lời vô vị, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. An bảo về sau hai vị lao tướng quân uống rượu uống đầu quả thực là bắt đầu so đấu lên màn tù thì, thậm chí đem Thẩm Dật vị khách nhân này ném sang một bên, hay là Chu Hiên đưa Thẩm Dật ra phủ tướng quân. Không có ý tứ, để Thẩm Minh chế dễ ước, gia gia của ta chính là tính tình này, lớn tuổi cũng không đổi được. Ngoài cửa phủ, Chu Hiên hướng phía Thẩm Dật hơi có chút ngượng ngùng nói ra. Thẩm Dật rất tán thành. Hắn xác thực nói không sai, đương triều hẳn không có cái nào nhất phẩm đại quan sẽ cùng tới cửa người xa lạ chơi ta không phải ta ngây thơ như vậy trò chơi. Bất quá ngoài miệng vẫn là phải chừa chút mặt mũi, Thẩm Dật cười nói, Chu lão tướng quân là cái người thú vị, không giống cái khác quan viên, thành nhật bưng giá đỡ, bữa ăn này cơm ta ăn rất vui sướng. Thẩm Hinh không để ý liền tốt, Chu Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, nếu gia gia của ta đồng ý, Võ Thành gia gia tối nay cũng vừa cũng may cái này, chắc hẳn Thạch Quý nhà cũng sẽ không nhiều hỏi. Vậy thì tốt quá, từ ngày này đến qua đi Thẩm Dật còn ngại phiền phức đâu. Chu Hiên nhiệt tình đem Thẩm Dật đưa lên xe ngựa, lúc này, bên trong hoàng cung Chu Đế chính nghe Tống Tường báo cáo. Thẩm đại nhân nói, vậy hạ lời nhắn nhủ sự tình hắn chắc chắn tận tâm đi làm, nếu là người khác, liền chưa hẳn. Chu Đế nghe mỉm cười, nói ra, hắn là người thông minh. Tống Tường cười ha hả nhẹ gật đầu, nói ra, Thẩm đại nhân từ trước đến nay rất ít cùng trong triều quan viên lui tới, nhìn qua, cũng không giống tranh quyền đoạt thế người. Chu Đế khoát tay áo, nói chấm chỉ là nhắc nhở hắn một phen thôi. Lúc này Tống Tường lại nói tiếp, hôm nay Lưu gia Lưu Ngạn cũng đi, còn hướng Thẩm đại nhân xin lỗi, chỉ là cuối cùng không biết là duyên cớ nào, lại nổi cơn điên, gọi người chê cười. Lưu Thăng Nhi từ này, thật sự là không kịp hắn nửa phần. Chu Đế thở dài, nói ra, đáng tiếc Lưu gia mấy đời để giành được tới thanh danh, bị đứa con này của hắn bại không ít. Tống Tường nhìn xem Chu Đế trên mặt căn bản không giống như là cảm thấy đáng tiếc dáng tươi cười, thế là cũng cười ha hả nói, chuyện tốt, chuyện tốt. Như thế nào cho phải sự tình? Chu Đế che ngực, nói ra, đáng tiếc Lưu Thăng nhiều năm như vậy kinh doanh, chớ đây là đau lòng cùng tiếc nuôi à. Tay của hắn che tại trên ngực, nụ cười trên mặt hay là rất sán lạ. Là, đáng tiếc. Tống Tường mượn gió bẻ măng, lại sửa lại ý, Lưu gia từ đời trước bắt đầu chính là quyền thần. Bây giờ Lưu gia hai huynh đệ một cá biệt cầm đốc sát viện, một cái tọa chấn hộ bộ thị lang, tại Kiều An quân lui xuống đi thời kỳ này, có thể nói cùng hộ bộ thượng thư cũng kém không có bao nhiêu. Lưu gia không gần như chỉ ở trên triều đình vây cánh đông đảo, bởi vì Lưu lão thái gia thanh danh, dẫn đến Lưu gia tại dân gian cùng sĩ lâm trung danh vọng cũng nhất thời không hay, đây là quyền thần chi tượng. Nếu chỉ là như thế này, ngược lại cũng thôi, mấu chốt nhất chính là Chu Đế biết, tại hắn tuổi xuân đang độ hiện tại, Lưu gia đã đảo hướng đoan vương, đây mới là Chu Đế bất mãn địa phương. Hắn cũng còn không có lên tiếng muốn lập chữ, Lưu gia liền làm lựa chọn, đây coi là cái gì? Cái này giống kiểu gì? Vấn đề ở chỗ, Lưu gia hai huynh đệ năng lực đều mười phần cường hãn, nếu không phải lần này Lưu Ngạn, trên mặt nổi thật đúng là tìm không ra Lưu gia ma bệnh. Cũng chỉ có thể là mượn An Bình Hầu cùng Thẩm Dật sự tình, gõ một cái Lưu gia. Gần nhất những ngày này, Lưu gia thanh danh liên tiếp bị hao tổn, kỳ thật đây chính là Chu Đế vui với nhìn thấy. Một lát sau, Chu Đế dường như vô tình hỏi, ngươi nói đám lửa này, đến cùng là Lưu Ngạn thả, hay là Nguyên Thành làm? Nguyên Thành, Khang Vương tục danh. Tống Tường kinh ngạc nói, không đều nói là Lưu gia sao? Chưa hẳn như vậy, Chu Đế lắc đầu, nói ra, nhiều như vậy ngự sử đồng thời bị tội, chấm không tin là trùng hợp. Tống Tường nghi ngờ nói, vậy hạ nói, lão nô làm sao nghe không hiểu, các ngự sử vốn không chính là duy trì trật tự bách quan chức vụ sao? Chu Đế nhìn hắn một cái, thử nói, lão giả, cái này giả ngu bản sự ngươi là càng ngày càng thuần thục rồi. Nô tài ngu dốt, xin mời bệ hạ trách phạt. Tống Tường không người xưng tội, trên mặt nhưng vẫn là cười. Chu Đế lắc đầu, nhìn qua lớn như vậy cung điện, trong lòng có chút cô độc cảm giác, thở dài một tiếng nói, chấm hai đứa con trai này đều không cho chấm bất lo à. Chương 440, Khang Vương mời. Chương 440, Khang Vương mời. Liền tình huống trước mắt đến xem, Chu Đế tinh thần sáng láng, chính là tuổi xuân đang độ thời khắc, không nói 10 năm 8 năm, tại trên long ỷ lại ngồi cái 2 3 năm đại khái là không có vấn đề gì cả. Nhưng là đại hoàng tử Đoan Vương cùng nhị hoàng tử Khang Vương tranh phong lại sớm đã bắt đầu, Chu Đế mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Tranh vị không là vấn đề là hiện tại hắn còn sống, sống rất tốt. Huống chi, hiện tại Đại Chu giấu ở và bình an ổn biểu tượng dưới, là các không đức để ý còn loạn loạn trong giang ngoài. Tại loại điều kiện tiên quyết này, hai đứa con trai không nghĩ trợ giúp triều đình, lại suốt ngày làm những cái kia lục đục với nhau tính toán sự tình, quá làm cho Chu Đế thất vọng. Nhưng là Chu Đế thất vọng, tuyệt không quan Thẩm thiếu gia sự tình. Thẩm Dật từ trấn biên tướng quân phủ rời đi về sau trực tiếp thẳng hồi phủ, lúc này sắc trời dần dần muộn, không bay về Nguyễn Ngọc Ôn Hương bên trong ngâm há không lãng phí. Chỉ là vừa đem Ngọc Sai kéo vào trong ngực, chuyện xấu liền đến. Sở Nam đưa tới thiệp mời. Thẩm Dật cau mày, nhìn qua Ngọc Sai lấy ra thiệp mời hỏi. Trước đó cũng mang theo hiểu rõ một chút, nguyên lai trước đó thay Khang Vương đến người chuyển lời không gọi Sở Nam, là hắn sai lầm. Muốn nói cũng trách cái kia Sở Nam, nồng đậm khẩu âm dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Sở Nam là Khang Vương người đây là mình, hắn cùng Sở Nam chỉ đánh qua 2 3 lần đối mặt, không tính là có cái gì giao tình, hắn đến đưa thiệp mời, khẳng định là thay Khang Vương tới. Mặc dù Thẩm Dật cùng Khang Vương cũng chưa nói tới giao tình, nhưng là hoàng tử loại nhân vật này, mọi người ăn cơm xem trọng từ trước tới giờ không là giao tình. Hôm nay mới từ trấn biên tướng quân phủ cơm nước xong xuôi trở về, vừa quay đầu lại liền lại là hoàng tử mời, nếu là người bình thường, đoán chừng đã trôi dạt đến bầu trời. Nhưng Thẩm Dật chỉ cảm thấy phiền phức. Muốn nói hoàng tử cấp bậc cũng thuộc về thực không thấp, trên tiếp mời đều sấy lấy chữ vàng, phía trên mời Thẩm Dật sau 3 ngày đi Khang Vương phủ ăn uống tiệc rượu, đến lúc đó cũng sẽ có mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt tham dự. Đi, Phiêu Hương lâu đi. Lúc này, Diệp Song Phàm thanh âm truyền đến tiền đến, mở miệng hay là lao tăng dạng, thanh lâu kia viện uống đại tiểu. Mặc dù hôm nay đưa tiền, nói là 100 lượng, nhưng hắn chính mình kỳ thật chỉ xuất 5 lượng, hắn cũng nhìn ra sổ số việc này khẳng định có lợi nhuận, uống cái rượu không phải chút lòng thành. Ấy, đây không phải Khang Vương tiếp mời a? Diệp Song Phàm đi tới, lại trông thấy Thẩm Dật trong tay tiếp mời. Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi, hắn cũng xin ngươi. Không có Diệp Song Phàm lắc đầu, nói ra, bất quá Khang Vương phụ tiếp mời đều là dạng này thức, một chút đều có thể phân ra đến. Thẩm Dật nghi ngờ nói, ngươi nhận qua? Diệp Song Phàm gật đầu nói, đương nhiên, ta vừa tới kinh thành không có mấy ngày, hắn xin mời ta đi trong phủ uống rượu, nào sẽ ngươi còn chưa tới, bất quá vậy cũng là chút người đọc sách, nghiền ngẫm từng chữ một, ra không có ý nghĩa, cũng chính là rượu vẫn được, ta tiến cung đang làm nhiệm vụ đằng sau hắn liền không có xin mời qua ta. Đừng nhìn Diệp Song Phàm đầu óc là không dễ dùng lắm, nhưng người ta có gia thế, mới từ Kim An đến kinh thành liền nhận được Khang Vương mời. Mặc dù lần này không có xin mời Diệp Song Phàm, Thẩm Dật cũng không cảm thấy kỳ quái, Trấn Uy giáo úy cùng Vũ Lâm quân đó là hai việc khác nhau, Diệp Song Phàm tiến vào cung na chính là hoàng đế người bên cạnh, Khang Vương lại mời hắn uống rượu, vậy liền phạm vào kiêng kỵ. Gặp Thẩm Dật nhìn xem thiếp mời trầm mặc, Diệp Song Phàm vừa cười vừa nói, Khang Vương là chư hoàng tử bên trong, có khả năng nhất kế thừa đại thống vương gia, ưa thích kết giao các phương nhân sĩ, thường xuyên trong phủ thiết tiến mời rất nhiều tài tuấn, trong kinh không ai không biết, không người không hiểu. Ngươi mặc dù là hộ bộ chủ sự, nhưng ở trong kinh không có căn cơ gì, vừa bạn có thể thừa cơ hội này, kết bạn một chút trong kinh gia tộc khác tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu là có thể cùng Khang Vương giao hảo, cái kia có ích càng lớn hơn. Không nghĩ tới lại có bị Diệp Song Phàm giáo dục một ngày, Thẩm Dật không nói nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi lại biết Khang Vương là người tốt. Diệp Song Phàm gật đầu nói, nhìn xem vẫn được à, mời ta uống rượu ăn cơm, cũng không có để cho ta thay hắn làm gì. Thẩm Dật càng thêm im lặng, hiện tại không có để cho ngươi báo đáp ân tình, tương lai để cho ngươi trả lại thời điểm, liền nói không chừng là bao lớn bận rộn. Diệp Song Phàm lời nói không đáng Thẩm Dật nhớ kỹ, hắn nhìn xem trong tay thì mời, nếu mày. Hắn cùng Khang Vương cũng bất quá là gặp mặt một lần, không, nói đến hẳn là hai mặt, ban đầu ở Đông Dương Thành còn gặp một lần. Hai người nhiều nhất xem như nhận biết, cái này Khang Vương đang yên đang lành mời hắn làm gì. Từ trên đấy lòng Thẩm Dật là không muốn tham gia yến hội này, nhưng Khang Vương thân phận lại có chút đặc thù, trực tiếp cự tuyệt, không khỏi rơi xuống mặt mũi của hắn. Đoan Vương Thẩm Dật gặp qua một lần, chỉ từ ấn tượng đầu tiên lời nói, Thẩm Dật cũng thừa nhận hẳn là Khang Vương ngồi lên chữ quân vị trí cơ hội muốn lớn hơn một chút. Cái này về sau hắn thật coi lên hoàng đế, toàn bộ Đại Chu đều là hắn một người định đoạt. Thẩm Dật không khỏi có chút đau đầu, nghĩ nghĩ hỏi Ngọc Sai nói hắn tới thời điểm không tìm được ta, các ngươi có nói ta tối nay đi đâu à? Ngọc Sai lắc đầu, nói ra, chúng ta chỉ nói thiếu gia ở bên ngoài có việc, còn chưa trở về. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đem thiệp mời giao cho hạ nhân, thiệp mời này, trước để đó đi. Liền xem như mời dự tiệc, đó cũng là sau 3 ngày sự tình, nghĩ đến 3 ngày nay, cũng đầy đủ móc ra một hợp lý lý do cự tuyệt. Lữ phủ, cha, đây là sự thực. Hỏa chân đích là Thẩm Dật hạ. Hắn chính miệng nói cho ta biết. Lúc này, Lưu Ngạn cả người đều bị trói tại trên cây cột, khóc lóc kể lể nói đạo. Cha của hắn Lưu Thăng cầm tức thở hổn hển, Hà Thị ở một bên khóc thành khóc sướt mướt, hiển nhiên nhi tử đã chịu tốt một trận đánh, còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Lưu Thăng nâng lên tức lại cho Lưu Ngạn lên trên người một chút, lúc này Lưu Ngạn tựa hồ cũng bị đánh chết lặng, thử đều không có hừ một tiếng. Từ kinh thành nhật báo cửa hàng sau khi trở về, Lưu Ngạn cả người cũng không tốt, lửa giận trong lòng to lớn, thậm chí đều có thể đem hắn tóc nhóm lửa. Trong nhà tốt một trận đập loạn loạn đả đằng sau, thả nha trở về Lưu Thăng nghe Hà quản gia báo cáo, biết được Lưu Ngạn xin lỗi đằng sau lại đang trên đài nổi điên, lúc này vô cùng tức giận, treo ngược lên chính là một trận giá sức đánh. Lưu Ngạn trong lòng đã ủy khuất vừa khổ, thiên hạ này nhất ủy khuất sự tình, không ai qua được cha ruột đều không tin lời của ngươi nói. Kỳ thật nếu chỉ là trước kia tình huống, cái kia Lưu Thăng khả năng sẽ còn suy nghĩ thật kỹ, Lưu Ngạn lời nói có phải là thật hay không. Nhưng là hôm nay hắn biết được một chuyện khác, Khang Vương lại muốn làm yến, mà lại lần này còn phái bên người đắc lực người đưa thiệp mời đi thẩm phủ, bởi vì hai nhà khoảng cách không xa, một màn này vừa vặn bị ra ngoài chọn mua Lưu gia hạ nhân đón gặp. Trên triều đình hướng hắn nổi lên Khang Vương muốn mời Thẩm Dật dự tiệc, lại thêm ngày đó hạ triều thời điểm, Khang Vương cái kia một phen bỏ đá xuống giếng lời nói, khiến cho vốn là cho là việc này cùng Khang Vương có liên quan Lưu Thăng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Cái kia lửa, đại khái chính là Khang Vương phái người thả, Thẩm Dật chỉ bất quá chính là con cờ mà thôi. Vừa về đến cái này bất thành khí nhi tử lại không phải nói lượn là Thẩm Dật chính mình thả, một khắc này Lưu Thăng chỉ cảm thấy trí thông minh nhận lấy lớn lao vũ đục, làm sao có thể không nổi giận. Chương 441, đi chồng chương 441, đi chồng càng nghĩ càng là tức giận, Lưu Thăng đưa tay lại phải đánh, lại bị người kéo tay cánh tay. Đều không cần muốn Lưu Thăng liền biết người đến là ai, toàn bộ Lưu phủ cũng liền một người dám cản hắn làm việc. Đại ca, làm cái gì vậy, xã giao trở về Lưu Bá Hoành gặp chất tử bị đánh thế thảm, hay là xuất thủ ngăn trở? Lưu Bá Hoành gỡ xuống Lưu Thăng trên tay thước, nói ra, Ngạn Nhi không phải đã đi nói xin lỗi. Sự tình đều đi qua, cần gì phải dạng này? Lưu Thăng vung tay áo bảo, ngồi xuống nói ngử, ngươi nghe một chút hắn nói cái gì mê sảng. Lưu Bá Hoành nghe vậy nhìn sang, chỉ gặp Lưu Ngạn hay là vô ý thức tái diễn nói ra, lựa là Thẩm Dật thả, thật sự là Thẩm Dật thả Lưu Bá Hoành một trận kinh ngạc, tiếp theo chính là trong lòng đại chấn. Lưu Bá Hoành đi lên trước hỏi, ngươi nói cái gì? Lưu Ngạn trở về hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy Nhị Thúc, giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường hô lớn, Nhị Thúc, Nhị Thúc, ngươi cùng cha nói, trận kia lựa thật sự là Thẩm Dật chính mình thả. Lưu Bá Hoành con ngươi phóng đại, trong lòng rung động tột đỉnh. So với đại ca Lưu Thăng, Lưu Bá Hoành muốn càng thêm tỉnh táo, mà lại hắn cũng nhiều một chút đối với Thẩm Dật hiểu rõ. Hắn cũng biết chính mình chất tử này mặc dù thường xuyên kinh suất, nhưng như là đã nhận cắm xuống nói xin lỗi, không có lý do gì đến lúc này lại cắn ngược lại Thẩm Dật một ngụm. Kỳ thật hắn tiểu nói này, Lưu Bá Hoành trong lòng đã tin ba phần. Nếu thật là Thẩm Dật thả, như vậy chuyện này ngay từ đầu chính là kế hoạch tốt. Cố ý kéo lên mấy cái đem cửa mở kinh thành nhật báo, cố ý viết ra Lưu gia thiếu gia loại kia khó coi cố sự, cố ý dẫn đạo Lưu Ngạn đi đập cửa hàng. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều là Thẩm Dật kế hoạch tốt? Từ bách tính dư luận, Lưu gia phản ứng, Khang Vương ý động, đến bệ hạ quyết đoán, đều là Thẩm Dật coi là tốt. Lưu Bá Hoành không rét mà run. Cái này cũng quá nghe rợn cả người. Hắn mới 18 tuổi. Giả thiết thật là Thẩm Dật chính mình thả lửa. Mới đầu nghe được Thẩm Dật tại trước mặt bệ hạ là Lưu Ngạn giải vây tin tức, Lưu Bá Hoành còn trong lòng tự đủ không hổ là Tuyết Nga hài tử, thiện tâm điểm này theo mẹ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là đi chồng. Không đối. cùng hắn trang một cái bộ dáng, đều là mặt ngoài trung thực, kỳ thực tâm hoài quỷ thai. Lưu Bá Hoành trong lòng âm thầm khó chịu, thế mà bị ngoại sinh lừa gạt đi qua. Nhìn nhìn lại bị đánh người đều tê Lưu Ngạn, Lưu Bá Hoành thầm than một tiếng, việc đã đến nước này, lại so đo cũng vô dụng. Đại ca, tính toán, sự tình qua đi, ta muốn Ngạn Nhi cũng giải quả giáo huấn. Lưu Bá Hoành đem thước giao cho hạ nhân, ra hiệu hạ nhân lấy đi, một bên hướng phía Lưu Thăng khuyên đủ. Đi theo, Lưu Bá Hoành lại hướng bị trói tại cái kia Lưu Ngạn nói ra, ngươi về sau cũng ít đi treo chọc Thẩm Dật. Ngươi lúc đầu Lưu Bá Hoành muốn nói ngươi treo chọc hắn nữa, còn không biết muốn bị hắn hố thành cái dạng gì, lời đến khỏe miệng nghĩ đến đại ca còn tại này, lại nuốt xuống. Lưu Thăng hừ một tiếng, nói ra, còn dám gây chuyện, ta chắc chắn hắn đuổi ra Lưu gia. Lưu Bá Hoành nhìn xem đại ca bộ dáng thầm thở dài một tiếng, hắn biết đại ca nói ra được sẽ làm được. Liên thân nhi tử đều bỏ được đuổi ra cửa, như thế nào lại để bị đuổi ra cửa Lưu Tuyết Nga trở lại đâu? Đây cũng là vì cái gì Lưu Bá Hoành biết Thẩm Dật thân phận, lại một mực chưa từng lộ ra nguyên nhân. Lưu Bá Hoành khuyên nhủ, ta muốn Ngạn Nhi không đi treo chọc Thẩm Dật cũng sẽ không lại cùng Lưu gia làm khó dễ. Ngày mai đi hộ bộ, ta lại tìm hắn nói chuyện. Vậy nhưng nói không chính xác, Lưu Thăng mặt trầm xuống dưới, nói ra, hôm nay Khang Vương phái người đưa thiệp mời đi thẩm phủ, xin mời Thẩm Dật dự tiệc. Như thế một cái địa phương nhỏ đi ra tiểu quan, được hoàng tử ưu ái, không đội vàng ngang nhiên xông qua. Về sau, tất nhiên lại là chúng ta đối đầu. Cái gì? Lưu Bá Hoành lấy làm kinh hãi, hỏi, Khang Vương sẽ lôi kéo Thẩm Dật? Lưu Thăng còn tưởng rằng Lưu Bá Hoành có ý tứ là Thẩm Dật không tính là gì đại nhân vật, Khang Vương sẽ không đi lôi kéo hắn. Nghe vậy trầm giọng nói, chớ có xem thường cái này Thẩm Dật, quốc trái một chuyện hắn ngay tại bệ hạ trong lòng lưu lại ấn tượng, bây giờ án phóng hỏa như thế làm việc nhỏ, bệ hạ đều tự mình triệu hắn vào cung hỏi đến, có thể thấy được hắn đã không phải một cái bình thường chủ sự mà thôi. Mà lại Lưu Thăng nhìn thoáng qua Lưu Bá Hoành, nói ra, ta được đến tiếng gió, bệ hạ chúc ý để Tần Biễn tiếp nhận hộ bộ thượng thư, hắn cũng tại Nam Vĩnh khi của thủ, có lẽ cùng Thẩm Dật có cái gì lui tới, Khang Vương chắc là coi trọng đường dây này. Tiểu An Quân trào từ giã đã có hơn tháng, trong khoảng thời gian này hộ bộ thượng thư vị trí một mực không công bố, đại sự đều là Lưu Bá Hoành cùng một vị khác thị lang tại chống đỡ. Có người xin mời chỉ xin mời Chu Đế lại mệnh một vị hộ bộ thượng thư, trong đó không thiếu có để danh Lưu Bá Hoành, bất quá cuối cùng bởi vì tư lịch không đủ lọt vào không ít người phản đối. Mà lại Chu Đế từ đầu đến cuối không có lộ ra để ai tiếp nhận, hay là Lưu Thăng có con đường đặc thù được tin tức, nguyên lai lại là tại phía xa Nam Vĩnh Tần Viễn. Lúc trước liền có không ít người suy đoán đời tiếp theo hộ bộ thượng thư rất có thể chính là Tần Viễn, đi Nam Vĩnh các đời quận thủ bất quá cái thêm chút lý lịch, hiện tại xem ra loại suy đoán này cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Nam Vĩnh quận thu thuế một năm so một năm cao, đến năm nay thậm chí có đuổi sát Kim An tình thế, đây là Tần Viễn hơn người chiến tích. Mà ở trong đó không thể thiếu Thẩm Dật Thẩm thị hiệu buôn đại lượng nộp thuế nguyên nhân, Lưu Thăng suy đoán Tần Viễn cùng Thẩm Dật nhận biết, cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thật Tần Viễn nào chỉ là nhận biết Thẩm Dật, đối với cái này cả lơ phất phơ bại gia tử, Tần Viễn có thể nói là yêu hận nửa nọ nửa kia. Hai năm trước hắn lên đảm nhiệm Nam Vĩnh quận thủ, tự nhiên cũng nghĩ làm ra một phen chiến tích, mà tốt nhất nếu là đề cao Nam Vĩnh thu thuế, bởi vì hắn biết bệ hạ thiếu tiền, triều đình thiếu tiền. Lúc đầu Tần Viễn muốn từ nông thuế vào tay, cho nên lúc ban đầu đê lớn sụp đổ, bao phủ đại lượng đồng ruộng hắn mới lòng nóng như lửa đốt. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện chỉ là Đông Dương thương thuế, chính là gấp bội tại tăng trưởng, căn bản không phải nông thuế có thể so. Sổ sách vào đầu bắt mắt nhất chính là cái kia thật to bốn chữ: Thẩm thị hiệu buôn. Nam Vĩnh thương thuế phi tốc tăng trưởng, đây là Thẩm Dật phát tài chứng minh, cũng là Tần Viễn đem ra được chiến tích, đây là hắn ưa thích Thẩm Dật địa phương. Nói đến ở đâu, Tần Viễn rời mắt nhìn về hướng một bên. Tần Viễn tiểu nhi tử Tần Mục cầm một khối bánh ngọt mà ăn khởi kình, một bên lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm bánh ngọt càng ngày càng ngon, ngày mai làm tiếp một chút đi. Tần Mục vừa nói hết lời, Tần Hương Tuyết liền đem hộp vừa thu lại, sáng giọng, ăn ít chút. Tần Mục ủy khuất nói, tỷ tỷ, bánh ngọt làm được không phải liền là lấy ra ăn sao? Tần Hương Tuyết đang muốn nói chuyện, Tần Viễn lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn có một đoạn thời gian mới lên kinh, ngươi chính là giữ lại, đưa đến Thẩm Dật trước mặt cũng hỏng. Tần Hương Tuyết nghe vậy trên mặt dâng lên lúc thì đỏ choáng, sáng giọng, cha, ngươi nói cái gì đó? Ta là sợ Mục Nhi ăn thành cái tiểu tử béo. Tần Mục lúc này cũng không thèm để ý bánh ngọt, cao hứng nói, đúng thế. Tề Thiên Đại Thánh cố sự Thẩm Đại Ca còn không có cho ta nói xong đâu. Tần Viễn nhìn xem một đôi nhi nữ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn lao cha này tại trước mặt, nhi nữ lại nghĩ đến ở ngoài ngàn dặm một nam nhân khác, cái này có thể không hận à? Chương 442, muốn khuyên lại dừng. Chương 442, muốn khuyên lại dừng. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật như thường lệ bắt đầu làm việc, dự định đi hộ bộ đánh cái thẻ liền đi, đi xem một chút sổ số cửa hàng tiến triển thế nào. Đến hộ bộ, Thẩm Dật lại nghĩ tới cái gì, hỏi, chúng ta nha môn có chuyện gì hay không, có thể ra bên ngoài rộng. Tốt nhất là đi một ngày liền có thể trở về loại kia. Đối với vị này xuất hiện một ngày, sau đó Tam Thiên Hưu muốn gặp đến bóng người hắn thượng quan, Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người cũng đã quen thuộc. Nghe vậy Vương Lễ nói ra, đại nhân, sự tình ngược lại là có, hoặc là tra thuế, hoặc là đo đạc đồng ruộng, bất quá những sự tình này để kế lại làm là được rồi, cái nào đến phiên ngài tự thân xuất mã. Thẩm Dật nghĩa chính ngôn từ khoát tay nói, làm thượng quan, hẳn là cùng mọi người đồng cam cộng khổ, tất cả mọi người là bệ hạ làm việc, nào có cái gì tôn ti phân chia. Gần nhất có sao không? Tốt nhất là hai ngày sau đó. Thẩm Dật đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng để cho hai người ngạc nhiên, nghĩ thầm ngài nói như vậy đại khí, ngài ngược lại là nhiều đến bên trên hai ngày nhà môn a. Vương Lễ nghĩ nghĩ, nói ra, hai ngày sau đó ngược lại là không có, lần gần đây nhất an bài tại cuối tháng, muốn đi Phụng Hưng quận quên đi. Thẩm Dật lập tức không có hứng thú, khoát tay nào nói ra, các ngươi bận biểu các ngươi. Lúc đầu muốn mượn công sự né tránh Khang Vương mời, cho hắn lao cha làm việc, Khang Vương cũng không thể trách đến trên người hắn đến, nhưng là bây giờ ý nghĩ này là rơi vào khoảng không. Đang muốn đi ra hộ bộ Thẩm Dật, lại bị người ngăn cản. Một tên tiểu lại ngăn cản hắn, người này Thẩm Dật hiểu được, là Lưu Bá Hoành người bên cạnh. Thẩm Dật hỏi, "Lưu đại nhân tìm ta?" Tiểu lại nhẹ gật đầu, không người nói ra, "Thẩm chủ sự xin mời." Thẩm Dật xách một tiếng, đi theo tiểu lại đi Lưu Bá Hoành nhà phòng, vừa đi vào, tiểu lại ngay tại ngoài cửa khép cửa lại. Thẩm Dật nhếch miệng, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đóng cửa lại làm cái gì nhận không ra người giao dịch đâu, cái này nhiều không tốt. Lưu Bá Hoành lại không cảm thấy không tốt, ngược lại cảm thấy rất có cần phải. Nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, Lưu Bá Hoành hừ một tiếng, nói ra, "Tới ngồi." Thẩm Dật nghe chút Lưu Bá Hoành giọng điệu này rất không thích hợp, nhưng cũng không lắm sợ hãi, lạnh nhạt đi tới, thi nhiên tòa hạ. "Cái kia lửa là chính ngươi thả." Thẩm Dật vừa mới ngồi xuống, Lưu Bá Hoành liền đi thẳng vào vấn đề hỏi tới cháy sự tình. Thẩm Dật biểu lộ không thay đổi, nghi ngờ nói, "Cái gì lửa?" "Không dối gạt đại nhân, trong phủ ta chỉ là đầu bếp nữ liền có 4-5 cái, ta còn chưa từng hạ xuống phòng bếp đâu." Gặp Thẩm Dật nhìn trái phải mà nói nó, Lưu Bá Hoành trầm mặt xuống, nói ra, "Ngươi cửa hàng kia cháy, là chính ngươi thả lửa đi." Thẩm Dật sững sờ, nhìn qua Lưu Bá Hoành kinh ngạc nói, "Đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung, ai sẽ phóng hỏa đốt chính mình cửa hàng?" Nói đi Thẩm Dật dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, lời thề son sắt nói, "Ta có thể thề với trời, cũng không phải chính ta thả." Lưu Bá Hoành nhíu mày, nhìn xem Thẩm Dật không giống làm bộ dáng, trong lòng suy nghi, thật chẳng lẽ là Lưu Ngạn bị điên hổ ngôn loạn ngữ? Lại nhìn Thẩm Dật một chút, Lưu Bá Hoành cũng lười so đo nhiều như vậy, khít một tiếng nói ra, "Mặc kệ đi qua Ngạn Nhi cùng ngươi có cái gì khúc mắc, bây giờ hắn cũng còn, nói thế nào các ngươi cũng là biểu huynh đệ, đừng quá mức." "Ấy, đại nhân lời ấy sai rồi." Thẩm Dật khoát tay nói ra, "Bất kể có phải hay không là biểu huynh đệ, Lưu thiếu gia có Lưu thiếu gia dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, sao là quá mức nói chuyện." Lưu Bá Hoành trong lòng nói thầm một tiếng tiểu hồ ly, lại hừ một tiếng. Thẩm Dật trên mặt mỉm cười, trong lòng đoán thầm, muốn bộ hắn, thiếu gia ta hai đời cộng lại số tuổi có thể không thể so với ngươi thiếu. "Ta nghe nói, Khang Vương điện hạ xin ngươi dự tiệc." An tĩnh một lát, Lưu Bá Hoành lên tiếng lần nữa, nói đến Khang Vương sự tình. Thẩm Dật cũng đang vì việc này sầu muộn, nghe vậy nghĩ thầm cái này Lưu gia tin tức thật đúng là khá nhanh, hẳn là tại hắn trong phủ an bài nội ứng đi. Thẩm Dật thản nhiên nói ra, "Thật có việc này, Khang Vương điện hạ mời ta 2 ngày sau tiến về vương phủ dự tiệc." Lưu Bá Hoành cầm lấy chén trà, từ tốn nói, "Việc này, ngươi hay là từ chối tốt." "Ai nói không phải đâu." Thẩm Dật nhún vai, nói như thế. Vừa uống xong một miệng nước trà, Lưu Bá Hoành kém chút bị nghẹn, ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Dật, đã thấy Thẩm Dật trên mặt cũng là đồng dạng một bộ ngại phiền phức biểu lộ, nhìn không giống làm bộ. Lúc đầu Lưu Bá Hoành còn lo lắng Thẩm Dật một khi trèo lên cành cao, liền không quan tâm leo lên trên đi, còn tưởng muốn động chi lấy tình lấy lý hiểu khuyên một chút hắn, không nghĩ tới hắn thế mà căn bản là không có ý kia. Nói đến hiện tại Lưu Bá Hoành tâm tư vẫn còn có chút phức tạp. Lưu Thăng là Lưu gia gia chủ, Lưu Bá Hoành cùng hắn là thân huynh đệ, Lưu Thăng lựa chọn Đoan Vương, Lưu Bá Hoành đương nhiên sẽ không chạy đến Khang Vương bên kia đi. Nhưng Thẩm Dật không giống với, hắn trên mặt nổi còn không phải Lưu gia người, tựa hồ chính hắn trong lòng cũng không nghĩ như vậy, nếu như hắn đầu nhập vào Khang Vương trận doanh, vốn là lúng túng quan hệ liền trở nên chỉ có hơn chứ không kém. Thứ hai, so với Đoan Vương, Khang Vương tâm cơ càng thêm thâm trầm, tranh vị nước quá sâu, Thẩm Dật ở kinh thành lại không cái gì căn cơ, vô cùng có khả năng bị Khang Vương lợi dụng. Từ đấy lòng tới nói mặc kệ Lưu gia có phải hay không ủng hộ Đoan Vương, Lưu Bá Hoành đều không hy vọng Thẩm Dật quấy đi vào. Bất quá bây giờ nhiều như vậy lo lắng, cùng chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng không dùng tới, Thẩm Dật cũng không muốn đi Khang Vương yến hội. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt, Lưu Bá Hoành để chén trà xuống, từ tốn nói, "Hoàng tử cạnh cửa, không phải tốt như vậy leo lên." Muốn có làm được cái gì? Thẩm Dật lắc đầu, dừng một chút, đột nhiên lại linh cơ khẽ động. Thẩm Dật mắt sáng lên, nhìn xem Lưu Bá Hoành hỏi, "Lưu đại nhân, không bằng ta thương lượng với ngươi chuyện gì?" Lưu Bá Hoành trong lòng một kỳ, người cháu trai này chủ động muốn cùng hắn chuyện thương lượng, đây là lần thứ nhất. Trong lòng hiếu kỳ để Lưu Bá Hoành không chịu được hỏi, "Chuyện gì?" Thẩm Dật thấp giọng nói ra, "Nếu không dạng này, 2 ngày nữa đợi đến Khang Vương tổ chức yến hội thời điểm, đại nhân tìm lý do để cho ta tại hộ bộ tăng ca, yên tâm, lần này ta khẳng định không trượt." Lưu Bá Hoành mở to hai mắt, một trận kinh ngạc. Có thể làm cho Thẩm Dật chủ động yêu cầu lưu tại hộ bộ làm việc, Khang Vương hẳn là cũng xem như theo một ý nghĩa nào đó đại chu người thứ nhất. Nếu là Chu Đế biết chuyện này, nói không chừng sẽ yêu cầu Khang Vương mỗi ngày đều mời Thẩm Dật dự tiệc. Sửng sốt một trận, Lưu Bá Hoành cũng thật liền suy tính tới Thẩm Dật đề nghị. Dù sao hiện tại Lưu gia ủng hộ là Đoan Vương, Khang Vương cũng là lòng biết rõ, coi như Lưu Bá Hoành cố ý lưu lại Thẩm Dật không để cho Thẩm Dật đi Khang Vương yến hội, để Khang Vương biết cũng không quan trọng, cũng không kém lần này đã tội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như thế mang xuống, có thể kéo lần một lần hai, lại không thể vĩnh viễn mang xuống. Lưu Bá Hoành nhìn Thẩm Dật một chút, trong lòng thở dài, hắn cũng biết nếu như Thẩm Dật dứt khoát cự tuyệt, không khác là rơi xuống Khang Vương mặt mũi. Cuối cùng Lưu Bá Hoành gật đầu nói, "Đi, ta liền giúp ngươi chuyện này." Chương 443, hai vị hoàng tử. Chương 443, hai vị hoàng tử gặp Lưu Bá Hoành đáp ứng, Thẩm Dật trong lòng vui mừng, vừa cười nói, "Sao có thể là giúp đỡ ta, chúng ta đây là giúp lẫn nhau, Lưu gia hẳn là cũng không muốn nhìn thấy ta chạy đến Khang Vương điện hạ bên kia đi." Lưu Bá Hoành lại là một trận ngạc nhiên, đại ca Lưu Thăng trong lòng nói không chính xác, nhưng là chính hắn đúng là cho rằng như vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Bá Hoành không khỏi lại đang trong lòng thầm hô một tiếng tiểu hồ ly. Khang Vương phủ đã trải qua thông thường luyện công buổi sáng đằng sau, Khang Vương dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên trán, sau đó nhìn về phía một bên Sở Nam hỏi, "Thẩm Dật nói thế nào?" Sở Nam đi lên trước đầu, nói ra, "Đêm qua thuộc hạ đưa thiệp mời đi thời điểm, Thẩm đại nhân cũng không tại trong phủ, là hắn phu nhân nhận thiệp mời. Phu nhân? Khang Vương nghe vậy trên mặt kinh ngạc, hỏi, hắn thành thân? Sở Nam nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là thành thân. Thẩm phủ bên trong nữ tử thuộc hạ trước đó gặp qua một vị, Thẩm đại nhân từng giới thiệu nói đó là phu nhân của hắn, đêm qua lại xuất hiện một vị khác, hai người lấy tỷ muội tương xứng, diện mạo lại không tương tự, nàng có thể thay Thẩm đại nhân tiếp thiệp mời, chắc hẳn cũng là Thẩm đại nhân phu nhân. Tốt. Thành thân tốt. Khang Vương đống nhiên một trận mừng rỡ, thậm chí vỗ tay đến. Sở Nam nghi ngờ nói, Thẩm đại nhân có phu nhân, vì sao điện hạ cao hứng như thế? Ngươi không biết? Khang Vương cười cười, ngẩng đầu ngắm nhìn Phương Nam, nói ra, kỳ thật Thẩm Dật người này, ta trước kia chỉ thấy qua, chính là ta phụng phụ hoàng chi mệnh bên dưới Giang Nam cho Tần Viễn chúc thọ lần kia, chỉ là ngươi không có theo ta đi thôi. Lại có việc này. Sở Nam kinh ngạc đằng sau chắp tay nói, điện hạ cùng Thẩm đại nhân như vậy hữu duyên, chắc hẳn Thẩm đại nhân nhất định sẽ vui với trợ giúp điện hạ. Hữu duyên? Khang Vương cười cười, ngay sau đó khẽ lắc đầu. Lưu Thăng biết Tần Viễn có thể là đời tiếp theo tiếp nhận hộ bộ thượng thư, Khang Vương cũng tương tự biết việc này. Lúc trước đi Giang Nam thời điểm liền từng nghĩ tới lôi kéo Tần Viễn, đến cuối cùng lại không có thể hoàn thành việc này. Mà lấy Tần Viễn tin tức làm kiếp nổ, Khang Vương cũng cuối cùng nhớ ra vì sao ở kinh thành vừa thấy được Thẩm Dật đã cảm thấy hắn quen mặt. Lúc trước hắn tại Nam Vĩnh đối với Tần gia lấy lòng, cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại, Tần Viễn trên thọ yến ra đầu ngọn gió người kia, đúng vậy chính là Thẩm Dật. A Khang Vương một mực hữu tâm thông qua Tần Hương Tuyết đến thu hoạch được Tần Viễn duy trì, bây giờ Tần Viễn cơ bản nửa cái mông ngồi lên hộ bộ thượng thư vị trí, Khang Vương đối với chuyện này thì càng để ý, mà liền ngay cả Khang Vương cũng nhìn ra đến, Tần Hương Tuyết tựa hồ cùng Thẩm Dật quan hệ cá nhân rất tốt. Bây giờ hắn rốt cục thả lòng trong lòng, Thẩm Dật có phu nhân, Tần Viễn quả quyết không có khả năng để cho mình nữ nhi đi một cái tiểu quan trong phủ làm tiểu thiếp. Khang Vương mở tiệc chiêu đãi Thẩm Dật có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Thẩm Dật cùng Lưu gia lương tử, là Khang Vương đem Thẩm Dật kéo vào trận doanh mình một cái phúc bút, mặc dù Thẩm Dật hiện tại hay là một cái hộ bộ chủ sự, nhưng lấy hắn tiến cung tần suất đến xem, Khang Vương cùng Vương Lễ đám người ý nghĩ mở dạng, thăng quan bất quá là vấn đề thời gian. Thứ hai, sổ số một chuyện, Thẩm Dật kéo lên mấy vị tướng môn tử đệ hùng bốn, trong đó nặng ký nhất, lại còn có trấn biên tướng quân phủ. Võ tướng nhất hệ một mực là hai vị hoàng tử đều muốn lôi kéo thế lực, những người này mặc dù bình thường tại chính vụ bên trên không phát biểu ý kiến gì, nhưng không có người có thể không chú ý hắn bọn họ lực ảnh hưởng. Nhưng là võ tướng lại phi thường đặc thủ, làm hoàng tử đi tiếp xúc bọn hắn là tối kỵ. Hiện tại Thẩm Dật cùng bọn hắn ở giữa có tầng quan hệ này, về sau chưa hẳn không có khả năng thông qua Thẩm Dật làm cái gì, cứ như vậy, Khang Vương đã có thể cùng các võ tướng đối thoại, lại không tính phạm vào kiêng kỵ, đây mới là Khang Vương coi trọng nhất nhân tố. Sở Nam ở một bên vuốt mông ngựa nói, Thẩm đại nhân chỉ là một cái lục phẩm quan, điện hạ như vậy chiêu hiền đại sĩ, trước đó còn tại trên triều đình trợ giúp Thẩm đại nhân cho Lưu gia tạo áp lực, ta muốn Thẩm đại nhân khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Cái này một cái vỗ ngông ngựa vừa đúng, Khang Vương cười to nói ra, bản vương dã như vậy cảm thấy, Thẩm Dật quả quyết không có cự tuyệt lý lẽ. Một mặt khác, Đại Chu một vị khác có tranh vị hy vọng hoàng tử Đoàn Vương, cũng cùng người ủng hộ của hắn Lưu Thăng gặp mặt. Hình bộ cùng đại lý tự đều không có lại tra việc này, chắc là bệ hạ đã thông báo qua. Lưu Thăng ngồi tại Đoàn Vương đối diện, nói án phóng hỏa tình huống. Lưu Ngạn cùng Thẩm Dật nói xin lỗi, sổ số cũng thuận lợi phát hành, Chu đế liền không có lại để cho người truy tra việc này. Trừ Lưu Ngạn trong lòng bất bình, án phóng hỏa xem như hạ màn. Vương phủ nha hoàn bưng lên một bàn rửa sạch cắt gọn trái cây, Đoan Vương tiện tay cầm một khối bắt đầu ăn, chỉ ăn hai cái liền lại toàn nôn ra ngoài, cả giận nói, bản vương quên ra nhiều bạc như vậy, khiến cho hiện tại ăn trái cây đều không lên cấp bậc. Làm nửa ngày Đoan Vương còn băn khoăn quốc trái sự tình, thuận mua dòng dã một vạn lượng quốc trái, cuối cùng lại không mò được chỗ tốt, cái này khiến Đoan Vương canh cánh trong lòng. Ngươi nói hoàng đệ muốn xin mời cái kia Thẩm Dật dự tiệc. Đoan Vương uống trà súc súc miệng, chợt hỏi tới Lưu Thăng mang tới tin tức. Lưu Thăng gật đầu nói, đối với việc này là người làm trong phủ trông thấy, đưa thiếp người là Khang Vương người bên cạnh, có thể xác định. Đoan Vương hừ lạnh nói, nho nhỏ một cái lục phẩm quan cũng vừa ý, ta cái này hoàng đệ thật sự là mất rồi thân phận. Cũng không phải. Lưu Thăng lắc đầu nói ra, cái kia Thẩm Dật cấu kết với mấy nhà đem cửa, mặc dù quan hệ khả năng không lắm kiên cố, lại có cơ hội vì Khang Vương đáp cầu rắc mối, Thẩm Dật không phải mấu chốt, nhưng cái kia đem cửa mới là trọng điểm. Nghe được đem cửa, Đoan Vương mới nhìn thẳng vào lên vấn đề này, nhìn xem Lưu Thăng nói ra, ngươi ý là hoàng đệ là mượn cái kia Thẩm Dật làm cầu. Có thể nói như vậy. Lưu Thăng gật đầu nói, thật sự là hèn hạ. Đoan Vương mắng một câu, nhìn Lưu Thăng một chút, nói ra, cái kia Thẩm Dật không phải cùng ngươi nhà cũng có mâu thuẫn, không bằng cũng là người ta tại hộ bộ cho hắn tìm chút phiền phức, không nói giải quyết triệt để rơi hắn, lý lịch của hắn một khi có chỗ bẩn, hoàng đệ cũng không tốt lại trên mặt nổi lôi kéo hắn, cũng vì ngươi ra một hơi. Điện hạ không thể. Lưu Thăng khoát tay áo, nói ra, đoạt đích chi lộ từng bước hung hiểm, hộ bộ càng là bây giờ quan trọng nhất, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ vô hạn phóng đại, nếu là vì một cái tiểu tốt tử đầy bàn đều thua, quá không có lời, hạ quan cảm niệm điện hạ lo lắng, nhưng là việc này tuyệt đối không thể. Đã ngươi nói như vậy, ta liền mặc kệ điểm cuối một chút đầu, chợt lại nhíu mày nói ra, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn lôi kéo Thẩm Dật. Nếu thật để hắn dựng vào những cái kia đem cửa tuyến, ta trên triều đình liền càng thêm bị động. Đương nhiên sẽ không. Lưu Thăng sớm cân nhắc qua việc này, Đoan Vương hỏi, hắn liền nói ra, Thẩm Dật hiện tại dựng vào đem cửa, không chỉ là chúng ta biết, Khang Vương điện hạ biết, bệ hạ trong lòng một dạng rõ ràng. Nếu như Thẩm Dật thật cùng Khang Vương đi quá gần, bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn, nếu như Khang Vương điện hạ khư khư cố chấp, cuối cùng sẽ chỉ trêu đến bệ hạ không nhanh. Thuấn hổ những tướng quân kia từng cái đều là vừa cứng vừa thối tảng đá tính tình, coi như Khang Vương điện hạ thật hướng bọn hắn lấy lòng, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu hiệu quả. Chương 444, thái độ khác thường chủ sự đại nhân chương 444, thái độ khác thường chủ sự đại nhân nghe Lưu Thăng một trận này phân tích, Đoan Vương trong lòng vui mừng, vậy thì tốt quá, kết quả là Khang Vương lãng phí thời giờ, nói không chừng còn muốn chịu phụ hoàng răn dạy. Ngẫm lại thật sự là quá sung sướng. Đoan Vương nở nụ cười, cười đến phi thường sán lạ, sau đó nhìn xem Lưu Thăng nói ra, hay là ngươi nghĩ chu đáo, nếu không có ngươi, ta đem bước đi liên tục khó khăn a. Điện hạ quá khen rồi. Lưu Thăng khách khí nói, nếu bàn về bản thân thực lực, bất luận là mặt ngoài đối xử mọi người, hay là nội tại tu dưỡng, Đoan Vương đều so Khang Vương kém hơn một đường, điểm ấy người khác nhìn ra, Lưu Thăng lại làm sao nhìn không ra. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Đoan Vương trừ là trưởng tử bên ngoài, không có điểm nào là so Khang Vương xuất sắc. Nhưng hắn hay là lựa chọn duy trì Đoan Vương, mà lại là tại phần lớn người cũng còn không có xếp hàng tình huống dưới. Muốn hỏi vì cái gì lời nói, đáp án cũng là Đoan Vương bản thân không tính quá kiệt xuất. Nếu như Đoan Vương là một cái giống Chu Đế nhân vật như vậy, đem đế vương tâm thuật chơi lô hỏa thuần thành, Lưu Thăng ngược lại sẽ không duy trì hắn. Có thể thấy được bây giờ triều chính trên dưới, có người nào người địa vị quá mức kiệt xuất. Mà Đoan Vương liền không giống với lúc trước, không có Lưu gia duy trì, Khang Vương tất nhiên sẽ một mực đè ép Đoan Vương, hiện tại có Lưu gia duy trì, Lưu Thăng bày mưu tính kế, Đoan Vương nhiều ít còn có thể cùng Khang Vương địa vị ngang nhau. Đến lúc đó Đoan Vương leo lên hoàng vị, lấy tính cách của hắn coi như không nhớ rõ lúc trước tình nghĩa, cũng đã quen thuộc Lưu Thăng ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế, đến lúc đó Lưu gia muốn không lên như diều gặp gió cũng khó khăn. Thẩm Dật tuyệt đối không nghĩ tới tên của hắn sẽ bị hai vị hoàng tử thay phiên nhắc lên, cái này thực sự không phải ước nguyện của hắn, hắn càng hy vọng bách tính nhắc lên hắn. Thẩm Dật, đó là chúng ta Đại Chu người có tiền nhất. Đâu chỉ, hay là chúng ta Đại Chu nhất tuấn tiếu nam tử. Nếu là như vậy, Thẩm Dật sẽ rất cao hứng. Nhưng là giờ này khắc này, mặc dù hắn rất đẹp trai không giả, nhưng là khoảng cách Đại Chu người có tiền nhất còn kém chút khoảng cách. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, đến Khang Vương yến hội hôm nay, Lưu Bá Hoành đúng hẹn tùy tiện tìm một cái lấy cớ để độ chi nha môn tăng ca, mà Thẩm Dật tối nay lộ ra phi thường hữu nghĩa khí. Khi Vương Lễ hai người quan tâm mà tỏ vẻ muốn lưu lại tăng ca thời điểm, bị Thẩm Dật nghĩa chính luôn từ cự tuyệt. Lúc ta không có ở đây đều là các ngươi bận rộn, hiện tại nên ta giúp các ngươi một lần. Ngồi tại trong nha phòng Thẩm Dật lớn như thế khi nói. Lần thứ nhất tại nha môn gõ phóng nha tiếng chiêng sau còn có thể nhìn thấy vị thượng quan này, Vương Lễ hai người đều có chút kinh ngạc, mà hắn thế mà chủ động đem sự tình đều ôm xuống dưới, càng làm cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hà Văn Thư đang muốn lại nói cái gì, lại tiếp Vương Lễ ánh mắt, sau đó Vương Lễ đầu tiên nói, đa tạ đại nhân thương cảm, vậy hạ quan liền đi về trước. Nếu là đại nhân bận không qua nổi, chi bằng sai nhân đến trong phủ gọi hạ quan. Đi thôi đi thôi. Thẩm Dật hào phóng khoát tay áo. Hà Văn Thư trong lòng kỳ quái, đội vàng đi theo cáo lui, đuổi kịp Vương Lễ. Liền đem chủ sự đại nhân một người ném ở cái này. Hà Văn Thư đuổi lên trước hỏi, cái này không được đâu. Ngươi biết cái gì? Vương Lễ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Thẩm Dật vẫn ngồi ở cái kia, liền nhỏ giọng nói ra, đại nhân bình thường lười như vậy bận rộn, khó được tại nha môn ngồi lên một ngày, tối nay như vậy khác thường, làm sao lại không có nguyên nhân đâu. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hà Văn Thư hỏi, vì nguyên nhân gì? Hà Văn Thư hỏi một chút đi ra, Vương Lễ trên mặt liền lên tươi cười đắc ý, nhỏ giọng nói ra, ta đoán, đại nhân đây là muốn lên trước. Thang quan. Hà Văn Thư giật mình hỏi, không có dấu hiệu a? Vương Lễ khẳng định nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, lặng lẽ nói cho ngươi, ta có cái bà còn xa ở trong cung làm việc, hôm qua ta phải tin tức, kỳ thật sổ số chuyện này, cùng bệ hạ cũng có quan hệ. Hà Văn Thư hiếu kỳ hỏi, sổ số? Đây không phải là chủ sự đại nhân lôi kéo mấy cái đem cửa công tử khiến cho sao? Hắc, kỳ thật phía sau này, bệ hạ mới thật sự là đông ra, cùng chủ sự đại nhân bách bảo thương tràng một dạng, đều có bệ hạ phần. Vương Lễ quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói, bệ hạ nhằm vào việc này cố ý thành lập một cái mới bộ, ta nhìn, bệ hạ chúc ý người phụ trách rất có thể chính là chúng ta chủ sự đại nhân. Lại muốn đơn độc thành lập một cái mới bộ. Hà Văn Thư lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Vương Lễ tự cho là rất rõ ràng địa đạo, cho nên à, ta muốn đại nhân cũng là được tin tức, mới ra sức như vậy làm việc, cho bệ hạ một cái ấn tượng tốt. Thì ra là thế. Hà Văn Thư bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, hay là ngươi tin tức linh thông, ta kém chút hỏng chủ sự đại nhân chuyện tốt. Trong nha phòng Thẩm Dật nhìn xem ngoài cửa Vương Lễ cùng Hà Văn Tư nói thầm một hồi lâu mới rời khỏi, cũng không thèm quan tâm bọn hắn, hắn khác thường như vậy cử động, gây nên một chút chỉ trích cũng bình thường. Lưu Bá Hoành cho lý do là hạch toán một bản sổ sách, theo trước kia độ chi nha làm việc hiệu suất, nói ít có thể coi là bên trên suốt cả đêm, nhưng là hiện tại có Thẩm Dật dạy phép tính mới, hiệu suất phải nhanh hơn không ít. Huống chi Thẩm Dật lòng dạ biết rõ, đây là Lưu Bá Hoành ở không đi gây sự cho hắn thêm bàn, bởi vậy hắn cũng không có đi lật cái kia sổ sách, dựng lên chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi treo lên chợp mắt đến, chuẩn bị ngủ lấy một hồi kéo qua thời gian lại dẹp đường hồi phủ. Qua một trận, bóng đêm dần dần giáng lâm, Khang Vương phủ yến hội đã bắt đầu. Khang Vương ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức hỏi bên người Sở Nam nói Thẩm Dật đâu. Sở Nam sững sờ, ngay sau đó cũng ở tại chỗ trông được một vòng, không tìm được Thẩm Dật thân ảnh, chỉ đành phải nói, thủ hạ đi hỏi một chút phòng các cổng. Cũng không lâu lắm, đi mà quay lại Sở Nam sắc mặt cổ quái, chắp tay nói ra, điện hạ, Thẩm đại nhân hắn vẫn còn chưa qua tới còn chưa tới. Khang Vương nhíu mày, trên thiệp mời thời gian địa điểm biết rõ ràng, Thẩm Dật nếu là thấy được, không có khả năng lầm. Khang Vương nhíu mày hỏi, ngươi xác nhận thiệp mời là giao cho hắn phu nhân? Cái này Sở Nam có chút do dự, Ngọc Sai cũng không nói cái gì ta là Thẩm phu nhân loại hình lời nói, đều là Sở Nam chính mình đoán. Ngu xuẩn, xem xét Sở Nam thần sắc Khang Vương liền biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói, đi Thẩm phủ nhìn xem. Là. Sở Nam không dám do dự, nghe vậy lập tức liền chạy vội ra ngoài chạy về Thẩm phủ. Mà lúc này đây, hộ bộ thị lang nhà phòng cũng vừa tắt đèn, một lát sau hai đạo nhân ảnh đi ra nhà phòng. Đa tạ Lưu đại nhân giải hoặc. Tô học sĩ khách khí, đây là hạ quan việc nằm trong phận sự. Lưu Bá Hoành hướng phía đối diện Tô Cản chắp tay nói ra. Tô Cản cười nói, là lão hủ không có chọn tốt thời gian, làm trễ nải Lưu đại nhân hồi phủ. Không sao, có thể giúp đỡ Tô lão mang Bá Hoành cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lưu Bá Hoành khách khí nói ra. Hai người lại khách khí vài câu, liền cùng một chỗ hướng hộ bộ đi ra ngoài. Đi ngang qua độ chi nha một lúc, Tô Cản một chút trông thấy một chỗ nha phòng lửa đèn vẫn sáng, hiếu kỳ nói, hộ bộ còn có như vậy cần cùng người, khó trách gần nhất càng ngày càng tốt, không biết đó là nha môn nào. Lưu Bá Hoành nhìn bên kia một chút, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, nói ra, là độ chi nha môn. Độ chi nha môn. Tô Cản lên tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, cất bước hướng đèn sáng độ chi nha phòng đi đến. Chương 445, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chương 445, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tô Cản nếu là nhớ không lầm, độ chi nha môn chủ sự nên thẩm giận, mặc dù lúc trước hắn liền đã tại từ quan, nhưng tựa hồ không thể đạt thành mong muốn. Trải qua Lưu ra một chuyện, không biết hắn có thể hay không cải biến ý nghĩ. Tô Cản đối với thẩm giật cách nhìn vẫn còn có chút phức tạp, thẩm giật tài hoa hắn rất tán thành, nhưng thẩm giật làm việc thái độ, hắn cũng không dám gật bừa. Cái nào đều tốt, chính là quá lười. Hiện tại thẩm giật kinh thành cửa hàng bị người đốt đi, có lẽ hắn cũng sẽ cảm nhận được một loại không giống với áp lực, có lẽ vì vậy mà sinh ra cố gắng đi lên ý nghĩ cũng có nói. Có loại ý nghĩ này, Tô Cản đi hướng thẩm giật nhà phòng bên trong. Lưu Bá Hoành há to miệng, lại phát hiện lại không tốt nói cái gì, Tô Cản thân là tả phó sạn, tham viếng một chút trong triều quan viên làm việc tiến độ cũng không thể cỡ trách nhiều, Lưu Bá Hoành không tiện ngăn cản. Đi vào nhà phòng bên trong, trong tương tượng thẩm giật múa bút thành văn tràng cảnh cũng không có xuất hiện, thay vào đó là chân bắt chéo vểnh đến trên bàn, dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi. Tô Cản lập tức liền giật mình, có chút đưa tay biểu lộ ngưng kết nói cái này thả nha đã đến giờ không trở về nhà, tại trong nha phòng nằm ngáy ho ho, chẳng lẽ lại là trong nhà có chỉ có cái. Lưu Bá Hoành đi theo tiền đến, mang trên mặt chút vẻ xấu hổ nói gần đây sự vụ rất nhiều, có lẽ là quá mệt nhọc lời nói này đi ra Lưu Bá Hoành chính mình cũng đỏ mặt, lên nha 6 ngày, thẩm giật nhiều nhất đợi tại hộ bộ 2 ngày, vượt qua đều nên cho hắn phát cái thưởng. Ai ngờ Tô Cản thế mà rất tán thành gật gật đầu nói cũng là, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tuổi còn nhỏ thật sự là không dễ. Lưu Bá Hoành chính mình cũng thay cháu trai này cảm thấy xấu hổ vô cùng, ho nhẹ một tiếng muốn lên trước đánh thức thẩm giật, đương triều tả phó xạ ở đây, thẩm giật lại tại trước mặt hắn nằm ngáy ho ho, cái này còn thể thống gì, giống kiểu gì. Thẩm Lưu Bá Hoành vừa hô ra miệng liền bị Tô Cản ngăn lại, Tô Cản trong lòng cho là thẩm giật cũng không dễ dàng, liền để hắn nghỉ một lát, còn chuẩn bị để cho người ta cho thẩm giật bên trên đầu tấm thảm miễn cho cảm lạnh, tổn hại đại chu một đại năng thần. Nhưng kết quả thẩm giật hay là tỉnh, Lưu Bá Hoành một tiếng kia ho nhẹ liền đã đưa tới thẩm giật chú ý cái này, dù sao không phải tại chính mình nhà mà là tại bên ngoài, thẩm giật hay là giữ lại tâm nhãn, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức mở hai mắt ra. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Bá Hoành vụng trộm cho hắn mấy mắt, ý kia là, mặc dù là giả tăng ca, tối thiểu ngươi cũng làm dáng một chút. Thẩm giật trong lòng thầm nghĩ không sai biệt lắm được, làm chính thức như vậy làm gì, Khang Vương còn có thể tìm tới hộ bộ đến mời hắn không thành. Lại xem xét, lại nhìn thấy đứng tại sau đó mặt Tô Cản, thẩm giật lông mày nhíu lại, tiểu lão đầu này làm sao tại cái này. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, thầm nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này Khang Vương phủ hẳn là ăn chính vui mừng, tại Lưu Bá Hoành cùng Tô Cản hai người nhìn chăm chú phía dưới, thẩm giật mặt không đỏ tim không đập thu hồi chân bắt chéo, đứng dậy sửa sang lại bảo phục. Giả bộ mô hình làm dạng thu thập một phen trên bàn từ đầu tới đuôi đều không có động đậy bút mực giấy nghiên, hồ sơ sổ sách đằng sau, thẩm giật thản nhiên đi ra ngoài. Đi ngang qua Tô Cản bên người lúc, thẩm giật chính là Hứa Cựu không thấy nhưng lại không tính quen người như vậy, thoáng gật đầu ra hiệu, liền giống người không việc gì bình thường đi ra ngoài. Lưu Bá Hoành một mặt kinh ngạc, Tô Cản cũng như là, thẩm đại nhân. Đột nhiên Tô Cản mở miệng gọi ở thẩm giật quay đầu hỏi, Tô đại nhân có dặn dò gì? Chỉ thị chưa nói tới Tô Cản cười ha hả theo sau, mặt mũi hiền lành nói, trước đó gặp thẩm đại nhân viết đơn xin từ trước, tựa hồ bị bệ hạ gắt lại, bây giờ thẩm đại nhân có thể quyết chí tự cường, lão hủ là đại chu cảm thấy cao hơn a. Thẩm giật nhìn xem tiểu lão đầu này cười đùa tí từng bộ dáng, cảm giác mẹ nó chính là đang cười nhạo hắn bị chu đế cho trói lại. Trời có mắt rồi, Tô Cản lời nói này chính là chân tình thực cảm, nhìn Lưu Bá Hoành sắc mặt liền biết, hắn nhìn xem Tô Cản một mặt chấn kinh. Tại Tô Cản xem ra, tại trong nha phòng đi ngủ cũng không tính là gì đại sự, dù sao này sẽ đã đến thả nha thời gian, lại nói, hai tên cấp dưới đều đi, thẩm giật cái này thượng quan còn giữ tại, không phải cũng là một loại tỏ thái độ a. Nghĩ đến hẳn là như Lưu Bá Hoành như thế, quá mệt nhọc. Không dám không dám, việc nằm trong phận sự thôi. Thẩm giật ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, lập tức mười phần dứt khoát quay đầu tiếp lấy rời đi. Tô Cản nhưng thật giống như không có ý định như vậy coi như thôi, lại đuổi tới nói thẩm đại nhân dừng bước, dừng bước. Thẩm giật hơi không kiên nhẫn quay đầu, tự đủ ngươi lão đầu này cái gì ma bệnh, cái này đều giờ gì không quay về vợ con nhiệt kháng đầu, đi theo ta làm gì? Tô đại nhân đến cùng có cái gì phân phó? Thẩm giật hỏi. Lưu Bá Hoành nhắm mắt theo đôi cùng tới, nghe thấy thẩm giật câu này trong lòng thẳng mắng được không hiểu chuyện cháu trai. Tránh đi Khang Vương thì cũng thôi đi, làm gì tránh đi Tô Cản. Vị này chính là đương triều to lớn nhất quyền thần. Nói quyền thần có hơi quá, nói hiện thực điểm, hắn là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử. Vô luận cùng Đoan Vương hay là Khang Vương kết giao đều có chỗ xấu, nhưng cùng vị đại nhân này nhận biết, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lưu Bá Hoành thật sự là không biết thẩm giật như vậy vội vã muốn làm gì đi. Tô Cản nhìn xem thẩm giật, mỉm cười nói, thẩm đại nhân còn nhớ đến, trước đó từng đã đáp ứng lão hủ, như rảnh rỗi nhàn liền đi lão hủ trong phủ nhà tự, có thể cái này lợi trái lợi phải, nguyệt dư đi qua, lão hủ lại không đợi đến Thẩm đại nhân quang lâm a. Tô Cản tiểu nói này Thẩm giật nhớ lại đúng là có chuyện như vậy, lúc trước hắn coi là đơn xin từ chức đưa liền xong việc, đáp ứng Tô Cản cũng liền đáp ứng, ai biết hắn rời kinh thành lúc nào trở lại. Nhưng hôm nay quan không có sa thải, người cũng không có đi, cái này có chút lúng túng. Bất quá Thẩm giật trong lòng cũng ngán thẩm, cả triều văn võ bá quan, người mỗi ngày gặp mặt nhân số đều đến không hết, nhớ mãi ta làm gì? Tô Cản gặp Thẩm giật có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng hắn là quên việc này, liền vừa cười nói nhắc tới cũng là duyên phận, hôm nay lão hủ đến hộ bộ nha môn, trùng hợp lại gặp phải Thẩm chủ sự, nghĩ đến Thẩm chủ sự hẳn là còn không có dùng cơm, không bằng liền đi lão hủ trong phủ uống rượu mấy chén. Lưu Bá Hoành nghe chút Tô Cản lời này, đứng tại Tô Cản sau lưng hắn liều mạng hướng Thẩm giật nháy mắt ra hiệu, gặp Thẩm giật không nhìn hắn, càng là nóng nổi, trên biểu tình đều có chút bơ méo. May mắn Thẩm giật đáp, cũng không phải không được. Tô Cản nghe vậy cũng là cười một tiếng, đưa tay nói, xin mời. Thẩm giật lại nói tiếp, bất quá ta trước đó để cho ta phu nhân chờ ta ăn cơm, ta vẫn còn muốn trở về thông chi các nàng một chuyến, nghĩ đến cũng phiền phức, thôi được rồi, ngày khác đi. Tục ngữ nói chọn ngày không bằng đụng ngày, cái này dễ xử lý. Tô Cản mỉm cười, quay đầu đang muốn nói chuyện, lại bị nháy mắt ra hiệu Lưu Bá Hoành dáng vẻ giật nảy mình, dừng một chút mới lên tiếng, lão hủ nhớ kỹ Lưu phủ cùng Thẩm phủ tương cận, không biết có thể hay không để Lưu đại nhân thay chuyển đạt một tiếng. Lưu Bá Hoành cấp tốc lấy lại tinh thần, đừng nói đây chỉ là tiện tay mà thôi, huống chi còn là Tô Cản xin nhờ hỗ trợ, mặt mũi này làm sao cũng phải cho, thế là đáp, Tô lão yên tâm, cứ việc cùng Thẩm giật đi thôi. Chương 446, Mộng Bức Sở Nam. Chương 446, Mộng Bức Sở Nam. Thẩm giật không biết Lưu Bá Hoành là làm sao vậy, Tô Cản ngay trước Lưu Bá Hoành mặt mời hắn ăn cơm, lại không xin mời Lưu Bá Hoành, ngược lại để Lưu Bá Hoành đi làm công cụ hình người này, vấn đề là Lưu Bá Hoành làm còn rất vui vẻ, ba người cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, Lưu Bá Hoành còn cho hắn mấy mắt. Thẩm giật xem như phục, bị Tô Cản bắt được trận tướng, trốn là chạy không khỏi, tả hưu tưởng tượng ở đâu ăn không phải ăn, đi thì đi thôi, bên trong hoàng cung hắn đều ăn cơm xong, còn có hắn Thẩm thiếu gia không dám đi địa phương. Tam nhân hành ra hộ bộ nha môn, ngoài cửa cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe ngựa, Tô Cản cười nói, Thẩm đại nhân không có xe ngựa. Vậy thì cùng lão hủ chen một chút đi. Thẩm giật hơi bĩu môi, hắn không phải là không có xe ngựa, chỉ là Thẩm phủ cách hộ bộ cũng không xa, không dùng được, hắn muốn thật giảng phô trương lời nói, mỗi lần đi làm hắn có thể làm cái mấy chục trên trăm cỗ xe ngựa ngừng hộ bộ cửa ra vào, muốn ngồi cái nào chiếc ngồi cái nào chiếc. Lưu Bá Hoành ở một bên chắp tay nói ra, Tô lão, hạ quan đi đầu một bước. Tô Cản nhẹ gật đầu, khách khí một câu, lại dẫn Thẩm giật hướng trên xe ngựa đi. Tam nhân hành biến thành chia binh hai đường, mà lại hết thảy đều bị người thứ tư nhìn ở trong mắt. Đứng ở đằng xa chính chạy về đằng này Sở Nam một chút trông thấy Tô Cản cùng Thẩm giật lên xe ngựa, bước chân dừng lại, tâm tư hoạt lạc. Thẩm giật làm sao cùng Tô Cản cùng một chỗ? Một cái là đương triều nhất phẩm đại học sĩ, một cái lục phẩm tiểu chủ sự, xe ngựa kia hay là Tô phủ, chẳng lẽ là Tô Cản đến xin mời Thẩm giật? Cái này không hợp lý a. Thời gian lại trở lại một nén nhang trước đó. Tiếp Khang Vương phân phó Sở Nam nhanh chóng chạy tới Thẩm phủ, trên đường còn đang suy nghĩ thiếp mời kia khẳng định là đưa đến, lúc đó trừ tiếp mời nữ tử còn có mấy cái hạ nhân tại, Thẩm giật không có lý do không biết chuyện này. Chẳng lẽ Thẩm giật trực tiếp như vậy liền rơi Khang Vương mặt mũi? Đây cũng quá không biết điều. Sở Nam rất nhanh đuổi tới Thẩm phủ, há miệng liền hỏi phòng gác cổng, đại nhân nhà ngươi đâu? Phòng gác cổng cũng nhận ra Sở Nam, biết trước đó tới qua hai lần, cũng không giấu giếm, nói ra, đại nhân còn chưa trở về, không tại trong phủ, ngài có chuyện gì? Phu nhân ngược lại là tại trong phủ, nếu là muốn chuyện tiểu nhân giúp ngài thông bẩm một tiếng. Phu nhân. Sở Nam nghe chút xưng hô này liền càng thêm xác nhận chính mình không có sai lầm, một bên lại gật đầu nói, nhanh đi, ta có chuyện quan trọng. Phong gác cổng không dám mạn đãi, lên tiếng chạy vào trong phủ tìm được Sảo Nhi, nói ra, Sảo Nhi tỷ, ngươi đi cùng phu nhân nói một tiếng, ngoài cửa có người tìm đại nhân, nói là có chuyện quan trọng. Đừng nhìn Sảo Nhi hay là một tấm mặt lõ ly, thế nhưng là tại Thẩm gia đó cũng là có tuổi đời, huống chi còn là phục thị Thẩm giật nha hoàn, trong phủ những này về sau hạ nhân ai dám không gọi một tiếng Sảo Nhi tỷ. Sảo Nhi nghe vậy lên tiếng, lại chạy vào nội viện đi nói cho Ngọc Sai. Sở Nam ở ngoài cửa đợi không bao lâu, liền trông thấy Ngọc Sai mang theo Tô Mộ Yên cùng Sảo Nhi đi ra, thấy là đến đưa Khang Vương thiệp mời người, Ngọc Sai phúc phúc thân, lễ phép nói, Sở đại nhân. Sở Nam cũng không có thời gian uốn nắn thân phận của mình, nói thẳng, hôm đó ta đưa thiệp mời đến, phu nhân có thể kết giao cho Thẩm đại nhân. Ngọc Sai nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, đã giao cho thiếu gia cũng nói đến lúc đó muốn đi, đại nhân đi tìm đến, chẳng lẽ là thiếu gia không có đi sao? Thẩm đại nhân nói sẽ đi. Sở Nam nhíu nhíu mày, nói ra, thế nhưng là ta cũng không có nhìn thấy Thẩm đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Sai khẽ che miệng nhỏ, nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân không nên gấp gáp, chắc là hộ bộ có việc kéo lại thiếu gia, ta sai nhân đến hỏi hỏi một chút Thẩm giật không muốn đi Khang Vương phủ. Ngọc Sai tự nhiên là biết đến, mà lại Ngọc Sai cũng biết Thẩm giật cùng Lưu Bá Hoành liên thủ lại thả Khang Vương bổ câu, đương nhiên nàng không sẽ do nói. Ngọc Sai phải làm bộ nàng cũng không biết dáng vẻ, mới có thể biểu hiện ra Thẩm giật tăng ca lâm thời tính, cho thấy Thẩm giật không phải cố ý không đi. Nói đi Ngọc Sai liền muốn gọi người đi hộ bộ hỏi, Sở Nam lại khoát tay áo nói ra, không làm phiền phu nhân, ta tự mình đi xem một chút đi. Lần trước đến đưa thiệp mời cũng là bởi vì không có làm rõ ràng mới náo ra nhiều chuyện như vậy, lần này làm sao đến cũng muốn gặp lấy Thẩm giật bản nhân, không phải vậy khó tránh khỏi tại Khang Vương trong lòng rơi xuống một cái hành sự bất lực ấn tượng. Kết quả là liền có bây giờ một màn, Sở Nam mắt thấy Thẩm giật ba người từ hộ bộ nha môn đi ra. Nhìn xem sắc trời, sắc thực hẳn là hộ bộ có việc kéo lại, chỉ là Tô Cản sao lại tới đây. Nhìn thấy Lưu Bá Hoành hướng bên này đi tới, Sở Nam thân hình khẽ động, trốn đến chỗ tối. Nghĩ nếu Thẩm giật đi theo Tô Cản đi, khẳng định muốn đi Tô phủ, cái này lại tìm tới Tô phủ liền không tưởng nổi, không có cách nào, Sở Nam chỉ có thể trở về cùng Khang Vương bẩm báo. Có thể lúc đến trên đường có cái Lưu Bá Hoành, Lưu gia là Đoan Vương cánh chim, Sở Nam không muốn cùng Lưu Bá Hoành chạm mặt, chỉ có thể rất lại phía sau một khoảng cách ở phía sau đi theo. Cứ như vậy theo một đoạn đường, đi đến thẩm phủ phụ cận lúc Sở Nam lại trông thấy Lưu Bá Hoành thế mà quay người đi lên bậc thang, còn cùng thẩm phủ phòng gác cổng nói đến. Sở Nam lập tức cảm thấy kinh hãi. Lưu Bá Hoành làm sao lại đi thẩm phủ? Chẳng lẽ Đoan Vương bên kia? Không kịp nghĩ nhiều, Sở Nam cảm giác chuyện bây giờ trở nên phức tạp, thừa dịp Lưu Bá Hoành cùng phòng gác cổng nói chuyện đứng không cấp tốc lướt qua, chạy về Khang Vương phủ. Thẩm phủ trước cửa hạ nhân lại lặp lại hỏi một lần, trong lòng lại thầm nghĩ hôm nay làm sao nhiều như vậy đại nhân tìm tới cửa. Chưa quá nhiều lúc, lại là Ngọc Sai mang theo Tô Mộ Yên đi ra, nhìn thấy là Lưu Bá Hoành, Ngọc Sai trong lòng hơi kinh, đồng dạng cùng Sở Nam một cái ý nghĩ, Lưu gia người làm sao sẽ lên cửa? Chẳng lẽ thiếu gia không tại hộ bộ? Đó là đi đâu? Trong lòng nghi ngờ lấy, Ngọc Sai hay là phúc thân chào nói gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tới cửa là có chuyện gì. Lưu Bá Hoành trên dưới đánh giá một trận, nhìn thấy nguyên bản tại Thẩm Dật trên lưng eo đeo lúc này đến Ngọc Sai trên thân, hơi kinh ngạc nói cô nương là Thẩm Dật phu nhân. Ngọc Sai nghe có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, còn không phải. Không phải. Lưu Bá Hoành cũng kỳ quái, nếu không phải phu nhân, Thẩm Dật làm sao lại đem eo đeo cho nàng, hắn còn tưởng rằng trước mặt đây là hắn cháu trai nàng dâu đâu. Đi theo đi ra Tô Mộ Yên trêu ghẹo nói, bây giờ không phải là, về sau tất nhiên là. Mộ Yên Ngọc Sai giận một tiếng, hỏi tiếp, còn không biết đại nhân là có chuyện gì. Thiếu gia hắn hẳn là tại hộ bộ mới đối. Lưu Bá Hoành dừng một chút lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ muốn, xem ra lưỡng tình tương duyệt là không tệ, chỉ là không kết hôn thôi. Không kết hôn cũng tốt, nếu là thành thân hắn người cậu này không có theo lễ, cảm giác còn có chút không dễ chịu. Thế là Lưu Bá Hoành mỉm cười nói, không có gì chuyện khẩn yếu, Thẩm Dật bị Tô lão xin mời đi uống rượu, bên cạnh lại không mang xuống người, bản quan tiện đường, thay hắn nói một tiếng. Thì ra là thế, Ngọc Sai nhẹ gật đầu, có chút không người nói, cảm ơn đại nhân. Tiện tay mà thôi, Lưu Bá Hoành khoát tay áo, lại nhìn Ngọc Sai vài lần, nghĩ thầm cháu trai này nàng dâu dung mạo thượng giai, cũng tự nhiên hào phóng, nghĩ thầm ngày khác thành thân thời điểm, cũng phải đến đòi bên trên một chén rượu nhạt. Nên chuẩn bị cái gì lễ đâu? Chương 447, thú vị chương 447, thú vị điện hạ. Sở Nam một lát không ngừng, chạy như bay giống như chạy về Khang Vương phủ, tìm tới đang cùng một vị tài tuấn nói chuyện Khang Vương, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Khang Vương biểu lộ mắt trần có thể thấy hơi đổi, chợt duy trì khuôn mặt tươi cười nói ra, chư vị tiếp lấy trò chuyện, bản vương có một số việc vụ xử lý, rời đi trước một hồi. Điện hạ lại đi. Đám người tự nhiên không dám ngăn cản, khách khí vài câu đằng sau, Khang Vương mang theo Sở Nam đi đến một chỗ không người thủy đỉnh, lập tức hỏi, ngươi nói cái gì? Tô Càn đi hộ bộ đem Thẩm Dật đón đi. Chính là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Sở Nam lời thề son sắt nói. Khang Vương nhíu mày, rơi vào trầm tư, Thẩm Dật, Tô Càn. Không phải do Khang Vương không trịnh trọng đối đãi, Tô Càn là nhân vật nào? Đó là phụ hoàng người tín nhiệm nhất. Toàn bộ Đại Chu trừ hậu cung phi tử, cùng Chu Đế nói chuyện nhiều nhất khẳng định là Tống Tường, hắn nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Mà trừ Tống Tường, đó chính là Tô Càn. Tô Càn trên triều đình phân lượng không thể bảo là không nặng, Khang Vương bán đi hắn bẽ, đều muốn cẩn thận đi xin lỗi, có thể thấy được luống đốn. Mà Tô Càn cũng là Đoan Vương cùng Khang Vương hai vị hoàng tử cực lực muốn tranh lấy nhưng lại không chỗ người hạ thủ, nếu là Tô Càn tỏ thái độ duy trì vị nào hoàng tử leo lên chữ vị, như vậy không nói 10 phần chắc 9, 7 thành phần thắng là trốn không thoát. Mà bây giờ, Thẩm Dật cùng Tô Càn lại nhắc lên quan hệ. Đầu tiên là đem cửa, lại là Tô Càn, thậm chí hắn tại phụ hoàng trước mặt còn có thể có như vậy một chút quyền nói chuyện. Khang Vương đã tới không kịp so đo Thẩm Dật vì cái gì không đến dự tiệc, chấm tư đằng sau lập tức phân phó nói, phái người đi Tô phủ nhìn chằm chằm, nhìn xem Thẩm Dật đến cùng phải hay không đi Tô phủ, nếu là đi, chờ đợi bao lâu, giờ nào đi ra, cần phải thông báo. Là. Sở Nam lên tiếng, do dự một hồi lại nói điện hạ, thuộc hạ còn có một chuyện. Khang Vương nguyên bản đã quay người muốn đi về trên yến hội, nghe vậy nói ra, chuyện gì? Sở Nam nhỏ giọng nói, từ hộ bộ lúc đi ra, trừ Thẩm đại nhân cùng Tô lão, Lưu Bá Hoành cũng cùng một chỗ, sau khi tách ra, Lưu Bá Hoành còn đi Thẩm phủ, Lưu Bá Hoành đi Thẩm phủ. Khang Vương rất nhanh bắt lấy trong lời nói trọng điểm, rời đi thân thể lại đi trở về, nhíu mày hỏi, ngươi xác định không nhìn lầm? Sở Nam chắp tay nói, thiên chân vạn xác, thuộc hạ liền đi theo Lưu Bá Hoành phía sau, tận mắt nhìn thấy hắn tìm tới Thẩm phủ đi. Khang Vương lại lần nữa bắt đầu trầm mặc, lần này, sự tình có thể có thú vị. Hoàng huynh của hắn Đoan Vương, sở dĩ có thể trên triều đình cùng hắn chống lại, rất lớn nhân tố cũng là bởi vì Lưu gia đứng tại Đoan Vương phía sau bảy mưu tính kế, mà hộ bộ Lưu Bá Hoành, đồng dạng cũng là một cái khó giải quyết người. Lưu Bá Hoành cử động, rất khó để cho người ta không hướng Đoan Vương trên thân muốn. Chẳng lẽ? Khang Vương bỗng nhiên cười, lần này sự tình coi như thú vị. Hoàng huynh của hắn mặc dù không phải cỡ nào kiệt xuất, Lưu gia huynh đệ lại không đơn giản, đây là cũng nhìn thấy Thẩm Dật tiểu quan vị phía sau đại tác dụng. Trước đó không lâu vừa mới cùng Thẩm Dật lên mâu thuẫn, cái này Lưu gia vì dịu hắn đại ca thượng vị, thật đúng là lấy lên được bông xuống đó à. Khang Vương cười nhạt một tiếng, đối với hắn vị đại ca này hắn cũng không làm sao lo lắng, tại Chiêu Hiền đại sĩ, ôm lấy người tâm bản sự bên trên, hắn tự nhận cao hơn Đoan Vương không phải một điểm nửa điểm. Bản vương biết, tạm thời không cần đi quản, trước phái người đi Tô phủ nhìn xem, làm rõ ràng Thẩm Dật đến cùng phải hay không đi Tô Cản trong phủ. Khang Vương khoát tay áo phân phó, trên mặt dáng tươi cười lại về tới trên yến hội. Thẩm Dật không đến, yến hội lại không thể như vậy kết thúc, trước mắt Thẩm Dật còn không có lớn như vậy phân lượng. Mà không có phân lượng Thẩm Dật, lúc này mới vừa mới đến Tô phủ. Ha ha, ở xa chút. Tô Cản xuống xe ngựa, sau đó đối với theo tới Thẩm Dật cười ha hả nói ra. Thẩm Dật nhếch miệng, sát thực xa chút, hộ bộ cách hoàng thành xa như vậy, ngươi tỏa phủ đệ này còn kém vào ở hoàng cung đi, có thể không xa à. Từ một cái quan viên chỗ ở phủ đệ cũng có thể nhìn ra một chút địa vị của hắn, giống Tô phủ, Thẩm Dật xem chừng từ cái này đến cửa cung nửa nén hương thời gian cũng không dùng tới, Chu Đế đem tòa nhà này ban cho Tô Cản, đoán chừng tiểu lão đầu này bình thường cũng không ít hướng hoàng cung chạy. Cùng là đại chu người làm công, Thẩm Dật quan làm không tình nguyện, Tô Cản ngược lại là làm có tư có vị. Xin mời. Tô Cản có khẽ vươn tay, xin mời Thẩm Dật tiến vào Tô phủ. Cái này Tô phủ mặt tiền không thể so với trấn viện tướng quân phủ hẹp hòi, đi vào bên trong đập vào mi mắt chính là giường cột chạm chỗ lầu cát, một phương hồ nước ngay tại đỉnh viện ở trong, dưới ánh trăng còn có cá chép lưu dược, quả nhiên là ý cảnh bất phàm, nhìn ra Tô Cản bình thường cũng là có chút sinh hoạt phong cách. Tô Cản vừa về đến, lão quản gia ngay lập tức tiến lên hỏi lung tung này kia, xem xét cái giờ này còn có khách nhân, đều không cần Tô Cản phân phó, lập tức liền xuống dưới phân phó thêm đồ ăn đi, Thẩm Dật trong lòng cảm thán, nhà chúng ta cái kia ngốc ga phúc lúc nào có thể như thế cơ linh. Tô Cản mang theo Thẩm Dật tiến vào chính sảnh tòa hạ, Thẩm Dật tùy ý đánh giá, trong sảnh treo không ít chữ vẽ, đại bộ phận đều là Tô Cản chính mình làm, thật đúng là rất tự tin. Bất quá Tô Cản thư họa cũng xác thực bất phàm, một bức đều có đặc sắc, ban đầu ở Đông Dương, Khang Vương cũng bắt hắn vẽ cho Tần Viễn chúc thọ, có thể thấy được nó giá trị không tầm thường. Nhìn thấy Thẩm Dật ánh mắt, Tô Cản vừa cười vừa nói, lão hủ này bình thường liền tốt chút bút mực, để Thẩm đại nhân chê cười. Thẩm Dật vừa nhìn vừa nói ra, không dám không dám, Tô đại nhân vẽ xác thực bất phàm, tùy tiện cầm một bức ra ngoài bán, đoán chừng đều là cái giá trên trời. Tô Cản một trận kinh ngạc, lập tức ha ha cười nói, Thẩm đại nhân không hổ là thương nhân xuất thân, tư duy cùng người khác khác biệt. Lúc này người đọc sách phần lớn có đáy lòng tiêu ngạo, trừ phi thật thời gian không vượt qua nổi, nếu không có rất ít đem chữ của mình vẽ xuất ra đi bán, trình độ không nói trước, đây là người đọc sách vẫn lấy làm tiêu ngạo khí khái làm tranh chữ là vì giao lưu bình luận, đem bán lấy tiền đó là dính hơi tiền. Thẩm Dật không phải người đọc sách, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy nghèo có trọng, hắn thấy nhiều như vậy người đọc sách, thật có thể có lưu danh sử xanh trình độ có mấy cái. Thẩm Dật cười cười, không nói thêm gì. Tô phủ hạ nhân động tác cũng rất nhanh, hai người nói không bao lâu nói, nóng hổi đồ ăn liền trình đi lên, so với trấn viện tướng quân phủ đơn giản, Tô Cản cấp bậc liền muốn cao hơn không ít, cũng không biết là hắn bình thường như vậy, hay là bởi vì tối nay Thẩm Dật tới. Trong lúc đó Tô Cản phu nhân còn ra tới một chuyến, nhìn thấy Thẩm Dật ở đây, cũng chỉ lên tiếng chào liền lại lui xuống, người đọc sách nhà, đến cùng quy củ nhiều hơn một chút. Tô Cản lại phất tay lui phục vụ hạ nhân, toàn bộ trong sảnh chỉ còn lại Thẩm Dật cùng Tô Cản hai người. Đã sớm muốn cùng Thẩm đại nhân kề đầu gối nói chuyện lâu, thật vừa đúng lúc, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Tô Cản bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói. Thẩm Dật đồng dạng bưng chén rượu lên, nói ra, người khác nói Tô đại nhân là đương đại đại nho, là ta vinh hạnh mới đối. Chương 448, luận thương chương 448, luận thương hai người đem rượu uống làm, rượu mới vừa vào miệng Thẩm Dật lông mày liền chớp chớp, rượu này lại là mỹ nhân say. Nhìn thấy Thẩm Dật thân sắc, Tô Cản cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, Thẩm đại nhân từng đi ra rồi hả? Chính mình làm ra rượu đương nhiên từng đi ra, Thẩm Dật kỳ quái là mỹ nhân say tại phương Bắc không tính phổ cập, Tô Cản nơi này lại có. Tô Cản tựa hồ cũng nhìn ra Thẩm Dật nghi hoặc, vừa cười vừa nói, quyền tử nửa năm trước điều đi Thương Châu nhậm chức, trước đây không lâu mua một chút sai nhân đưa đến kinh thành đến. Thì ra là thế. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nguyên lai là từ Thương Châu trở tới đây. Nói đến Tô Cản nhi tử hắn chưa thấy qua, có thể tại Thương Châu làm quan, nghĩ đến cũng không đơn giản. Hiện tại Thương Châu cũng không phải trước kia Thương Châu, nhưng so sánh, bây giờ chính là một tòa thu thuế hơn 10 vạn sâu cực lớn thương nghiệp thành thị, Chu Đế coi trọng như vậy tiền ra hỏa, chắc chắn sẽ không để không có bản sự hoặc là không tin được người đi quản Thương Châu. Tô Cản buông xuống ly rượu, lại tiếp lấy mỉm cười nói, không dối gạt Thẩm đại nhân, trừ mỹ nhân này say, nội nhân còn cần lấy Thẩm thị hiệu buôn nước hoa, trước đây không lâu nàng nghe nói Thẩm thị tiền trang có thể tiền đẻ ra tiền, còn cố ý cầm một bút tiền nhàn rỗi đi tổ lấy. Thẩm Dật nghe vậy ở trong lòng suy nghĩ, Tô Cản lời này là có ý gì? Nói là ngươi một nhà đều là Thẩm thị hiệu buôn trung thực fan hâm mộ, lôi kéo làm quen. Nhất phẩm quan cùng lục phẩm lôi kéo làm quen hiển nhiên không có gì tất yếu, Thẩm Dật vẫn cảm thấy Tô Cản có ý riêng. Chứ những này, Thẩm đại nhân hiệu buôn còn có cái khác rất nhiều rộng khắp đọc lướt qua, bây giờ đại chu bách tính, sợ là không có không từng nghe nói qua Thẩm thị hiệu buôn. Tô Cản nói tiếp, lời này ý tứ thì càng rõ ràng chút, Thẩm Dật đánh lên coi chừng, nói ra, vì bách tính tạo phúc thôi, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, mới là thật tốt. Tạo phúc thật là không sai, nhưng có phúc, chỉ có thể thiên tứ, không thể nhân tạo. Tô Cản dường như thuận miệng giống như nói ra một câu nói như vậy, lại làm cho Thẩm Dật thần kinh căng thẳng. Chỉ có thể thiên tứ, không thể nhân tạo. Thiên tứ, ai là trời? Thiên tử tức là trời. Tô Cản là nói tay của hắn rối quá dài. Thẩm Dật nhìn trái phải mà nói hắn, nói ta thân là hộ bộ chủ sự, cho thêm triều đình cống hiến chút thu thuế cũng là nên. Tô Cản nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, có một số việc hộ bộ chủ sự có thể làm, những người khác liền chưa hẳn tốt làm, ta muốn lấy Thẩm đại nhân trí tuệ, hẳn là nghĩ minh bạch. Gắp thức ăn thay dừng lại, Thẩm Dật không khỏi ngẩng đầu chăm chú nhìn về hướng Tô Cản. Tô Cản không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn, tại thiên tử dưới mí mắt phát triển quá nhanh, rất có thể không may xuất hiện, hiện tại hắn là người của triều đình, một phần là tại vì triều đình xuất lực, nhưng nếu như không phải, như vậy. Thẩm Dật rơi vào trầm tư, Tô Cản nói không sai, hắn hiện tại sống như thế thoải mái, ngoại trừ chính hắn vận hành nguyên nhân bên ngoài, còn có Chu Đế ngầm đồng ý, nếu như không phải như vậy, khỏi cần phải nói, báo chí cùng sổ số là khẳng định làm không nổi. Không hổ là đương triều tả phó sạng, chỉ là một chút liền để Thẩm Dật thông suốt không ít. Đúng vậy à, nếu như hắn quan thật từ thành, hắn có thể từ kinh thành mang đi đồ vật có bao nhiêu? Nếu như hắn không còn là triều đình hiệu lực, đến lúc đó Chu đế sẽ là phản ứng gì? Không ai nói chuẩn, Thẩm Dật nói không chính xác, Tô Càn cũng nói không chính xác. Hít sâu một hơi, Thẩm Dật để đua xuống, trịnh trọng thi lễ nói đa tạ Tô lão nhắc nhở. Tô Càn khoát tay cười nói, ha ha, Thẩm đại nhân chẳng qua là khi cục người mơ hồ bơi, dù cho lão hủ không nói, ngươi cũng có thể nghĩ minh bạch, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thẩm Dật khẽ lắc đầu, nói ra, luận làm ăn, ta tự nhận không thua người nào, nhưng muốn nói quan trường cùng đối với bệ hạ hiểu rõ, ta kém Tô lão xa rồi. Tô Càn mỉm cười nói, lão hủ cũng là từng bước một năm đi tới, tại ngươi cái tuổi này, lão hủ còn không bằng ngươi, mà lão hủ muốn đợi ngươi đến ta cái tuổi này, lại nhất định so lão hủ càng thêm xuất sắc. Thẩm Dật lắc đầu nói, không dám nhận. Tô Càn cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, hai người tiếp lấy uống rượu. Trừ câu này nhắc nhở, trong một thời gian ngắn, Tô Càn không nói nữa cái gì chính sự, liền cùng Thẩm Dật nói chuyện tào lao nhạt, lại hỏi Nam Vĩnh dân tụ, lại hỏi Thẩm Dật cuộc đời, dù sao trừ chính sự là cái gì đều hỏi, cũng cái gì đều nói, ngay cả hắn trước kia nghèo không có tiền thượng kinh đi thi việc này đều nói cho Thẩm Dật. Một trận hàn huyên xuống tới, hai người khoảng cách cũng rút ngắn không ít, uống giống nhau là mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, Tô Càn mới rốt cục nói đến chính sự. Nếu nói khác, lão hủ đều có thể lý giải, duy chỉ có cái này quốc trái cùng sổ số hai chuyện, lão hủ là trăm mối vẫn không có cách giải, Thẩm tiểu huynh đến cùng là như thế nào có thể nghĩ đến dạng này biện pháp. Thẩm Dật cười nói, đều là mù suy nghĩ ra được, ta đọc sách không vào, liền tốt chơi đùa lung tung, dày vò một trận, tựa hồ có chút tác dụng, nửa từng nửa thử địa giã liền làm đi ra. Không phải vậy đỏ mặt tía hai Tô Càn lắc đầu, nói ra, không biết Thẩm tiểu huynh phải chăng nhớ kỹ, quốc trái thời điểm, lão hủ còn từng cố ý đi tiền trang gặp qua Thẩm tiểu huynh. Đương nhiên nhớ kỹ, Thẩm Dật cười chắp tay nói, lúc đó mới tới kinh thành, không biết được Tô lão có nhiều đắc tội mong rằng chớ trách. Nơi nào sẽ trách Tô Càn hào phóng khoát tay áo, nhớ lại. Lão hủ nhớ kỹ, ngày đó tiền trang trước cửa sắp xếp lên trưởng lòng, đây chính là khắp kinh thành quyền quý, trong tiền trang cũng là bận bịu quên cả trời đất, Đỗ Đức cũng là bận bịu chân không chạm đất, chỉ có tiểu huynh đệ ngươi, không hoảng hốt chút nào, cũng không kinh ngạc chút nào, giống như sớm có đoán trước. Cái này sổ số cũng là đạo lý đồng đạo, phát hành trước đó, ngươi liền kéo lên Chu lao tướng quân các loại mấy nhà tướng môn tử đệ, nếu là sự tình không làm được, không nói đắc tội, tối thiểu là lưu lại ấn tượng xấu, ta muốn lấy tiểu huynh đệ tâm tính, sẽ không như thế lỗ mãng, có thể thấy được ngươi đồng dạng là đã tính trước. Tô Càn cuối cùng nhìn xem Thẩm Dật hỏi, lão hủ thực sự muốn hỏi, vì sao ngươi như vậy chắc chắn sự tình có thể thành? Một người có thể thành công, tự có hắn thành công đạo lý, tựa như Tô Càn, nhìn vấn đề góc độ chính là cùng người thường khác biệt, có thể thu được Chu đế tín nhiệm, cũng không phải không có đạo lý. Quốc trái một chuyện, ta chỉ là để cái ý tưởng, nói cho cùng vẫn là bởi vì bất luận là công nông sĩ thương, mọi người đối với đại Chu, đối với triều đình tình cảm đủ sâu, nguyện ý khẳng khái mở hầu bao thôi, quốc trái sự tình nói đến quá hiện thực quá sắc bén, Thẩm Dật không thật nhiều nói, mỉm cười giải thích nói, về phần sổ số, kỳ thật bất luận là người phương nào, đều khát vọng thành công, đều khát vọng trở thành người trên người, đối với đại bộ phận bách tính tới nói, hầu bao đủ dài. Chính là thành công mà những bách tính này bên trong lại tuyệt đại bộ phận, đều cảm thấy mình khoảng cách thành công chỉ kém một cái cơ hội, mà ta chỉ là cho bọn hắn bắt được cơ hội này khả năng thôi, nói cho cùng, đều là lòng người. Ha 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 ha, Tô Càn chợt cười to mấy tiếng nói rất hay, lòng người, đều là lòng người, Thẩm tiểu huynh ngươi tuổi không lớn lắm, lại đối với lòng người nhìn thấu triệt, tốt, rất tốt. Chương 449, luận chiến chương 449, luận chiến Tô Càn càng phát ra cảm thấy Thẩm Dật thật sự là khó được đại tài, không có đọc qua sách không có thi qua khoa cử thì như thế nào. Người có năng lực chưa hẳn cần nhờ khoa cử chứng minh, mà chúng trạng nguyên người, cũng chưa chắc đều là người có năng lực. Tô Càn trên một điểm này ánh mắt, hay là độc đáo. Hứng thú nói chuyện cao hơn, Tô Càn nói tiếp, lão hủ nghe nói, chỉ là kỳ thứ hai sổ số, liền thu nhập ngàn lượng bạch ngân có thừa, tuy nói là có thể cho quốc khố làm dịu áp lực, lâu dài xuống dưới, sợ là phải có thai hoàng ẩm. Như tất cả mọi người trông cậy vào sổ số đi đến thành công chi đạo, cũng là không thể, bách tính tiền đều bị triều đình thu đi rồi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thẩm Dật gặp Tô Càn nhìn lâu dài, nhân tiện nói, kỳ thật nói lên bách tính chi tại triều đình, tựa như là cá chi tại nước. Tô Càn hứng thú, nói ra, a, vì sao? Có triều đình mới có đại chu mới có an cư lạc nghiệp bách tính, cũng chính là có bách tính, mới hợp thành toàn bộ đại chu. Thẩm Dật để đua xuống, nói ra, không có cá nước bất quá là một vũng nước đọng, mà không có nước cá, thì không còn sống lâu nữa. Tương sinh cùng nhau dựa, chính là chính đạo. Triều đình gặp nạn, bách tính tương trợ, triều đình giải khốn cục, lại hồi báo tại dân gian, nhưng thật ra là một cái tuần hoàn, bệ hạ mặc dù tham tài, lại không phải cái hôn quân, tự nhiên biết cân bằng. Mặc dù nói tới hiện tại hai người rất có trở thành bạn vong niên trạng thái, nhưng là nghe được Thẩm Dật nói thẳng Chu đế tham tài, Tô Càn hay là không chịu được một trận ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười ha ha. Tốt, tốt, sóng sau đè sóng trước, là ta đại Chu chi phúc gác cười thật lâu, Tô Càn đột nhiên thở dài một tiếng, lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong một chén, Tô Càn hỏi tiếp, Thẩm tiểu huynh, ngươi đối với tình người hiểu rõ như vậy thấu triệt, không ngại đoán xem, Bắc Lương những người trong thảo nguyên kia là nghĩ thế nào? Làm sao đột nhiên nói đến Bắc Lương đi lên? Đối với Bắc Lương quốc gia này Thẩm Dật thật không hiểu nhiều lắm, trên thảo nguyên đều là chút dân tộc du mục, hắn cũng không nghĩ tới đem sinh ý làm đến phía trên kia đi. Bất quá trước đó tại trấn viện tướng quân phủ lúc ăn cơm Đinh Uy thuận mồm nói lộ ra qua có quan hệ Bắc Lương tin tức, bây giờ Tô Càn lại hỏi đứng lên, gần nhất thảo nguyên này quốc gia xuất hiện tần suất có chút cao a, Thẩm Dật nghĩ, thuận miệng nói ra, muốn nói người thảo nguyên, kỳ thật liền cùng sơn tặc bình thường. Sơn tặc? Tô Càn hiếu kỳ hỏi một tiếng. Thẩm Dật gật gật đầu, nói ra, Bắc Lương làm sự tình, chẳng phải là cùng sơn tặc bình thường, cướp bóc giết, việc ác bất tận, sơn tặc cũng tận là chút hán tử, nếu là tận tâm lao động, không nói làm giàu, tự cấp tự túc sống sót cũng không thành vấn đề, nói cho cùng vẫn là bởi vì một chữ, tham. Tô càng nghe vậy nghĩ nghĩ, đúng là cảm thấy không sai chút nào, ngay sau đó lại hỏi, cái kia Thẩm tiểu huynh cảm thấy, chi tại Bắc Lương, Đại Chu hẳn là cùng hay là chiến? Ngay, lão đầu này làm sao cùng hắn thảo luận lên những sự tình này tới? Thẩm Dật cười nói, Tô lão, việc này không thuộc quyền quản lý của ta đi. Tô càng cười nói, lão hủ chỉ là cùng ngươi tùy tiện tâm sự, ngươi liền nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Thẩm Dật nở nụ cười nói, cái này còn cần nghĩ a? Người khác đều khi dễ tới cửa, trừ một trận chiến, còn có lối của hắn a? Tô càng khẽ cười nói, vậy là ngươi chủ chiến. Thẩm Dật khẽ nói, đánh thắng muốn đánh, đánh không thắng càng phải đánh, một lần đánh không thắng, chúng ta chỉ là mất hết thành trì, có thể tiếp lấy lại đánh, nguyện nguyện đánh mỗi năm đánh, đánh thắng mới thôi, Đại Chu vạn vạn người, gì thiếu hảo hán? Nếu là đánh cũng không dám đánh, vậy liền sẽ mất hết dân tâm, mất thành cùng mất dân tâm, Tô lão, cái này đều dùng không đến lựa chọn đi. Tô càng hít một tiếng, cười nói, tốt một cái mất thành cùng mất dân tâm, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức, cái kia trong triều người, lại không ngươi một cái hộ bộ chủ sự nhìn minh bạch. Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Tô càng lại nói, nếu là chủ chiến, người thảo nguyên thể trạng khôi ngô, kỹ thuật tinh xảo, chiến lực cường hãn, bằng vào ta Đại Chu binh sĩ chiến lực, đều là ở vào yếu thế địa vị, muốn thế nào đánh đâu? Dựa vào, vấn đề này cũng tới hỏi ta. Ta cũng không có đánh trận. Thẩm Dật cười khổ nói, Tô lão, ta cũng không có lên triều đình đường, cũng không có đi lên chiến trường, cái này đối chiến sự tình, ta cũng không quá rõ ràng. Tô càng khoát tay nói, không lên triều đình tốt hơn, ngươi liền cái gì đều có thể nói, nếu là lên triều đình, gặp những người kia bình thường phải dày, ngươi sợ là muốn nói cũng nói không ra miệng, ngươi liền nói một chút, nếu là ngươi cái này không hiểu chiến sự người quấy đi bảo, ngươi sẽ như thế nào đi làm? Không chừng so với chúng ta những này thân ở trong đó người nhìn rõ ràng hơn. Nói nhiều tất nói hớ, Thẩm Dật không muốn tại trên những sự tình này nhiều lời, liền lý do nói, Tô lão, những sự tình này không phải ta một cái hộ bộ chủ sự có thể đàm luận, hay là không nói đi. Tô càng cười nói, lão hủ biết ngươi chỉ yêu làm ăn, bất quá hôm nay lời này là ta để cho ngươi nói, cũng sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không để cho ngươi không công lãng phí phen này miệng lưỡi, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu đang có chuyện để lão hủ hỗ trợ, lão hủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương triều nhất phẩm đại quan hứa hẹn, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được, ngày sau nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, liền cười nói, nếu Tô lão để cho ta nói, vậy ta liền nói thẳng. Mới nói, Tô càng ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc lên. Ta đối với Bắc Lương không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể đoán được một chút, đã là thảo nguyên dân tộc, đại khái nhiều lấy bộ tộc đàn ở, những này thảo nguyên dân tộc, tuy là chiến lực cường hãn, nhưng cũng dễ dàng phân liệt, chúng ta vì sao không thêm vào lợi dụng? Ta Đại Chu khẩu tài tốt, tốt du thuyết người không phải số ít, nếu là có người cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, hứa lấy chút kẻ đầu cơ lợi tốt, liền từ nội bộ phân hóa, cũng không phải không có khả năng. Thẩm Dật nói một hơi, trong lòng còn có chút bội phục mình, nói như thật vậy, kỳ thật đều là trên sử sách trong kịch truyền hình xem ra. Nội bộ phân liệt. Tô càng tự lẩm bẩm, nghĩ đến Thẩm Dật nói khẩu tài tốt, tốt du thuyết người nhưng lại kìm lòng không được nhìn Thẩm Dật một chút. Chỉ là cái nhìn này liền để Thẩm Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút, dựa vào, tiểu lão đầu này ánh mắt cực kỳ âm hiểm, đang đánh cái gì ý đồ xấu. Tô càng trầm mặc nửa ngày, dài mắt quét qua, nói bảo ngươi nói như vậy đến, biện pháp này nhưng cũng đơn giản thực dụng, đạo lý cũng có mấy phần, vậy ngươi hãy nói một chút chiến sự đâu, chiến sự bên trên ngươi có ý kiến gì không? Phía trước nói một chút thì cũng thôi đi, đến nơi này, nhất là nhìn thấy Tô càng cái kia âm hiểm ánh mắt đằng sau, Thẩm Dật là đánh chết cũng không chịu lại nói, liên tục lý do không hiểu. Mặc kệ Tô càng lại thế nào truy vấn, Thẩm Dật cũng không nói, lúc này sắc trời cũng đã chậm, Thẩm Dật lấy cơ muốn về phủ, Tô càng cũng chỉ có thể từ bỏ. Cùng Thẩm tiểu huynh đệ một phen tâm tình, lão hủ được ích lợi không nhỏ, có cơ hội, nhất định phải lại đến một lần. Tô càng tự mình đưa Thẩm Dật ra cửa phủ, trước khi chia tay chắp tay nói ra, "Nhất định, nhất định." Thẩm Dật ngoài miệng nói nhất định, trong lòng lại quyết định chủ ý không tới. Tô càng an bài trong phủ xe ngựa đưa Thẩm Dật trở về, đợi xe ngựa khởi động đằng sau, nhìn qua tinh không hít một tiếng, cũng đi trở về trong phủ. Mà hết thảy này đều bị một tên dấu ở chỗ tối theo dõi Khang Vương phủ người nhìn ở trong mắt. Chương 450, mới nha môn chương 450, mới nha môn Khang Vương phủ. Người ảnh tham xoa người hiểu điệu, tiến hội trong hội trường, thân mang tịnh lệ phục sức vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, chung quanh tân khách hoặc cười hoặc uống, bầu không khí vui sướng. Chủ vị bỏ trống, Khang Vương đi xuống, cùng mấy tên thư sinh trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, đàm tiếu chuyện lý thú, bình dị gần gũi bộ dáng để cho người ta không sinh ra chán ghét cảm giác. Muốn nói Lưu gia nhà đại thế lớn, dù cho tất cả mọi người biết là Lưu Ngạn thả lửa, cũng không có người dám nói, còn phải là Khang Vương điện hạ cương trực công chính, một lòng duy trì chuẩn mực a. Vây quanh ở Khang Vương bên người, tự nhiên không thiếu khuyết thổi phồng người, lúc này hắn nói chính là kinh thành nhật báo án phóng hỏa, lại thổi một đợt Khang Vương. Khang Vương mỉm cười, lạnh nhạt nói, bất quá là việc nằm trong phận sự thôi, phụ hoàng đã để cho ta tham chính, ta liền không có khả năng cô phụ, huống hồ thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Lưu gia tại triều đình địa vị như vậy, tự nhiên cũng phải làm tốt tấm gương, chư vị ngày sau nếu có thể chúng cử nhập sĩ, có thể nhất định phải lấy đó mà làm gương, không phải vậy liền xem như bạn cũ, bản vương thế nhưng sẽ không mở một mặt lưới. Nhất định, đi nhớ điện hạ dạy bảo. Điện hạ vì nước chi tâm, chúng ta bội phục. Một đợt mông ngựa xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Khang Vương trên mặt mỉm cười, kỳ thật nhưng trong lòng không có cao hứng bao nhiêu, dù sao hiện tại đứng ở trước mặt hắn chỉ là sĩ tử thư sinh, mà không phải chân chính đương triều đại quan. Nếu là có hướng một ngày, nhất phẩm đại quan vây quanh hắn, nhị phẩm tam phẩm quan lớn xếp hàng chờ lấy hắn, khi đó Khang Vương, đại khái mới có thể xuất phát từ nội tâm cười. Dương mắt nhìn lên, Sở Nam ngay tại cách đó không xa hướng hắn gật đầu ra hiệu, Khang Vương kế cũng làm lại, lấy cớ rời đi. Sở Nam nhỏ giọng nói ra, điện hạ, người của chúng ta nhìn thấy Thẩm đại nhân từ Tô phủ đi tới, hơn nữa còn là Tô lão tự mình đưa ra cửa phủ. Tô lão tự mình đưa hắn. Khang Vương lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình càng phát ra thú vị. Khang Vương nghĩ nghĩ, nói ra, nói như thế, hắn là bị Tô Cản kéo đi Tô phủ ăn cơm đi. Sở Nam nhẹ gật đầu, đáp, trước đây không lâu mới vừa vặn rời đi, hai người đều là uống rượu bộ dáng, ra cửa phủ còn nói vài câu, nhưng là người của chúng ta cách quá xa, nghe không rõ nói cái gì. Uống đến hiện tại, Khang Vương ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thời gian lâu như vậy, Tô Cản cùng Thẩm Dật đang nói những chuyện gì? Khang Vương lòng hiếu kỳ bị nết nước chừng, tỉ mỉ nghĩ lại, trước đây không lâu Trấn Viễn tướng quân mới xin mời Thẩm Dật đi uống rượu, hôm nay lại là Tô Cản, đương triều văn võ hai vị nhân vật dẫn đầu, lại đều là bị Thẩm Dật cho dự vào. Tốt một cái Thẩm Dật, Khang Vương mỉm cười, nhìn về phía trong vườn mặt hồ như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tránh đi Khang Vương mời yến đằng sau, Thẩm Dật liền lại tiếp tục bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới hộ bộ thường ngày. Hôm nay Thẩm Dật đi hộ bộ lộ kích cỡ, liền lẹn đến kinh thành nhật báo trong cửa hàng đến, nhìn xem cẩn thận đăng ký số sách, Thẩm Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đại Chu vé số từ thiện phát hành đã có nhiều ngày, trừ thời kỳ thứ nhất sổ số là miễn phí tặng bên ngoài, đằng sau đều là thu phí mua phiếu. Kỳ thứ 2 vé số từ thiện, tổng thu nhập liền vượt qua ngàn lượng, chuyện đương nhiên, giải nhất cũng đề cao đến 200 lượng. Lần này chúng thưởng chính là trong kinh thành một vị bách tính bình thường, cái này trong dân chúng thưởng, ngày thứ 2 ngay tại trạm giao dịch buôn bán mua xuống một tòa so trước kia càng lớn dinh thự, làm cho người hâm mộ. Mà kinh thành nhật báo tự nhiên cũng đăng tin tức này, dù cho không thể xóa được trèo lên, cũng ngăn không được loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ở kinh thành lưu truyền, thế là đợi đến kỳ thứ 3 sổ số đem bán lúc, mức tiêu thụ lại lật một phen. Tính toán như vậy xuống tới, mỗi lần sổ số phát hành, bao quát tứ gia tướng cửa ở bên trong, mỗi nhà đều có thể kiếm được tiền một chút bạc. Mặc dù những bạc này tại bây giờ Thẩm Dật xem ra bất quá là nhiều nước, nhưng là đối bản thân không có gì ngoài định mức thu nhập đem cửa tới nói lại là không ít. Theo trong phủ thu nhập cao, thúc đẩy việc này Chu Hiên đám người tiền xài vật cũng cao lên, suốt ngày la hét muốn xin mời Thẩm Dật uống rượu. Đem cửa còn như vậy, càng đừng đề cập độc cầm đầu Chu Đế. Chu Đế cũng là tâm tư linh hoạt hùng chủ, hiện tại hắn cũng phát hiện, sổ số chính là thay đổi thức cốc trái. Mua cốc trái, thuận mua người cầm tới chính là một tấm công trái, mà mua sổ số, người mua đồng dạng cầm tới chính là một tấm biên lai. Khác nhau là, mua cốc trái đại đa số là quyền quý cùng có tiền phú thương, mua sổ số thì là hơi kém hơn một bậc bình dân bách tính. Sổ số chỗ tốt nhất ở chỗ, nó là không xài hết, bởi vậy phát hành cũng không cần giống quốc trái bình thường cân nhắc có thể hay không trả hết, một năm cũng không thể làm nhiều lần, một lần liền xem như cực hạn. Mà sổ số đâu? Đến tiền nhanh, lại không dùng xong, muốn làm mấy lần làm mấy lần. Tăng thêm bách bảo thương tràng lợi nhuận, Chu Đế nội khố càng ngày càng dày đặc, có khi ở trong giấc mộng đều sẽ cười tỉnh, bây giờ rốt cục không cần lo lắng thiên trường tiết không có bạc làm. Thẩm Dật đối với bây giờ hiện trạng hay là duy trì lý tính, cuối cùng sổ số còn không có chính thức phổ biến, trước mắt chỉ có thể nói là ở kinh thành thí điểm. Người kinh thành lại nhiều cũng liền nhiều như vậy, sổ số cái đồ chơi này, chân chính có tiền người sẽ không tới mua, nghèo đến ăn bữa trước không có bữa sau người muốn mua cũng không có tiền mua, dựa vào kinh thành một chỗ, khó mà sinh ra to lớn lợi nhuận. Mặc dù lúc trước đem sổ số chơi đùa đi ra chỉ là làm một cái bảo hiểm, phòng ngừa cho Lưu gia làm ngáng chân không thành công, nhưng bây giờ nếu làm ra tới, vậy sẽ phải hảo hảo làm. Giống nhau ý nghĩ còn có Chu Đế, một cái kinh thành liền có như thế lớn lợi nhuận, mà lại dân gian tiếng vọng nhiệt liệt, rẻ tiền giá cả khiến cho nhằm vào sổ số mặt trái đánh giá cơ hồ là không. Thế là thiếu tiền Chu Đế đồng dạng dự định đem sổ số quy mô phổ biến đến toàn bộ Đại Chu. Hôm nay tảo triều đằng sau, nhằm vào sổ số một chuyện, Chu Đế tại trong ngự thư phòng đưa ra thiên tứ tư suy nghĩ, dùng để quản lý sổ số một chuyện. Dù sao sổ số tên tuổi quan lên Đại Chu hai chữ, Chu Đế cảm thấy cái này không có khả năng lại làm một cái đơn giản sinh ý mà đối đãi, triều đình muốn chính thức nhúng tay vào đi, đồng thời thông qua triều đình quyền lực phân bố, đem sổ số phổ biến đến toàn bộ Đại Chu. Thế là thiên tứ tư theo thời thế mà sinh. Tên là thiên tứ tư, ý tứ tức là sổ số tiền chính là thiên tứ. Chu Đế cũng coi là đem Thẩm Dật lúc trước thuyết phục cho nghe lọt được, muốn thông qua sổ số làm sâu sắc bách tính đối với triều đình, đối với hắn vị hoàng đế này kính sợ. Nếu là tại trong ngự thư phòng nói ra, như vậy tham dự hội nghị người liền rất có hạn, đương triều thứ nhất thần Tô Cản chuyện đương nhiên đứng tại trong ngự thư phòng, trừ hắn bên ngoài, còn có Đoan Vương, Khang Vương hai vị hoàng tử, cùng lại bộ thượng thư, hộ bộ hai vị thị lang. Chư vị ái khanh, đối với chuyện này có gì kiến giải? Trên long ỷ, Chu Đế nhàn nhạt hỏi. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, thiết kế thêm một cái nha môn, việc này bọn hắn có thể có cái gì kiến giải? Nghĩ nghĩ, Tô Cản đứng ra nói, vậy hạ, Lao Thần cho là cử động lần này có lợi cho Đại Chu vé số từ thiện quản lý quy phạm hóa, cũng có thể khiến cho càng thụ bách tính tán thành, Lao Thần cho là có thể thực hiện, chỉ là tại các đời nhân tuyển bên trên, phải cẩn thận lựa chọn. Chương 451, giám tư nhân tuyển chương 451, giám tư nhân tuyển cái này thiên tứ tư quản sổ số, nói trắng ra là quản chính là tiền, quản tiền người, tự nhiên muốn hảo hảo tuyển. Tô Cản một phát nói, những người khác dứt khoát cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là một câu tán thành xong việc. Chu Đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói tiếp, thiên tứ tư liên quan đến sổ thu chi sách, thu chi tổ lấy, chấm dự định liền đem ti này thiết lập tại hộ bộ, do độ chi nha cùng kim bộ nha môn hợp tác, đơn độc phân lập một cái nha môn, cái này giám tư nhân tuyển, chư vị ái khanh thấy thế nào? nếu là quản tiền, thiết lập tại hộ bộ cũng hợp lý, đám người đối với cái này cũng không dị nghị. Nhưng Chu Đế thuận mồm hỏi một câu giám tư nhân tuyển, cái này có đáng nhắc tới địa phương. Lẽ ra Thiên Tứ Tư do Độ Chi cùng Kim Bộ hai cái nha môn hợp tác, như vậy giám tư cũng hẳn là từ hai cái trong nha môn tuyển. Trên mặt nổi, Độ Chi nha môn nhân vật số 1 là Lang Trung Trần Trường Chiêu, thế nhưng là hắn tuổi tác đã cao, sợ là không ứng phó qua nổi. Một bên khác Kim Bộ nha môn, Lang Trung là Đỗ Đức, tư lịch là đủ, tinh lực hẳn là cũng đủ, nhưng vấn đề là sổ số phát hành hắn cũng không tham dự trong đó. Tại hai vị này Lang Trung phía dưới, ngược lại là có một vị hoàn toàn thích hợp việc này nhân tuyển. Chu Đế vừa mới nói ra, Tô Càn liền như là nắm đúng Chu Đế sẽ hỏi bình thường, chắp tay nói ra, bệ hạ, sổ số một chuyện là do hộ bộ chủ sự Thẩm Dật đưa ra, mấy nhà đem cửa cũng là thông qua Thẩm Dật liên lạc việc này. Trước đó Thẩm chủ sự tại Độ Chi nha môn nói lên tiểu mới toán thuật đã chứng minh có thể dùng lại hiệu suất kỳ cao, bất luận từ phương diện nào đến xem, lão thần cho là giám tư chức không phải Thẩm Dật không ai có thể hơn. Tô Càn vừa mới nói ra Thẩm Dật danh tự, Khang Vương tâm niệm liền động. Cái này Thiên Tứ Tư nhìn qua không có cái gì thực quyền, có thể quan chức là chân thật thăng lên nhất đẳng, tổng lục phẩm đến ngũ phẩm, vậy coi như là cùng hộ bộ lang trung bình khởi bình tọa quan chức, lại đến nhất đẳng, coi như có thể tham dự triều hội. Ở trong đó mấu chốt là Thẩm Dật đầu mùa xuân đến kinh, bây giờ còn chưa tới mùa hè, nếu như hắn thật làm giám tư, vậy cái này thằng quan tốc độ quả nhiên là nghe rợn cả người. Tô Càn đưa ra Thẩm Dật, Chu Đế nhẹ gật đầu, cũng không có hồi phục, lại hướng mấy người khác hỏi, các ngươi đâu? Khang Vương cảm thấy tưởng tượng, có Tô Càn nhắc lên việc này, sự tình trên cơ bản là 10 phần chắc chín, mặc dù bây giờ Thẩm Dật còn không tính người ủng hộ của hắn, nhưng Khang Vương trong lòng cũng có nắm chắc, chẳng thừa dịp lúc này thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình, tương lai nói đến cũng dễ nghe. Nghĩ tới đây, Khang Vương chắp tay nói ra, phụ hoàng, nhi thần cho là Đại Chu vẽ số từ thiện nếu là do Thẩm Dật đưa ra lại thi hành, như vậy giám tư một chuyện do hắn đến xử lý cũng là thuận buồm xuôi gió, thêm nữa quốc trái lúc Thẩm Dật cũng xuất lực không ít, có công tất thưởng, triều thần mới có thể càng thêm tin phục triều đình. Khang Vương không chỉ có duy trì Thẩm Dật, còn thuận mồm nâng lên quốc trái sự tình. Quốc trái đằng sau, Đỗ Đức được thưởng, Thẩm Dật nhưng không bị Chu Đế tại trên tảo triều nâng lên, tại người không biết chuyện xem ra đây là Chu Đế khó được sơ hở, đã bỏ sót một cái công thần. Nói chuyện này, trên thực tế là Khang Vương ngăn chặn Chu Đế sắp phong Đỗ Đức làm cái này giám tư khả năng. Dù sao lần trước quốc trái đã thưởng Đỗ Đức, lần này lại để cho Đỗ Đức hái được Thẩm Dật công lao, cũng có chút không nói được. Phu hoàng, nhi thần phản đối. Khang Vương giọng điệu cứng rắn nói xong, hoàng huynh của hắn Đoan Vương liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Chu Đế lông mày nhíu lại, hỏi, vì sao phản đối? Vì sao phản đối? Đoan Vương kỳ thật không muốn quá rõ ràng, dù sao Khang Vương nói ra sự tình, hắn phản đối liền xong việc. Lâm Thời nghĩ lại chỉ chốc lát, Đoan Vương chắp tay nói ra, phu hoàng, Thẩm Dật người này vào kinh bất quá lưỡng nguyệt dư vẫn chưa tới 3 tháng. Trước đây do Đăng Sĩ Lang để là hộ bộ chủ sự đã là đặc biệt, lần này lần nữa để bạn, vô lý không hợp. Nói xong đằng sau, Đoan Vương lại nghĩ lại một phen, nghĩ Thẩm Thẩm Dật cùng Lưu Gia còn kết lấy lương tử, Lưu Gia lại là người của hắn, khó đảm bảo Thẩm Dật về sau sẽ không bởi vì Lưu Gia mà ngại chuyện của hắn, về tình về lý hắn đều hẳn là ngăn cản Thẩm Dật thăng quan. Nghĩ tới đây Đoan Vương không khỏi ở trong lòng thầm khen chính mình một tiếng, bản vương thật sự là cơ trí. Bất kể nói thế nào, Đoan Vương lý do cũng không tính không hợp tối thượng, tư lịch còn thấp, đây là Thẩm Dật vấn đề lớn nhất. Chu Đế tiếp lấy gật đầu, đồng dạng không làm đáp lại, đưa mắt nhìn sang mấy người khác. Nói đến phong quan, đó chính là lại bộ có quyền lên tiếng nhất, lại bộ thị lang phương thần xem xét mặt khác mấy cái đại bài đều nói rồi, vu lý cũng nên chính mình nói chuyện. Nghĩ đến lúc trước Thẩm Dật đưa đơn xin từ chức đi lên lại bị gác lại, phương thần thầm nghĩ bệ hạ hẳn là coi trọng Thẩm Dật người này, nổi lên một chút, phương thần nói ra, bệ hạ, mặc dù Thẩm Dật tư lịch còn thấp, nhưng Thiên Tứ Tư đồng dạng là mới tư, huống hồ việc này vốn là do Thẩm Dật chủ sự, chắc hẳn giao cho hắn giám tư cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thần tán thành Tô lão đề nghị. Khang Vương trong lòng vui mừng, bây giờ Tô Càn, hắn tăng thêm phương thần, Thẩm Dật đã có 3 phiếu, việc này căn bản là ổn, trừ phi hai tên hộ bộ chủ sự đều không muốn Thẩm Dật thượng vị. Đoan Vương trong lòng thì là có chút không vui, cái gì mới tư cũ tư, 18 tuổi người khi quan ngũ phẩm, đại chu hướng trong lịch sử từng có chuyện này sao? Làm loạn thôi đây không phải. Còn nữa Khang Vương duy trì Thẩm Dật, hắn nhất định phải phản đối, không phải vậy hắn đã cảm thấy là rơi xuống Khang Vương một đầu. May mắn hộ bộ còn có người của mình, Đoan Vương nghĩ thậm chí cần hai người bọn họ phản đối, 3-3, sự tình còn có chỗ trống. Đoan Vương nghĩ Thẩm Lưu Bá Hoành bên kia là 10 phần chắc chín, dù sao hắn là giúp đỡ chính mình. Thần tán thành. Không đợi Đoan Vương muốn xong, đột nhiên truyền đến một tiếng thần tán thành, để Đoan Vương ánh mắt trì trệ. Bởi vì đạo thanh âm này đến từ Lưu Bá Hoành. Người Đoan Vương có chút tức giận, mở miệng muốn nói chuyện, đột nhiên lại nhớ tới đây là đang ngự thư phòng, phụ hoàng vẫn ngồi ở phía trên, thế là lại sửa lời nói, "Lưu đại nhân, ngươi là hộ bộ thị lang, Thẩm Dật tại ngươi phía dưới bao lâu chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Mới thời gian ngắn như vậy, hắn có tài đức gì có thể làm cái này trời ban giám tư?" Đoan Vương mặc dù sửa lại miệng, nhưng trong giọng nói dù sao cũng hơi không vui chi ý, hắn chẳng thể nghĩ tới thân là hắn trong trận doanh người, Lưu Bá Hoành thế mà lại ở sau lưng cho hắn đến bên trên một đao, duy trì Khang Vương quyết định. Lưu Bá Hoành mặt không biểu tình, cháu trai muốn thăng quan, hắn có thể không ủng hộ a? Không đợi Lưu Bá Hoành nói chuyện, Khang Vương trước sặc tiếng nói, hoàng huynh lời ấy khó tránh khỏi có chút thiên vị, lương tài tốt dùng, năng giả cư trì, Thẩm Dật mặc dù khuyết thiếu tư lịch, nhưng hắn năng lực là mọi người rõ như ban ngày, nếu là bởi vì trẻ tuổi liền phủ định năng lực của hắn, những cái kia một lòng đền đáp triều đình tuổi trẻ sĩ tử nên như thế nào suy nghĩ? Nói đi, Khang Vương vừa tối đâm đâm bồi thêm một câu, Lưu đại nhân còn có thể bình tĩnh mà xem xét, hoàng huynh cũng làm ôn hòa nhã nhặn mới lạ. Lời này tại Chu Đế trước mặt nói ra miệng, không thể nghi ngờ là tại ám chỉ Đoan Vương cùng Lưu gia liên hệ. Khang Vương sợ hắn phụ hoàng không biết Đoan Vương đã tại Lung Lạc triều thần.
Ngươi,
Đoan Vương lập tức liền bị khí đến, đang muốn chế giễu lại, lại bị Chu Đế đánh gãy. Đi Chu Đế khoát tay áo, biểu lộ có chút không kiên nhẫn, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Chương 452, thang quan chương 452, thang quan hắn muốn nghe là đám người ý tưởng của họ, nhất là hai vị hoàng tử, cho dù là sai, cũng đại biểu bọn hắn chăm chú cân nhắc qua việc này, mà không phải sẽ chỉ lặp lại triều thần ngôn luận, nói chút tán thành loại hình lời nói. Hoàng hậu chưa ra con trai trưởng, Đoan Vương cùng Khang Vương đều là quý phi xuất gia, căn cứ lịch luyện chọn ưu tú ý nghĩ, Chu Đế để bọn hắn tham chính, có thể hai đứa con trai này lại cả ngày đem tâm tư đặt ở công kích lẫn nhau, lục đục với nhau bên trên, cái này khiến hắn mười phần không vui. Bây giờ càng là không hợp thói thường, vì một cái quan ngũ phẩm, lại muốn tại hắn trong ngự thư phòng ở Mỹ lên, vậy làm sao có thể nhịn? Chu Đế nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía cái cuối cùng còn chưa lên tiếng Ngô Thị Lang, khẽ bước cằm, giá hiệu hắn nói chuyện. Ngô Thị Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng chắp tay nói, thần cho là khi do Đỗ Đức Đỗ Lang trung đảm nhiệm trước này, tuyển Đỗ Đức, đó chẳng khác nào là tại Khang Vương cùng Đoan Vương tranh phong bên trong tuyển chọn bỏ quyền. Tình huống hiện tại là duy trì Thẩm Dật có Tô Cản cầm đầu bốn người, phản đối chỉ có Tức Hồn Hển Đoan Vương một người, lại hắn còn không có đưa ra một cái nhân tuyển khác. Đến một bước này sự tình cơ bản định ra, Chu Đế mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng không thể khư khư cố chấp, tổn hại phần lớn người ý kiến, huống chi đứng trước mặt những thần tử này, hay là triều đình lực lượng trung kiên. Chớ nói chi là Chu Đế chính mình cũng là nghĩ để bạn Thẩm Dật. Dù sao Thẩm Dật trước trước sau sau cho hắn làm nhiều tiền như vậy đến, sẽ không lại cho điểm chỗ tốt xác thực không thể nào nói nổi. Quét mắt đám người một vòng, Chu Đế cuối cùng hướng phía Tống Tường phân phó nói, nghị chỉ đi, lấy Thẩm Dật thêm đảm nhiệm Thiên Tứ Giang Ti, Đỗ Đức làm phụ, Độ Chi cùng Kim Bộ Nha Môn cùng nhau giải quyết việc này. Trong ngự thư phòng tiểu triều hội tán đi, đám người nhao nhao thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Tô Càn bộ pháp bước vàng, đi theo hai vị hoàng tử sau lưng đi ra ngoài. Vừa ra ngự thư phòng, rời đi không xa, Khang Vương liền quay đầu, cười nói một tiếng, "Tô lão." Tô Càn nghe vậy dừng bước, khách khí chắp tay nói, "Khang Vương điện hạ, có gì phân phó?" "Phân phó không dám, chỉ là cùng Tô lão nói chút nhàn thoại." Khang Vương cười hỏi, "Tô lão cảm thấy Thẩm Dật có thể hay không đạt tới phụ hoàng trong lòng kỳ vọng?" "Thẩm Dật?" Ở một bên vác lấy bảo đao dẫn người đứng gác Diệp Song Phạm vừa nghe thấy Thẩm Dật danh tự lỗ tai liền dựng lên, làm bộ liếc mấy bước, từ từ tới gần Khang Vương cùng Tô Càn vị trí. Tô Càn mỉm cười nói, "Ha ha, lão hủ nếu để danh Thẩm Dật, tự nhiên là tin tưởng hắn năng lực." Khang Vương tán đồng gật gật đầu, lại hỏi, "Tô lão cảm thấy, đợi một thời gian, liền ngay cả tư lịch cũng không thành vấn đề lúc, Thẩm Dật có thể làm được cái tình trạng gì?" Hỏi lời này cũng có chút sắc bén, Tô Càn nghe vậy khoát tay nói ra, "Cái này lão hủ chỗ nào nói chuẩn, bất quá như Thẩm Dật có thể một lòng vì triều đình hiệu lực, tất nhiên là ta Đại Chu một đại năng thần." Khang Vương gật đầu lần nữa, cười nói, "Bản vương giá cho rằng như thế, Thẩm Dật tuổi còn trẻ, nhưng dù sao có thiên mã hành không tiến hành, tư lịch mặc dù cạn, năng lực nhưng cũng không kém, là ta Đại Chu khó được tuổi trẻ tuấn kiệt." Tô Càn vẫn là cười ha hả, nhưng trong lòng muốn ngàn vạn không thể để cho Thẩm Dật cùng hai vị hoàng tử lăn lộn đến cùng nhau đi, không phải vậy một cái không có lòng ham muốn công danh lợi lộc người không duyên cớ lâm vào đảng tranh bên trong, vậy thì thật là chuyện xấu. Tô Càn chắc tay, nói ra, "Lão hủ còn có chút sự vụ muốn làm, tha thứ không thể cùng điện hạ nói chuyện lâu." Nói đến là bản vương làm phiền Tô lão, Tô lão là triều ta thứ nhất năng thần, không có khả năng chậm trễ Tô lão chuyện quan trọng, xin mời. Khang Vương cũng không vui, lộ ra rất là khách khí. Tô Càn nhẹ gật đầu, nhanh chân rời đi, mà Khang Vương ánh mắt như có như không hướng cái kia giả vờ giả vịt dò xét Diệp Song Phạm trên thân nhìn thoáng qua, mỉm cười, đi theo rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Diệp Song Phạm cũng không còn chăng dạng, bỗng nhiên quay người trở lại, thần sắc bi phẫn. Thẩm Dật muốn lên trước. Bằng cái gì hắn cả ngày không làm việc an vị lấy kiếm tiền cũng có thể thăng quan. Hắn tại ngày này trời tuần sát đứng gác, kết nối lại thanh lâu đều thiếu tiền. Lưu Bá Hoành, bên ngoài cửa cung, Đoan Vương ngăn cản Lưu Bá Hoành, cau mày không vui hỏi, "Ngươi vì cái gì không cùng bản vương cùng một chỗ phản đối? Thế mà duy trì cái kia Thẩm Dật, ngươi quên chuyện lúc trước?" Đoan Vương điện hạ Lưu Bá Hoành quay đầu nhìn về phía Đoan Vương, lắc đầu nói ra, "Điện hạ, ta duy trì cũng không phải là bởi vì ta tình nguyện, ngay cả Tô lão cũng duy trì Thẩm Dật, việc này liền đã 89 phần 10, còn nữa sổ số 4 là Thẩm Dật đưa ra, hắn đảm nhiệm giám tư hợp tình hợp lý." Đoan Vương cả giận, "Lại hợp tình hợp lý, ngươi sao có thể đi theo nguyên thành lời nói?" Kỳ thật Đoan Vương khí không phải Lưu Bá Hoành không có đi theo hắn phản đối, mà là Lưu Bá Hoành ủng hộ Khang Vương luận điệu. Lưu Bá Hoành cũng minh bạch điểm này, lắc đầu nói ra, "Đoan Vương điện hạ, Tô lão dẫn đầu, phương thượng thư tán thành, vô luận Khang Vương điện hạ lựa chọn như thế nào, này đã là đại thế, nếu là điện hạ cũng đưa ra một cái nhân tuyển, ta còn có thể đi theo đề cử, có thể điện hạ đã chưa đề cử, ta cũng không tốt mạnh đi theo phản đối, như thế cũng quá rõ ràng, không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại trêu đến bệ hạ không vui." Đoan Vương nghe vậy nhất ngạc, nộ khí tiêu tan ba phần, bắt đầu tự hỏi, "Nếu không phải tại ngự thư phòng, ta tự nhiên sẽ duy trì điện hạ, nhưng hôm nay tại thánh thượng trước mặt, liền không tốt quá mức, sổ số sự tình liên quan đến quốc khố, bệ hạ nhất định không muốn nhìn thấy hai vị điện hạ vì chuyện này tranh chấp. Điện hạ, Lưu gia mặc dù cùng Thẩm Dật có một chút mâu thuẫn, nhưng quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn." Lưu Bá Hoành rèn sắc khi còn nóng, tiếp lấy quên đủ. Đoan Vương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, bản vương suýt nữa phạm sai lầm, nếu là bởi vì một cái quan ngũ phẩm trêu đến phụ hoàng không vui, vậy liền được không bù mất." Suy nghĩ minh bạch đằng sau, Đoan Vương mỉm cười nói, "Là bản vương trách oan ngươi, không cần để vào trong lòng." Lưu Bá Hoành chắp tay nói, "Hạ quan không dám." Đoan Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, lên xe ngựa của mình rời đi. Lưu Bá Hoành nhìn qua Đoan Vương rời đi bóng lưng, vẫn lắc đầu, trong lòng mười phần nghi hoặc đại ca tại sao muốn lựa chọn dạng này một vị hoàng tử. Coi như về sau Lưu gia có thể trở thành quyền thần, nhưng dạng này một vị hoàng tử, chỉ dựa vào Lưu gia thật có thể đỡ đi lên sao? Ai? Lưu Bá Hoành hít một tiếng, chợt nhớ tới, may mắn hắn còn có cái có bản lĩnh cháu trai, trong lòng lại thoáng cảm thấy vui mừng. Mà vị này để Lưu Bá Hoành trong lòng vui mừng cháu trai, hiện tại chính đoan đoan chính chính ngồi tại cái kia, cho mày. Vương Nổ, ta liền một lá bài nữa nha. Đứng tại Thẩm Giật sau lưng Xảo Nhi cười nói, hì hì, thiếu gia lại thua. Nhìn xem một tay bài bỏ rơi sạch sẽ ngọc sai, Thẩm Giật bất đắc dĩ ném xuống trong tay bài, nổi giận nói, không đùa. Trong lúc rảnh rỗi, Thẩm Giật đem chơi đánh bài cho cứ vậy mà làm đi ra, cũng dạy cho Tô Mộ Yên cùng ngọc sai, ai ngờ hai người này vào tay cực nhanh, mấu chốt là vận khí tốt, tay cầm đều là thiên bài, đánh Thẩm Giật hoa rơi nước chảy. Chính tâm nghĩ đến có phải hay không đem mặt trược chơi đùa đi ra, lại kéo lên Xảo Nhi, bốn người trốn ở trong phòng chơi chút không thích hợp thiếu nhi thoát y mặt trước lúc, một đạo kéo dài thanh âm truyền vào. Thánh chỉ đến chương 453, phú quý người rảnh rỗi chương 453, phú quý người rảnh rỗi thánh chỉ. Ngọc Sai nghe chút thanh âm này, tranh thủ thời gian đứng lên, phân phó nói, "Xảo Nhi, nhanh đi đem tất cả đều gọi đến." Xảo Nhi lên tiếng, bay vượt qua chạy đi. Gấp cái gì, cũng không phải lần thứ nhất tiếp. Thẩm Dật không cảm thấy kinh ngạc khoát tay áo, dẫn mấy người hướng ngoài viện đi đến. Thánh chỉ cái đồ chơi này Đông Dương thành Thẩm phủ bên trong còn để đó hai quyển, cũng chẳng có gì ghê gớm, Chu Bái bị lại không cho được hắn chỗ tốt gì, Thẩm Dật cũng không có cái gì chờ mong cảm giác, nói không chừng lần này lại là đưa cho hắn phiền toái gì việc phải làm. Theo Thẩm Dật đi tới, trong phủ hạ nhân cũng tề tiểu, cầm đầu thái giám cao giọng nói, Thẩm Dật tiếp chỉ. Lại là một fan quen thuộc chuyện cũ mềm, viết tại trên thánh chỉ khen ngợi Chu Đế là tuyệt không keo kiệt, cực kỳ tán dương một fan Thẩm Dật biểu hiện, biểu thị cho hắn độ cao tán thành. Trước kia sớm đã bị lãnh đạo vẽ qua vô số bánh nướng, Thẩm Dật tự nhiên không ăn hắn một bộ này, thế nhưng là thái giám niệm đến cuối cùng, không hiểu thấu nói đến một cái gì thiên tứ tư, còn làm cho Thẩm Dật thêm đảm nhiệm thiên tứ giám tư. Thiên tứ tư, danh tự nghe vào rất bá khí, có thể Thẩm Dật căn bản chưa nghe nói qua nha môn này. Thánh chỉ niệm xong, thái giám đem thánh chỉ một lần nữa cố lên, đưa tới Thẩm Dật trên tay, cười ha hả nói, chúc mừng Thẩm đại nhân, bằng chứng ấy tuổi liền ngồi ở vị trí cao, vậy hạ mười phần coi trọng Thẩm đại nhân năng lực, Thẩm đại nhân về sau cần phải không ngừng cố gắng. Nhất định, nhất định. Thẩm Dật mang trên mặt lễ phép giả cười, tiếp nhận thánh chỉ sau hỏi, xin hỏi công công, cái này thiên tứ tư ta làm sao chưa từng nghe qua? Thái giám cũng không có đi vội vã, nghe vậy giải thích nói, Thẩm đại nhân có chỗ không biết, đây là bệ hạ hôm nay vừa mới cùng mấy vị đại nhân thương định, chuyên môn là đại chu vẽ số từ thiện thiết lập mới nha môn, liền thiết lập tại hộ bộ bên trong, độ chi cùng kim bộ nha môn như bạn. Là sổ số chuyên môn làm cái bộ môn đi ra, Thẩm Dật nghĩ Thẩm Chu Đế đây là thấy được sổ số lợi nhuận, đồng dạng không cam tâm chỉ ở kinh thành ông tài, muốn đem sổ số làm đến toàn bộ đại chu đi. Đây cũng là cùng Thẩm Dật ý nghĩ không như mà hợp, dù sao Chu Đế kiếm lời nhiều, hắn cũng đồng dạng kiếm lời nhiều. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dật lại nhỏ giọng hỏi, công công, hôm nay ban thưởng giám tư là quan mấy phẩm? Thái giám không nghĩ tới Thẩm Dật hỏi ngay thẳng như vậy, dừng một chút mới lên tiếng, ách, ngũ phẩm. Ngũ phẩm, vậy còn không dùng một cái thật sớm đuổi tới trong cung đi triều hội. Tiếp thánh chỉ đằng sau Thẩm Dật lộ ra rất bình tĩnh, ngược lại là trong phủ hạ nhân nhảy cẫng hoan hô, nghĩ thầm như thế một cái đại hỷ sự, đại nhân có thể hay không một cao hứng liền thưởng bọn hắn bạc. Đáng tiếc bọn hạ nhân đợi đã lâu Thẩm Dật cũng chưa từng mở miệng, ngược lại là nhìn xem trong tay thánh chỉ có chút xuất thần. Cuối cùng vẫn Ngọc Sai mở miệng, phân phó nói, Xảo Nhi, đi phòng thu chi thông báo một tiếng, tháng này mọi người tiền lương đều chướng gấp đôi. Bây giờ ở kinh thành không tại Đông Dương, lúc trước Lưu phu nhân làm sự tình, đến phiên Ngọc Sai tới làm. Tốt đâu. Xảo Nhi lên tiếng, cũng không có hỏi Thẩm Dật ý kiến, quay đầu liền đi, bởi vì rất sớm trước đó Thẩm Dật cũng đã nói, chuyện trong nhà về Ngọc Sai quản, không nắm quyền sự tình đều hỏi hắn. Tạ ơn phu nhân. Bọn hạ nhân một trận gieo họ, tạ ơn lên ân. Một trận này ồn ào cũng đem Thẩm Dật từ trong suy nghĩ tách rời ra, Tô Mộ Yên tiến lên hỏi, công tử, ngài nói không phải lần đầu tiên tiếp thánh chỉ, làm sao chính mình lại xuất thần? Nghĩ đến một ít chuyện Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Hắn nghĩ tới cùng Tô Càn đêm đó nói chuyện, để hắn bắt đầu xem kỹ hiện trạng, bắt đầu càng nhiều suy nghĩ tương lai. Có một số việc, giác quan làm, thương không thể làm. Hiện tại sở dĩ rất nhiều chuyện hắn đều làm, đó là bởi vì hắn không chỉ là thương, đồng thời còn có cái quan thân phận. Nếu như hắn không phải quan, có một số việc hắn còn làm sao? Tinh Minh Chu Bái Bì sẽ bỏ mặc hắn làm sao? Không ai nói chuẩn, lúc trước Thẩm Dật không muốn quyền lực, hiện tại hắn có chút dao động. Đột nhiên, Thẩm Dật cảm giác được một đôi nu di chụp lên bàn tay to của mình, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ngọc Sai cũng đi tới. Ngọc Sai nhìn ra Thẩm Dật có tâm sự, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nắm tay của hắn, mỹ mục ngưng tại trên mặt hắn, nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười này để Thẩm Dật tâm thần yên tĩnh, một lát sau lắc lắc đầu, bật cười lớn nói, thôi, nghĩ nhiều như vậy có không có cũng vô dụng, ta chính là ta, mặc kệ ở đâu đều là ta. Tiếp thánh chỉ, Thẩm Dật không có ở trong phủ tiếp tục chờ đợi, đi một chuyến hộ bộ. Nói là mới xây thiên tứ tư, kỳ thật chính là từ hộ bộ đưa ra một căn phòng tới làm cái mới phòng làm việc, lại từ độ chi nha môn cùng kim bộ nha môn điều một ít nhân thủ tạo thành cái này thiên tứ tư. Đến bây giờ nhà kia còn không có chỉnh lý sạch sẽ, Thẩm Dật quan là thăng lên, sống cũng là không cần làm. Bất quá trên thánh chỉ viết rõ Thẩm Dật là thêm đảm nhiệm thiên tứ giám tư, ý tứ nói đúng là nguyên bản hộ bộ chủ sự vị trí, hắn còn phải kiêm chức. Đến hộ bộ mới làm rõ ràng Thẩm Dật không khỏi thầm mắng Chu Bái Bì, cái này bóc lột sức lao động là càng ngày càng hung ác, một người khi hai người làm. Không quá độ chi trong nha cấp dưới Vương Lễ cùng Hà Văn Tư ngược lại là rất thay Thẩm Dật cao hứng, đồng thời lại đang trong lòng nghĩ, quả nhiên, nhanh như vậy liền lên trước, đi theo Thẩm đại nhân lăn lộn, tiền đồ tuyệt đối có. Đỗ Đức cũng từ Kim Bộ Nha Môn đi tới, cười như không cười xưng Thẩm Dật thượng quan, mặc dù hắn là hộ bộ lang trung, nhưng ở Thiên Tứ Tư bên trên Thẩm Dật mới là giám tư, hắn là phụ quan. Nhất không cao hứng thuộc về độ chi lang trung Trần Trường Chiêu, mấy tháng nay, Trần Trường Chiêu mỗi ngày đều đang lo lắng vị trí của mình có thể hay không bị Thẩm Dật cho thay thế, hiện tại tốt, không có thay thế, lại cùng hắn bình khởi bình tọa. Khó xử nhất chính là, tại độ chi nha Thẩm Dật vẫn là thuộc hạ của hắn, nhưng là quan chức bên trên hai người lại là bằng nhau, như vậy bởi như vậy, về sau Thẩm Dật xảy ra điều gì sai lầm, hắn là mắng hay là không mắng? Về sau gặp mặt là nên tự nhận thượng quan hay là cung cấp? Trần Trường Chiêu nhức đầu không thôi, thầm nghĩ bệ hạ vì cái gì còn muốn cho Thẩm Dật chiếu cố độ chi nha môn, dứt khoát điều đi không phải tốt sao? Tất cả mọi người bất lo. Độ chi trong nha phòng đầu, Đỗ Đức cùng Thẩm Dật ngồi uống trà, Đỗ Đức cười nói, Thẩm đại nhân tăng luôn không muốn làm quan, bây giờ lại là càng làm càng cao, lấy Thẩm đại nhân năng lực, đợi một thời gian, lên như diều gặp gió không nói chơi à. Còn nói lên việc này, Thẩm Dật khẽ lắc đầu, nói ra, lên như diều gặp gió cái gì ta là không dám nghĩ, phần lớn thời gian nguyện vọng của ta chính là làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Đỗ Đức cười nói, phú quý người rảnh rỗi. Thiên hạ khó được là phú quý, lại khó được chính là nhàn tản, phú quý nhàn tản càng không tốt đều chiếm được, muốn phú quý liền không thể nhàn tản, muốn nhàn tản liền không cách nào phú quý, cho nên nói, Thẩm đại nhân nguyện vọng này thực sự khó mà thực hiện. Thẩm Dật nhún vai, từ chối cho ý kiến. Không nói, trong cửa hàng còn có chút sự tình, ta liền đi trước. Thẩm Dật đứng dậy, lấy cớ rời đi, hiện tại hắn làm Thiên Tứ Tư giám tư, mượn tuần tra cửa hàng trốn mất, không nên quá đơn giản. Đỗ Đức cũng sẽ không ngăn cản, đứng dậy đưa tiễn, một mặt thầm nghĩ, ngươi bây giờ dạng này, đúng vậy chính là phú quý người rảnh rỗi a. Chương 454, lần nữa mời chương 454, lần nữa mời ngoài miệng nói đi tuần cửa hàng, Thẩm Dật nhưng không có đi, Thẩm thị hiệu buôn nhiều như vậy cửa hàng, cả ngày tuần đến tuần đi không được mà chết. Thẩm phủ Lý Chính vội vàng, đại nhân thăng quan, không nói những cái khác, đêm nay đồ ăn khẳng định phải phong phú một chút. Thẩm Dật vừa tọa hạ, cha cũng còn không uống tiến miệng, Sảo Nhi từ bên ngoài chạy vào, vội vàng hấp tấp nói, thiếu gia, bên ngoài lại có người tìm, lần này tới thật nhiều người. Rất nhiều người. Thẩm Dật trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là Lưu Ngạn trong lòng ý khó bình, mang người tới cửa đến đòi tìm hắn gây phiền phức. Đi ra cửa phủ thời điểm, Thẩm Dật nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa ra vào, mấy tên hạ nhân ngay tại đem trên xe ngựa cái dương chuyển xuống đến. Sở Nam từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cao giọng nói, đều cẩn thận một chút, đừng đập lấy đụng. Nhanh lên, đều mang vào. Thẩm Dật đi tới, nghi hoặc hỏi, làm cái gì vậy? Sở Nam xem xét Thẩm Dật đi ra, ôn quyền cười nói, Thẩm đại nhân, đây là điện hạ cho đại nhân chuẩn bị một chút lễ mọn, chúc mừng Thẩm đại nhân lên trước, còn xin Thẩm đại nhân không cần chối từ. Lần này Sở Nam học kê tặc, hắn kỳ thật trước kia liền từ Khang Vương phủ đi ra, nhưng là ngạnh sinh sinh đợi đến xác nhận Thẩm Dật trong phủ, mới đưa lên cửa. Thẩm Dật miệng, nhìn những lễ vật kia số lượng cùng trọng lượng tới nói, đoán chừng đồ vật không ít. Hắn lại không bày lên trước yến, rộng mời thân bằng, coi như mời cũng sẽ không mời Khang Vương, Khang Vương lại như vậy chủ động đem lễ vật đưa đi lên, như là một con thiệp cầu. Hắn nếu là lên tới nhất phẩm nhị phẩm thì cũng thôi đi, làm hoàng tử khẳng định cần loại người này duy trì, đến để cao ngồi lên hoàng vị khả năng, nhưng vấn đề là hắn hôm nay chỉ là thăng lên cái quan ngũ phẩm. Nếu như mỗi một cái lục phẩm quan thăng trước, Khang Vương đều muốn chuẩn bị bên trên dạng này một phần lễ vật, cái kia coi như hắn là hoàng tử, đoán chừng cũng không chịu được nổi. Lúc này, Sở Nam lại xuống tới, nhỏ giọng nói ra, điện hạ mệnh ta chuyển cáo Thẩm đại nhân, điện hạ cùng Thẩm đại nhân có một dạng địch nhân. Một dạng địch nhân? Thẩm Dật đã hiểu, những lễ vật này còn có một tầng hàm nghĩa, đoán chừng là bởi vì Thẩm Dật lên kiếp nổ, để Lưu gia bị Chu đế cho gõ, cũng tương đương với áp chế Đoan Vương nguyệt khí. Bất quá Khang Vương sai lầm, hắn cùng Lưu gia còn không gọi được địch nhân, nhiều lắm thì cùng Lưu Ngạn có chút ân đoán, đơn thuần cá nhân, Lưu Bá Hoành đối với hắn cũng không tệ lắm. Nguyên lai tưởng rằng lần trước mời yến không có đi, Khang Vương sẽ bạn thân tính tình không còn phản ứng hắn, không nghĩ tới ngược lại là càng khởi kình. Thẩm Dật nói ra, thay ta cảm ơn Khang Vương điện hạ. Nhất định Sở Nam tiếp lấy lại từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời, nói ra, đêm mai quan thúy lâu, điện hạ thiết tiến là Thẩm đại nhân chúc mừng. Thẩm Dật sững sờ, dựa vào, cái này thật đúng là một vòng tiếp một vòng, liền nhất định phải cùng hắn ăn được bữa cơm này sao? Ba ngày này một nhỏ bày, năm ngày một xếp đặt, Khang Vương đến cùng là có nhiều tiền a? Thẩm Dật nghĩ, nói ra, ta ngày mai khả năng có việc Thẩm đại nhân, ngày mai ngài lưu một. Sở Nam mỉm cười, lần này thế nhưng là làm đủ bài tập. Ách Thẩm Dật làm sao cũng không nghĩ tới, Khang Vương vì bất đắc dĩ, thế mà đem bài tập làm được loại tình trạng này. Sở Nam nói tiếp, điện hạ biết Thẩm đại nhân tối nay hẳn là muốn cùng người nhà chúc mừng, bởi vậy mới cố ý đem thời gian ổn định ở đêm mai. Ân Thẩm Dật hứng hở gật đầu, hắn cũng không có là Khang Vương quan tâm cảm thấy vinh hạnh, không biết sao trong lòng đột nhiên có một loại gặp được biến thái si hán cảm giác. Ngay cả hắn ngày nào nghỉ đều hỏi thăm rõ ràng, tựa như một người nam nhân hỏi thăm rõ ràng nữ nhân ngày nào không có gì giống như. Nói đến nước này, Thẩm Dật chỉ có thể đáp ứng. Lật ra thiệp mời xem xét, đầu bút lông lăng lệ chữ viết, quan thúy lâu chữ thiên số một nhắc cắt, quét dọn giường chiếu đó lấy. Làm sao những hoàng tử công chúa này cái gì đều như thế không tự nghĩ thân phận đâu. Thẩm Dật trở về trong phủ, thiện tay đem thiệp mời nhét vào trên bàn. Triệu Minh Nguyệt ba ngày hai đầu hướng hắn trong phủ chạy, lần này tốt, lại nhiều cái Khang Vương. Ngọc Sai đi tới, xúc lên thiệp mời nhìn thoáng qua, nói ra, thiếu gia muốn đi sao? Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn hắn điệu bộ này, lần này không đi còn có lần sau, không biết muốn mời bao nhiêu lần. Lúc này Diệp Song Phàm hô to gọi nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Vừa thấy mặt liền hô, ngươi lại lên trước. Thẩm Dật im lặng nói, ngươi tin tức ngược lại là rất nhanh, nhưng là vì cái gì gọi lại lên trước? Diệp Song Phàm đặt mông ngồi xuống, hâm mộ nói, ta biết ngươi thời điểm ngươi hay là cái tàn quan, lúc này mới một năm quan cảnh, ngươi cũng lăn lộn đến ngũ phẩm. Thẩm Dật liếc hắn một cái, nói ra, ngươi thăng quan nhưng so với ta sớm, nhưng ta quan không có ngươi tốt. Diệp Song Phàm thở dài, ngươi cả ngày muốn làm gì làm gì, ta lại mỗi ngày đều muốn tuần tra, chợt một ngày đều không được. Cái gì gọi là hắn muốn làm gì làm gì? Thẩm Dật nhếch miệng, nói ra, ta mỗi ngày muốn làm đều là chính sự, không giống ngươi, tận muốn làm chút không đứng đắn sự tình. Ai? Diệp Song Phàm thở dài một tiếng, hắn cảm thấy hắn vậy cũng gọi chính sự, chỉ là người khác không hiểu mà thôi. A, lại cho mời giản. Diệp Song Phàm lúc này mới nhìn thấy Khang Vương thì mời, tự lai thuộc địa kéo đi tới nhìn một chút, xôn xao nói chữ thiên hàng thứ nhất. Ngoan ngoãn, không hổ là hoàng tử, đây chính là hạ tiền vốn. Thẩm Dật liếc hắn một cái, nói ra, ngươi muốn đi, ngươi muốn đi ngươi thay ta đi thôi. Diệp Song Phàm có chút ý động, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tính toán, phía trên này viết tên của ngươi, ta đi tính chuyện gì xảy ra. Diệp Song Phàm đem thiệp mời buông xuống, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên nói, hôm nay ta ở trong cung, ngươi đoán ta nghe thấy cái gì? Thẩm Dật này sẽ không tâm tư đoán Diệp Song Phàm nghe thấy cái gì, thuận miệng hỏi, cái gì? Nghe được cung nữ Đường Viền tin tức. Làm sao có thể? Diệp Song Phàm khoát tay chặn lại, nói ra, ta hôm nay tại ngự thư phòng bên ngoài tuần cương vị, vừa lúc nghe thấy Khang Vương một cố kỉnh cùng Tô học sĩ khen ngươi, đoán chừng là coi trọng ngươi. Phúc. Thẩm Dật một ngụm trà vừa uống vào nói thẳng tiếp phun ra sạch sẽ, Ngọc Sai vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, lại lấy ra khăn thơm thay Thẩm Dật lau, nhìn Diệp Song Phàm không ngừng hâm mộ. Khúc, khúc Thẩm Dật ho nhẹ một trận mới chậm tới, quái dị mà nhìn xem Diệp Song Phàm nói cái gì gọi là coi trọng ta. Liền không thể thay cái phương thức nói. Diệp Song Phàm hoàn toàn thất vọng, dù sao chính là ý kia. Thẩm Dật lườm hắn một cái, đồng thời trong lòng cũng tự hỏi, Khang Vương tại Tô Càn trước mặt khen hắn, mục đích là cái gì đâu? Hắn cùng Khang Vương lại không tính là quen thuộc, Khang Vương không cần thiết hoa công phu đến nâng hắn. Nhìn một chút Diệp Song Phàm một chút, Thẩm Dật chợt nhớ tới cái gì, nói ra, Khang Vương là đứng ở trước mặt ngươi nói, ngươi biết rõ ràng như vậy. Diệp Song Phàm lắc đầu, nói ra, cũng không phải tại trước mặt, thế nhưng cách không xa. Thẩm Dật ngay sau đó hỏi, vậy có phải hay không, vừa vặn đến vị trí đó thời điểm Khang Vương tìm Tô Càn nói lời. Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, nói hình như là vậy, có cái gì khác biệt sao? Thẩm Dật xách một tiếng, Khang Vương cái này giả vờ giả vị trình độ, không đi làm mình tinh thật sự là đáng tiếc.